Chương 387, mỗi cái vương triều quân chủ chương 387, mỗi cái vương triều quân chủ chỉ cần có thể công chiếm cũng bắt đại tùy vương triều lãnh địa, liền có thể ở Thần Châu Trung Nguyên đại địa triệt để đứng vững gót chân, vén dễ cơ. Coi như Đại Tần Đế quốc muốn đối với hắn lấy hành động, phát động tấn công, cũng không có khả năng lắm dễ dàng làm được. Dù sao, Đại Tần cùng Tây vực hai địa trong lúc đó, cách xa nhau đầy đủ ngàn dặm xa. Doanh chính phạm vi thế lực coi như bao la đến đâu, lực ảnh hưởng của hắn cũng kéo dài không tới Tây vực nơi này. Huống chi, ở Thần Châu Trung Nguyên trên mặt đất, không chỉ có Đại Tần Đế quốc này một cái mạnh mẽ hoàng triều, còn tồn tại cái khác mấy cái thực lực không thể khinh thường hoàng triều. Thiếu chủ, Trương Lương tiên sinh nói phi thường có đạo lý. Đang lúc này, đứng ở một bên Nguyệt Thần cũng mở miệng nói chuyện. Bây giờ Âm Dương gia, tuy rằng nằm ở Nguyệt Thần khống chế cùng quản lý bên dưới, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất lại đến trước khi chết, cố ý lưu lại mệnh lệnh. Âm Dương gia đón lấy trọng yếu sứ mệnh, chính là phụ tá Hạng Thiếu Vũ, đồng thời muốn nghe từ Hạng Thiếu Vũ mệnh lệnh cùng sắp xếp. Nghe được Nguyệt Thần cũng biểu thị tán thành Trương Lương nói lời nói này. Hạng Thiếu Vũ lông mày chăm chú cau lên đến, nghi ngờ trong lòng trở nên càng thêm sâu nặng. Nguyệt Thần nhìn thấy Hạng Thiếu Vũ dáng vẻ ấy, liền không chút hoang mang, ung dung không đội mà nói rằng, Đại Tùy Hoàng Triều quân chủ tuy nhiên đã tạ thế, nhưng Thần Châu Trung Nguyên đại địa, nhưng không có vì vậy rơi vào quy mô lớn cục diện hỗn loạn. Nếu như chúng ta vào lúc này lỗ mãng không nắm chắc tiến quân Trung Nguyên khu vực, Doanh Chính liền sẽ tìm tới lý do thích hợp cùng cớ. Hắn sẽ phái đại quân, không xa ngàn dặm từ Đại Tần tới rồi, tiêu diệt chúng ta những này bị hắn gọi là thế lực còn sót lại người. Ngươi không ngại suy nghĩ thật kỹ, một khi Doanh Chính đem Bạch Khởi phái lại đây, toàn bộ Đại Tùy Vương Triều cảnh nội, có người nào hoặc là thế lực kia có thể ngăn cản được Bạch Khởi xuất lĩnh đại quân đây? Không được bao lâu thời gian, toàn bộ Đại Tùy Vương Triều lãnh địa cũng sẽ bị hoa vào Đại Tần Đế quốc bản đồ bên trong. Đến vào lúc ấy, Đại Tần Đế quốc sức mạnh sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chúng ta muốn lật đổ Đại Tần Đế quốc, đánh bại Đại Tần Đế quốc độ khả thi cũng sẽ trở nên càng thêm xa vời, hầu như không có bất cứ hy vọng nào. Vì lẽ đó, coi như chúng ta không lựa chọn vào lúc này tiến quân Trung Nguyên khu vực, cũng tuyệt đối không thể để cho Đại Tần Đế quốc sức mạnh được tiến một bước tăng cường. Đối với chúng ta tới nói, chỉ cần Đại Tần không có cách nào để thực lực của tự thân được tăng lên, vậy coi như là một chuyện tốt. Mà chúng ta muốn làm chính là từng bước từ tích lũy sức mạnh của bản thân. Chỉ cần cơ hội thích hợp vừa xuất hiện, chính là chúng ta khởi xướng phản kích thời điểm. Xem ra, ta trước cân nhắc vẫn là quá đơn giản a. Nguyệt Thần lời nói này, để Hạng Thiếu Vũ trong nháy mắt rõ ràng mấu chốt trong đó, dòng suy nghĩ lập tức liền rõ ràng. Tiên sinh, ngài ý nghĩ cũng là như vậy phải không? Hạng Thiếu Vũ đưa ánh mắt chuyển hướng Trương Lương, hướng về hắn dò hỏi. Không sai, ý nghĩ của ta cùng Nguyệt Thần các hạ không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Đại Tùy hiện tại tuy rằng nằm ở trong hỗn loạn, nhưng một cái tân hoàng triều rất nhanh cũng sẽ xây dựng lên đến. Kỳ thực, trong lòng ta đã có một ý nghĩ. Nói tới chỗ này, Trương Lương trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. "Ân Trương Lương tiên sinh, ngài có phải hay không có cái gì kế sách?" Nguyệt Thần lập tức hướng về Trương Lương hỏi. "Tuy rằng chúng ta sẽ không tự mình tiến vào Trung Nguyên khu vực thành lập thống trị, nhưng chúng ta có thể lựa chọn cùng những thế lực khác kết minh." Trương Lương ánh mắt có vẻ thâm thúy mà có thấy xa. Nguyệt Thần ở trong miệng nhẹ giọng lặp lại một lần cái từ này. Ngay lập tức, nàng liền rơi vào thời gian dài suy nghĩ bên trong. Không sai, đây quả thật là một cái tốt vô cùng kế sách. Hiện tại, Đại Tùy còn không biết ai sẽ trở thành tân hoàng đế, mà chúng ta chỉ cần chọn lựa ra trong đó một phương thế lực, ở trong bóng tối cho bọn họ cung cấp trợ giúp hắn cướp đoạt toàn bộ Đại Tùy quyền thống trị. Chuyện này với hắn tới nói, không thể nghi ngờ chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cứ như vậy, vị này tân hoàng hướng quân chủ nhất định sẽ nhớ kỹ phần này nhân quả ân tình. Sau đó, nếu như chúng ta có yêu cầu hỗ trợ thời điểm, hắn nhất định sẽ đứng ra cùng chúng ta đồng thời đối phó Đại Tần. Càng đi dưới nói, Nguyệt Thần trong lòng liền càng là cao hứng. Cùng lúc đó, trong lòng nàng còn nương theo từng trận kinh ngạc. Cao hứng chính là Trương Lương là cùng mình đứng ở đồng nhất trận doanh người. Kinh ngạc chính là, Trương Lương ánh mắt dĩ nhiên có thể nhìn ra lâu dài như vậy. Coi như là bản thân nàng, cũng chưa từng có nghĩ tới bước đi này. Hảo, hảo, hảo. Hạng Thiếu Vũ liên tiếp nói rồi ba cái hảo tự, có thể thấy, hắn giờ khắc này nội tâm hết sức kích động. Nếu tiên sinh có như vậy kế sách, vậy chúng ta muốn kết minh đối tượng, có hay không chọn lựa ứng cử viên đây? Trương Lương chỉ từ miệng bên trong nói ra một chữ. Trương Lương lời mới vừa nói xong, giữa bầu trời đột nhiên liền đánh xuống một đạo kinh lôi. Xem ra, thiên cơ quả nhiên là không thể tùy tiện tiết lộ a. Trương Lương ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, lắc đầu bất đắc dĩ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Đạo này kinh lôi làm đến không có dấu hiệu nào. Tất cả mọi người tại chỗ đều đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn phía bầu trời. Chuyện này. Hạng Thiếu Vũ đầu tiên là nhìn một chút Trương Lương, lại vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng bầu trời. Trong lúc nhất thời kinh ngạc phải nói không ra nói đến. Cái này chẳng lẽ chính là Hoàng Thạch Thiên Thư nắm giữ năng lực sao? Nguyệt Thần trong lòng cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết, Nguyệt Thần bản thân liền tinh thông thôi diễn cùng dự toán phép thuật. Nhưng nếu như muốn dò xét thiên cơ, thấy rõ tương lai dù cho một bộ phận cực nhỏ, đối với nàng mà nói, độ khó cũng cùng lên trời gần như. Nguyệt Thần ở trong miệng thấp giọng lặp lại cái chữ này. Sau đó, nàng càng làm ánh mắt chuyển hướng Trương Lương, hỏi: "Trương Lương tiên sinh, ngài ý tứ là, vùng đất này đón lấy chủ nhân sẽ là họ Đường người sao?" Vẫn là nói, tân hoàng hướng quốc hiệu gặp định bị Đường. Nghe được vấn đề này, Trương Lương vươn ngón tay chỉ thiên không, lắc lắc đầu, cười nói: "Ta chỉ có điều là nói ra một chữ mà thôi. Trời cao cũng đã cho ta một cái cảnh cáo. Nếu như tiếp tục nói nữa, chỉ sợ ta này cái tính mạng liền không đánh nổi. Hơn nữa, chỉ bằng ta bây giờ nói ra đến những tin tức này, nếu như các ngươi muốn cẩn thận đi tra xét, đối với các ngươi tới nói, cũng không phải khó khăn gì sự tình. Dù sao, Đại Tùy cảnh nội môn phiệt thế gia cũng là như vậy, số lượng không nhiều mấy nhà mà thôi. Nói xong những câu nói này, Trương Lương trên mặt lộ ra một vẻ thần bí nụ cười. Cuối cùng câu nói này, lập tức liền đem tầng kia mơ hồ có thể thấy được, như có như không giấy cửa sổ cho chọc thủng. Hóa ra là như vậy, ta rõ ràng. Nguyệt Thần gật gật đầu, biểu thị mình đã lý giải. Sau khi, nàng hướng về Hạng Thiếu Vũ nói lời từ biệt, xoay người rời đi, đi thông báo Âm Dương gia đệ tử đi đến Đại Tùy. Hiện tại, mấy người bọn hắn nhưng là ở vào trên cùng một chiếc thuyền đồng bọn. Càng quan trọng chính là, bọn họ giấu trong lòng hoàn toàn tương đồng mục đích cuối cùng. Cái này cộng đồng mục đích chính là đem Đại Tần Đế quốc thống trị triệt để lật đổ. Cứ việc cái mục tiêu này thực hiện độ khó rất lớn, con đường đi tới trên còn có thể tao ngộ đến không hết gian nan cùng trở ngại. Nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền lựa chọn từ bỏ. Gia đình cùng quốc gia trong lúc đó ân ân oán oán, tình tình ái yêu, không ngừng khích lệ bọn họ anh dũng về phía trước, sẽ không có chút lùi bước. Hạng Thiếu Vũ tầm mắt chậm rãi đảo qua Nguyệt Thần rời đi bóng lưng. Đang lúc này, Trương Lương mở miệng lần nữa nói chuyện, "Thiếu Vũ, tiếp đó, chúng ta đến tăng nhanh bước chân phát triển tự thân thế lực. Từ trước mắt tình huống thực tế đến xem, chúng ta còn lại sức mạnh, xác thực không xưng được mạnh mẽ. Nhưng vẹn vẹn dựa vào Tây vực những người lạc hậu bộ tộc thế lực, còn rất xa không có cách nào ngăn cản chúng ta tấn công bước tiến. Muốn nhanh chóng phát triển lớn mạnh lên, liền cần có lượng lớn tài nguyên thành tựu kiên cố chống đỡ. Chúng ta muốn bốc cháy thanh thứ nhất phát triển ngọn lửa, liền bắt đầu từ nơi này đi." Giờ khắc này, Trương Lương trong thanh âm mang theo một tia không dễ nhận biết lạnh nhạt. Không ai biết, là hắn trước đây đem chân thực chính mình ẩn giấu đến quá mức thâm trầm, vẫn là trải qua Hàm Dương cung sự kiện kia sau khi, mới để hắn trở nên không còn giống như trước như vậy ôn hòa có lễ, cử chỉ văn nhã. Cùng lúc đó, ở một bên khác Hàm Dương cung điện bên trong, lúc này, Đại Tần Đế quốc nằm trong tay cao nhất quyền lực ba người, vẫn như cũ xem thường ngày tụ tập ở cùng nhau. Bệ hạ, căn cứ La Vong tổ chức mật thám truyền về tình báo. Vương Tiễn quay về doanh chính hai tay ôm quyền hành lễ, mở miệng bẩm báo nói: "Trong tình báo nhắc tới, Lưu Sa tổ chức chính đang quy mô lớn thu mua các loại dược liệu, mặc kệ dược liệu chất lượng là tốt đẹp vẫn là thấp kém." Ồ, hắn đã vậy còn quá nhanh thì có hành động rồi. Doanh chính nghe được tin tức này sau, trên mặt lộ ra mấy phần bất ngờ biểu hiện. Vương Tiễn nhíu mày, hướng về doanh chính dò hỏi: "Vậy hạ ngài trong miệng nói tới hắn, lẽ nào là Vệ Trang sao?" Doanh chính gật gật đầu, hồi đáp: "Vệ Trang thống lĩnh Lưu Sa tổ chức, tuy rằng ở trong giang hồ cũng coi như được với là một luồng thế lực không nhỏ, nhưng hắn còn chưa có tư cách bị chấm để ở trong mắt. Bây giờ, toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên rộng lớn trên đất, có thể để chấm chân chính quan tâm người, chỉ có Diệp Phong một cái. Cho tới những người khác, ha ha." Doanh chính phát sinh một tiếng mang theo xem thường ý vị tiếng cười lạnh. Doanh chính trong miệng nói tới những người khác tự nhiên cũng bao quát những người mỗi cái vương triều quân chủ. Hiện tại, Đại Tần phát triển trạng thái một mảnh hài lòng, chính hướng về tốt phương hướng không ngừng đi tới. Chấm tin tưởng, ngắn thì cần thời gian 3 năm, lâu là nhiều nhất 5 năm thời gian. Toàn bộ Đại Tần thực lực tổng hợp, liền có thể tăng lên gấp đôi. Đến vào lúc ấy, coi như là đối mặt toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên sở hữu thế lực liên hợp lại, Đại Tần cũng sẽ không có chút sợ sệt. Vậy hạ ngài nói tới phi thường chính xác. Đối với Doanh Chính nói câu nói này, Vương Tiễn nội tâm tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Bởi vì Vương Tiễn không chỉ có khống chế La Vong tổ chức, còn nắm giữ toàn bộ Đại Tần quân đội. Hiện tại Đại Tần nắm giữ thế nào lực lượng quân sự, trong lòng hắn phi thường rõ ràng. Đặc biệt là đi ngang qua cải cách sau khi, quân đội quản lý lên càng thêm thuận lợi, hoạt động hiệu suất cũng biến thành càng cao hơn. Có điều để châm cảm thấy nghi hoặc chính là Diệp Phong thu mua nhiều như vậy dữ liệu, đến cùng chính là cái gì đây? Doanh Chính nhíu mày, trên ngón tay mang ngọc khuê nhẹ nhàng đánh trước mặt bàn. Chương 388, không ngừng mở ra giảng buộc sinh mệnh tiềm năng gông xiềng. Chương 388, không ngừng mở ra giảng buộc sinh mệnh tiềm năng gông xiềng. Lẽ nào hắn cũng muốn ở Đại Tùy trước mặt trận này trong hỗn loạn phân đến một ly chỗ tốt sao? Vương Tiễn suy đoán nói rằng. Doanh Chính lập tức phủ định cái này suy đoán. Nếu như hắn thật sự muốn ở đây chẳng trong hỗn loạn thu được lợi ích, chỉ cần thể hiện ra chính mình thực lực mạnh mẽ đã đủ rồi. Lấy hắn nắm giữ sức mạnh đến xem, nói vậy ở toàn bộ Đại Tùy cảnh nội không có bất kỳ thế lực có thể ngăn cản bước chân của hắn. Hơn nữa, bản thân hắn cũng không có tranh cướp vương triều quyền lực thống trị ý nghĩ. Tuy rằng chấm cùng hắn gặp mặt số lần cũng không coi là nhiều, nhưng chấm trong lòng rất rõ ràng, hắn cũng không phải một cái khát vọng được vương vị người. Bệ hạ, phải biết, nhận thức một người bề ngoài rất dễ dàng, nhưng muốn hiểu rõ nội tâm hắn chân thực ý nghĩ, nhưng là chuyện phi thường khó khăn a. Vương Tiễn hướng về Doanh Chính nhắc nhở, hy vọng Doanh Chính có thể quá nhiều lưu một ít tâm nhãn. Doanh Chính lại lần nữa phủ định Vương Tiễn lời giải thích, một người tính cách liền quyết định hắn cả đời phải đi con đường. Diệp Phong thuộc về loại kia yêu thích ở trong trần thế không bị ràng buộc, đem sinh hoạt coi như trò chơi người. Đối với trong trần thế tầm thường biệt vặt, hắn không nghĩ tới nhiều tham dự trong đó. Đặc biệt là vương triều nội bộ những người lẫn nhau nghi kỵ, lẫn nhau tính toán sự tình. Vậy hạ ngài nói không sai, nếu như Diệp Phong thật sự có tâm tư như thế. Lúc này, vẫn ngồi ở bên cạnh Trầm Mặc Bạch Khởi mở miệng nói rằng, vậy hắn võ đạo tu vi cũng không thể tăng lên đến nhanh như vậy. Võ đạo này một con đường, mấu chốt nhất nhân tố chính là một người nội tâm cảnh giới cùng tính cách chất lượng đặc biệt. Chỉ có nắm giữ như là bản thạch kiên định ý chí võ đạo, mới có thể ở trên con đường này đi được càng lâu dài. Nếu một người tâm thuật bất chính, còn luôn yêu thích đùa bỡn âm như bị kế, dù cho hắn võ đạo tiên phú cao đến đâu, cũng rất khó đạt được thành tựu quá lớn. Nghe được Bạch Khởi nói lời nói này, Vương Tiễn lúc này mới đột nhiên hiểu được. Tuy rằng Vương Tiễn là võ tướng xuất thân, đối với võ đạo cũng có sự hiểu biết nhất định, nhưng hắn chủ yếu nghiên cứu chính là binh pháp cùng chiến thuật. Vì lẽ đó, đối với võ đạo lĩnh vực cấp độ càng sâu đạo lý, hắn cũng không rõ ràng. Vương tướng quân, ta tuy rằng xuất thân từ binh gia, chỉ huy quân đội hành quân đánh trận đối với ta mà nói, lại như bình thường ăn cơm như thế đơn giản. Bạch Khởi tiếp tục nói, nhưng ngươi cũng rõ ràng một cái đạo lý, chỉ có bản thân mình trở nên mạnh mẽ, mới thật sự là mạnh mẽ. Trước kia thời điểm, ta đối với võ đạo cũng chỉ là hiểu rõ một điểm ra lông, đợi đến hoàn toàn lùi tới hậu trường sau khi, mới chính thức rõ ràng như vậy một cái đạo lý. Làm sức mạnh của một người cường đại đến trình độ nhất định thời điểm, dù cho là đối mặt lên tới hàng ngàn, hàng vạn quân đội, cũng có thể ở quân địch bên trong chém giết đối phương tướng lĩnh, vỡ xuống đối phương đầu lâu. Cũng chính bởi vì rõ ràng điểm này, mới thành lập hiện tại thiết tướng duệ sĩ. Mỗi một cái thiết tướng duệ sĩ, phóng tới giang hồ ở trong, đều là cao cấp nhất kiếm khách cao thủ. Đây là một nhánh hoàn toàn do kiếm khách thành lập mà thành tổ chức, là đại tần thực lực mạnh mẽ nhất dự trữ, không có bất kỳ tổ chức có thể cùng nó chống đỡ được. Dù cho là La Vong cùng Hắc Băng Đài, cũng không có cách nào cùng nó lẫn nhau so sánh. Cho nên ta đem những này nói cho ngươi, cũng không phải muốn cho ngươi xem một chút đại tần thực lực dự trữ đến cùng sâu bao nhiêu dày, mà là muốn nói cho ngươi, trên người ngươi nắm giữ Long Nguyên loại này thần kỳ bảo vật, không muốn uổng phí hết vật quý giá như thế. Lấy ngươi hiện tại tư chất, chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu võ đạo, dùng không được thời gian 3 năm, liền có thể bước vào cảnh giới thiên nhân. Dùng không được thời gian 10 năm, liền có thể đi vào Thần Châu Trung Nguyên cao thủ võ đạo hàng đầu hàng ngũ, tương lai thậm chí còn có cơ hội đi thăm dò cái kia hư vô mở mịt tiên đạo. Tiên đạo? Hiện tại cái này cái trên thế giới, thật sự còn tồn tại thần tiên sao? Vương Tiễn nhìn về phía Bạch Khởi, hướng về hắn dò hỏi. Liền ngay cả Doanh Chính giờ khắc này, cũng đúng cái đề tài này sản sinh hứng thú nồng hậu. Không biết. Bạch Khởi lắc lắc đầu, hồi đáp. Nhưng ta biết, có một người khẳng định biết đáp án. Nói xong, Bạch Khởi đưa ánh mắt tìm đến phía Doanh Chính. Diệp Phong. Vòng tới vòng lui, cái đề tài này cuối cùng vẫn là trở lại trên người hắn. Doanh Chính lắc lắc đầu, cười khổ nói. Diệp Phong hành tung của người này cùng quá khứ đều cực kỳ bí ẩn, ở giang hồ mỗi cái địa phương đều truyền lưu hắn là thần tiên chuyển thế lời giải thích, nhưng ta đối với loại này đồn đại từ đầu tới cuối duy trì thái độ hoài nghi. Bạch Khởi lời nói chậm chậm mà trầm ổn mà vang lên. Ở trí nhớ của ta cùng nhận thức bên trong, hắn càng như là một cái người bình thường, một cái nắm giữ sướng vui lo buồn, các loại tình cảm cùng dục vọng người bình thường, cùng chúng ta những này sinh sống ở thế gian người không có bất kỳ trên bản chất không giống. Chỉ có điều, hắn đem mình chân thực một mặt ẩn giấu đến thực sự là quá sâu, không có bất kỳ người nào có thể đem hắn nội tình tra xét đến rõ rõ ràng ràng. Cá nhân ta cho rằng, mặc dù là những người quanh năm làm bạn ở người đứng bên cạnh hắn, e sợ cũng không có cách nào thực sự hiểu rõ nội tâm hắn ý nghĩ cùng chân thực quá khứ. Thế nhưng, để ta trong lòng cảm thấy hết sức tò mò một điểm là, toàn bộ Thần Châu đại địa núi non sông suối, bí ẩn việc, ở trong mắt hắn, tựa hồ không có bất luận một cái nào là bí mật. Thực sự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng, tại đây thế gian, dĩ nhiên gặp tồn tại Diệp Phong như vậy một cái thần bí lại đặc thù người. Đốc đốc đốc. Ngay ở Bạch Khởi lời nói mới vừa nói xong một sát na kia, trong phòng vang lên một trận một hồi tiếp theo một hồi ngón tay gõ nhẹ mặt bàn tiếng vang. Theo này trận tiếng va chạm xuất hiện, trong phòng nguyên bản còn mang theo vài phần đung dung bầu không khí cũng chậm chậm trở nên yên tĩnh, liền ngay cả trong không khí phảng phất đều tăng thêm mấy phần trầm trọng cảm giác. Đột nhiên trong lúc đó, cái kia vẫn chưa ngừng nghỉ tiếng va chạm đột nhiên ngừng lại, Doanh Chính trong đôi mắt trong nháy mắt né qua một đạo chói mắt ánh sáng. Hắn tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến cái nào đó then chốt sự tình, trên mặt biểu hiện từ vừa mới bắt đầu bởi vì vừa nay những lời nói kia mà sản sinh kiếp sợ, dần dần chuyển biến thành không dám tin tưởng dáng vẻ. Hắn một đôi mắt mở biên biên, trong đôi mắt tràn đầy không cách nào tin tưởng vẻ mặt. Các ngươi mọi người đều tới nói, hắn có thể hay không là chưa bao giờ đến thời đại kia xuyên việt tới nơi này người đâu. Doanh Chính câu nói này vừa mới kể xong, Bạch Khởi cùng Vương Tiễn hai người liền nhìn nhau một cái đối phương. Hai người trên mặt đều lộ ra cực kỳ ánh mắt khiếp sợ, rất rõ ràng là bị cái này suy đoán bị dọa cho phát sợ. Đến từ tương lai người, sao có thể có chuyện đó là thật sự đây? Bạch Khởi không nhịn được mang theo kinh ngạc ngữ khí lớn tiếng nói ra. Nếu như Diệp Phong cũng không phải tới tự tương lai người, vậy hắn như thế nào sẽ biết nhiều như vậy người bình thường căn bản không có cách nào biết đến bí ẩn nghe đồn đây? Doanh Chính lông mày thật chặt cau lên đến, nói chuyện trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc tâm tình. Hơn nữa, coi như là cái kia cách xa ở hải ngoại, thập phần thần bí thần long, hắn đều hiểu rõ đến phi thường rõ ràng, không có mảy may để sót. Chuyện này, Bạch Khởi trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đáp lại, dĩ nhiên không tìm được có thể phản bác cách nói này lý do. Vậy hạ, nếu như Diệp Phong đúng là đến từ tương lai người, vậy hắn nắm giữ năng lực đáng sợ, còn muốn so với chúng ta trước dự đoán cao hơn một đẳng cấp à? Dù sao, có thể chưa bao giờ đến đột phá thời gian cùng không gian hạn chế, đi đến chúng ta hiện tại sinh hoạt cái thời đại này, thủ đoạn như vậy, quả thực là xưa nay đều chưa từng nghe nói sự tình. Dù cho là những người chỉ tồn tại ở truyền thuyết cố sự bên trong thần tiên, e sợ cũng không có cách nào làm được điểm này. Ở võ đạo phương diện cảnh giới càng là cao thâm, có thể hiểu đến sự tình cũng sẽ càng nhiều, phạm vi càng rộng. Lấy Bạch Khởi hiện tại đạt đến cảnh giới võ đạo đến xem, hắn đều không có cách nào đánh vỡ hư không ràng buộc, càng không cần phải nói là dính đến thời gian cùng không gian này hai loại cực kỳ cao thâm pháp tắc. Trong chớp mắt, Bạch Khởi thật giống nhớ lại cái nào đó quá khứ đã xảy ra sự tình. Vậy hạ, lúc trước ta cùng Diệp Phong đồng thời đi thuyền ra biển thời điểm, hắn đã từng đối với ta võ đạo tu luyện đưa ra quá một ít chỉ điểm. Khi đó, ta cũng chẳng qua là cảm thấy hắn đối với cảnh giới võ đạo lý giải vô cùng sâu sắc, có đặc biệt kiến giải, cũng không có đối với chuyện này quá mức lưu ý. Hiện tại hồi tưởng lại, hắn ở cảnh giới võ đạo phương diện trình độ chiều sâu, vừa xa khỏi mọi người chúng ta nhận thức phạm vi. Nghe được Bạch Khởi nói lời nói này, Doanh Chính lập tức thẳng tắp chính mình thân thể, trong lòng đội vàng muốn biết càng nhiều liên quan với Diệp Phong sự tình. Mau đưa tình huống lúc đó cặn kẽ nói ra. Phải. Bạch Khởi trịnh trọng hướng về Doanh Chính gật gật đầu, bắt đầu hồi ức lúc đó phát sinh tình cảnh. Hắn đã từng nói, người thân thể là thế gian này quý giá nhất bảo tàng, bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận tiềm lực. Chúng ta những này tu luyện võ đạo người, đang tiến hành quá trình tu luyện bên trong, trên thực tế chính là đang không ngừng mà mở ra dạng bộ sinh mệnh tiềm năng công xiềng. Mỗi thành công mở ra một đạo như vậy công xiềng, sinh mệnh liền sẽ được một lần thay đổi hoàn toàn mới, do đó tiến hóa đến một cái tầng thứ cao hơn. Đồng dạng đạo lý, theo sinh mệnh không ngừng tiến hóa, chúng ta cũng sẽ theo nắm giữ sức mạnh càng thêm cường đại, nắm giữ càng rộng lớn hơn phạm vi năng lực. Tu luyện võ đạo người, mỗi thành công đột phá một cái cảnh giới võ đạo, thực lực của tự thân liền sẽ theo tăng lên trên diện rộng, tuổi thọ cũng sẽ tùy theo có gia tăng. Hiện tại hồi tưởng lại, này không vừa vặn xác minh hắn lúc trước theo như lời nói sao? Sinh mệnh đúng là đang không ngừng mà tiến hóa. Chuyện này, những câu nói này, quả thực là quá ly kỳ, khiến người ta thực sự khó có thể tin tưởng. Vương Tiễn trong lòng tràn ngập khiếp sợ tâm tình, trong lúc nhất thời khó có thể bình tĩnh lại. Hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới, võ đạo tu luyện lại vẫn cùng sinh mệnh lột xác có như vậy chặt chẽ liên quan. Sinh mệnh hai chữ này, là một cái vừa khiến mọi người cảm thấy quen thuộc, lại khiến người ta môn cảm thấy đến vô cùng xa lạ từ ngữ. Hắn đúng là nói như vậy sao? Doanh Chính hô hấp trở nên hơi gấp gáp, rất rõ ràng là đối với thuyết pháp này phi thường quan tâm. Không sai, đây là chính xác 100 sự tình, ta tuyệt đối không có mảy may ẩn giấu, cũng không có biên soạn bất kỳ nội dung. Bạch Khởi biểu hiện hết sức nghiêm túc trả lời Doanh Chính nghi vấn. Xem ra, hắn phi thường có khả năng là một cái đến từ tương lai người a. Doanh Chính trong lòng suy đoán trở nên kiên định hơn. Chương 389, Phong Sơn ẩn cư chương 389, Phong Sơn ẩn cư nếu không, hắn làm sao sẽ nắm giữ loại này liên quan với võ đạo bí ẩn chi thức đây? Ta tuy rằng sẽ không tự mình đi tu luyện võ đạo, nhưng đối với võ đạo phương diện sự tình cũng biết một ít đại thể tình huống. Sinh mệnh lột xác, sinh mệnh tiến hóa. Như vậy lý luận là cỡ nào ly kỳ, cỡ nào khiến người ta khó có thể tưởng tượng a. Phóng tầm mắt toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên đại địa, có người nào có thể đem lời nói này giải thích được rõ ràng đây? Diệp Phong, ngươi thật đúng là đem mình ẩn giấu đến quá sâu, có điều, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới, ta đã biết rồi ngươi thân phận thực sự nội tình. Hát xì. Giờ khắc này chính cách xa ở bên ngoài ngàn dặm Diệp Phong, đột nhiên không nhịn được hát xì hơi một cái. Hắn dùng tay xoa xoa mũi của chính mình, lông mày hơi hướng lên trên đặc đạn, nhỏ giọng địa đối với mình tự đủ, đến cùng là ai ở trong lòng nghĩ ta đây? Nếu như hiện tại Diệp Phong biết Doanh Chính trong lòng suy đoán này, nhất định sẽ không nhịn được bắt đầu cười ha ha. Có điều, coi như Doanh Chính biết rõ bản thân mình thân phận thực sự, Diệp Phong cũng hoàn toàn sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng. Coi như Doanh Chính biết rồi có thể thế nào đây? Trước đây quá ra sao sinh hoạt, sau đó vẫn là gặp qua ra sao sinh hoạt, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Lẽ nào hắn sẽ sợ Doanh Chính, sẽ sợ mạnh mẽ Đại Tần Đế quốc sao? Đáp án, đương nhiên là phủ định. Lúc này, Diệp Phong một thân một mình ở lại bên trong phòng của mình, hai chân ngồi xếp bằng ở mép giường trên, xem ra tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó tu luyện. Lượng lớn dược liệu bị hắn trồng trọt ở chiến thần điện bên trong, đồng thời sắp xếp đến vô cùng chỉnh tề có thứ tự. Nếu là có linh khí đến tầm bổ những dược liệu này, nói vậy, chúng nó tốc độ sinh trưởng sẽ trở nên càng nhanh hơn, sinh trưởng trạng thái cũng sẽ trở nên càng tốt hơn. Diệp Phong nhìn những người sinh trưởng tình hình vô cùng không sai dược liệu, trong lòng cảm thấy cao hứng vô cùng. Ken, hệ thống phát hiện được đại tùy thế cuộc chẳng mấy chốc sẽ phát sinh biến hóa trọng đại, ma môn cùng từ hàng tĩnh trai này hai đại thế lực chẳng mấy chốc sẽ triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Cuộc chiến đấu này sẽ trở thành gợi ra phiệt thế gia tộc trong lúc đó quy mô lớn chiến tranh dây dẫn lửa. Hệ thống nhiệm vụ 1, công bố cuộc chiến đấu này cuối cùng người thắng trận, hoàn thành nhiệm vụ sau khi sẽ khen thưởng ngộ đạo bia đá. Ngộ đạo bia đá có thể trợ giúp tu luyện võ đạo người nhanh chóng lĩnh ngộ ý chí võ đạo, tăng cao tu luyện hiệu suất. Hệ thống nhiệm vụ 2, nhiều cái thế lực khác nhau sẽ tham dự đến trận này phân tranh ở trong, xin mời từng cái giảng giải ra mỗi người bọn họ mưu tính cùng mục đích, hoàn thành nhiệm vụ sau khi sẽ khen thưởng thần bí vật phẩm. Thần bí vật phẩm, đây là một cái nắm giữ rất lớn bí mật, công năng vẫn còn không rõ ràng cực kỳ thần bí vật phẩm. Thành tựu nhiệm vụ, ca chỉ là một cái truyền thuyết. Ta tuy rằng không có ở giang hồ ở trong hoạt động, nhưng trên giang hồ nhưng vẫn truyền lưu ta truyền thuyết. Hoàn thành nhiệm vụ sau khi khen thưởng điểm thành tựu, 50,000. Chú, một cái thế lực phát triển cùng lớn mạnh cần thời gian nhất định, những người nắm giữ siêu phàm năng lực thế lực cũng là như thế. Chuyện này sau khi kết thúc, ký chủ cần tạm thời lui ra giang hồ tầm nhìn, ở Thiên Cơ phủ đầy Bùi Sơn tiến hành 5 năm ẩn cư sinh hoạt. Đợi đến 5 năm sau khi, thời đại vàng son sẽ triệt để mở ra, mỗi cái lĩnh vực nhân vật thiên tài sẽ lượng lớn xuất hiện, đến vào lúc ấy lại để môn hạ đệ tử cùng thành viên với bọn hắn ganh đua cao thấp, tranh cướp vinh quang. Chuyện này, nhìn thấy hệ thống đột nhiên bắn ra đến những nhiệm vụ này, Diệp Phong nhất thời rơi vào ngắn ngủi mê man bên trong, trong lúc nhất thời không có làm ra phản ứng. Tiểu thống tử, ngươi này không phải đang nói đùa ta chứ? Về ký chủ lời nói, bản hệ thống cũng không phải là nhân loại, xưa nay sẽ không cùng nhân loại đùa giỡn. Nghe được trong đầu truyền đến hệ thống máy móc âm thanh, Diệp Phong trong lòng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Phía trước hai nhiệm vụ cùng dĩ vãng hệ thống tuyên bố nhiệm vụ như thế, cũng không có chỗ đặc biệt nào. Nhưng cuối cùng cái kia thành tựu nhiệm vụ. Có điều, làm Diệp Phong ánh mắt rơi vào cái kia 50,000 điểm thành tựu mặt trên lúc, vốn là muốn bật thốt lên oán giận lời nói, giờ khắc này cũng dừng lại, không tiếp tục nói nữa. Được rồi, xem ở này 5 vạn điểm thành tựu trên mặt, ta đáp ứng ngươi yêu cầu này, cho ngươi cái này mặt mũi. Không phải là làm 5 năm trạch nam ở lại một cái địa phương không đi ra ngoài mà, lại không phải đặc biệt gì chuyện khó khăn. Từ khi dùng điểm thành tựu thôi diễn cũng nắm giữ linh cấp luyện đan thuật sau khi, Diệp Phong liền phát hiện những thành tựu này điểm quả thực lại như dầu cao vạn kim như thế, trên nhiều khía cạnh đều vô cùng hữu dụng. Hiện tại, hệ thống dĩ nhiên một lần cho hắn 5 vạn điểm thành tựu. Nếu như đặt ở trước đây, hắn cần hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ, tiêu tốn bao nhiêu thời gian mới có thể tích góp đến nhiều như vậy điểm thành tựu ai, nhưng rất nhanh, Diệp Phong ánh mắt bị nhiệm vụ trong tin tức một cái nội dung hấp dẫn lấy, thời gian 5 năm. 5 năm sau khi, thời đại vàng son sẽ triệt để mở màn. Đến vào lúc ấy, mỗi cái lĩnh vực nhân vật thiên tài gặp lượng lớn xuất hiện, những người hiện tại vẫn không có trưởng thành thiên chi tiêu tử, có 5 năm này thời gian đi tu luyện cùng trưởng thành, cũng đều có thể chân chính trưởng thành, nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Chỉ là ở trong đầu tưởng tượng một chút khi đó nhân tài xuất hiện lớp lớp, quần hùng tranh bá cảnh tượng, liền để Diệp Phong trong lòng sản sinh một chút chờ mong. Bây giờ trên đời ít ngày này chi con cưng, tuy rằng thực lực của tự thân cũng không tính kém, nhưng cùng những người ẩn giấu ở chỗ tối, thực lực cao thâm cao thủ chân chính lẫn nhau so sánh, vẫn là tồn tại chênh lệch rất lớn. Mà có 5 năm này thời gian, giữa bọn họ thực lực chênh lệch liền có thể có được trình độ nhất định rút ngắn. Thậm chí còn có những người nắm giữ cực kỳ yêu nghiệt tư chất thiên chi tiêu tử, nói không chắc vẫn có thể vượt qua những người ẩn giấu cao thủ. Có điều, để Diệp Phong trong lòng vô cùng hiếu kỳ chính là, hệ thống vì sao lại đột nhiên tuyên bố như vậy một cái nhiệm vụ? Lẽ nào là muốn để cho mình chờ đợi những nhân vật thiên tài đó 5 năm, chờ bọn hắn trưởng thành sao? Có thể dựa vào thiên phú của chính mình cùng tốc độ tu luyện, thời gian 5 năm, nói trưởng cũng không lâu lắm, nói ngắn cũng không tính ngắn, nhưng ở trong 5 năm này, chính mình cùng những nhân vật thiên tài đó trong lúc đó thực lực chênh lệch chỉ có thể trở nên càng lúc càng lớn. Điểm này để Diệp Phong cảm thấy vô cùng nghi hoặc, trước sau không nghĩ ra. Hệ thống tựa hồ nhận ra được Diệp Phong nghi ngờ trong lòng, lập tức đưa ra tương ứng đáp lại. Ký chủ, bản hệ thống sở dĩ gặp tuyên bố nhiệm vụ này, là bởi vì sự xuất hiện của ngươi, làm cho phía trên thế giới này rất nhiều chuyện đều lệch khỏi nguyên bản lúc trước quỹ đạo. Mà có 5 năm này thời gian, nguyên bản bị thay đổi lịch sử quỹ tích cũng sẽ từ từ được định chính, trở về đến bình thường phương hướng phát triển. Hóa ra là như vậy a. Nghe được hệ thống đưa ra giải thích, Diệp Phong giờ mới hiểu được lại đây hệ thống tuyên bố nhiệm vụ nguyên nhân. Có điều, coi như ta biến mất thời gian 5 năm, những người đã từng chiếm được ta chỉ điểm người, bọn họ nắm giữ thế lực chỉ sợ cũng phải trở nên càng ngày càng lớn mạnh đi. Mặc dù có thiên đạo ý chí từ bên trong can thiệp cùng điều tiết, e sợ cũng rất khó kềm chế bọn họ thế lực phát triển xu thế. Lại không nói những người trên giang hồ vật, liền lên mặt khẻ đế quốc quân chủ doanh chính tới nói, hắn hiện tại nhưng là người mang long nguyên loại này cực kỳ bảo vật quý giá. Hắn tu luyện hoàng đạo đã bắt đầu hướng về đẳng cấp cao hơn đế đạo lột xác, thực lực chính đang không ngừng tăng lên. Chỉ cần hắn hoàng đạo chi khí có thể đủ tất cả bộ hoàn thành lột xác, hơn nữa toàn bộ đại khẻ đế quốc khí vận gia trì, đến vào lúc ấy, hoàng đạo chi khí cùng đế quốc khí vận hai người dung hợp lẫn nhau. Mặc dù là thiên đạo ý chí, cũng không có cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng a. Những chuyện này liền giao cho thiên đạo đi xử lý cùng đau đầu đi, mà ký chủ ngươi chỉ cần chuyên tâm hoàn thành bản hệ thống tuyên bố nhiệm vụ là có thể. Nghe được hệ thống nói câu nói này, Diệp Phong khỏe miệng không nhịn được co giật một hồi, hắn vạn lần không ngờ, hệ thống dĩ nhiên gặp đưa ra như vậy một loại lời giải thích. Tiểu thống tử, chúng ta làm như vậy, thật sự thích hợp sao? Chúng ta ở sau lưng làm ra những chuyện này, cuối cùng lại làm cho thiên đạo đến vì chúng ta thu thập hỗn loạn, xử lý đến tiếp sau vấn đề. Có cái gì không thích hợp? Nếu như thiên đạo khư phục, vậy hãy để cho nó đến cùng bản hệ thống đối kháng a. Coi như cho nó 3 cái lá gan, nó cũng không dám làm như thế, nếu như nó thật sự dám đến, bản hệ thống liền đem lá gan của nó đều cho đào móc ra. Chuyện này, Diệp Phong nhất thời nói không ra lời, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được hệ thống nói ra như vậy bá đạo, hung hăng như vậy nói. Ai? Ở thiên cơ phủ đầy bụi sơn ẩn cư 5 năm liền ẩn cư 5 năm đi, làm như vậy hay là cũng rất tốt. 5 năm này thời gian, thiên cơ lâu cũng có thể lợi dụng khoảng thời gian này được nhanh chóng phát triển, lớn mạnh thực lực của tự thân. Nghĩ đến bên trong, Diệp Phong cũng không còn quá nhiều địa xoắn suýt chuyện này. Lập tức, trong lòng hắn hơi động, ý niệm phát động, mở ra chính mình thuộc tính bảng điều khiển, kiểm tra tự thân các hạng số liệu. Cũng không lâu lắm, một đạo giả lập màu lam nhạt màn hình liền xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong. Họ tên: Diệp Phong, giới tính: nam, tuổi tác: 20 tuổi, cảnh giới võ đạo: lục địa thần tiên cảnh giới, trước mặt đang đứng ở pháp tắc lĩnh ngộ trong quá trình. Kiếm đạo cảnh giới: kiếm tâm cảnh giới, đây là kiếm đạo lĩnh vực tầng cảnh giới thứ 3, hạt nhân ở chỗ lấy tự thân tâm niệm điều khiển trường kiếm. Đao đạo cảnh giới: lưỡi đao ý chí, ta cá nhân ý chí giống như là đao ý chí, đao chính là ta hóa thân, nhưng ta cũng không phải là vẹn vẹn là đao bản thân. Vũ khí: thanh xương kiếm, bại vong chi kiếm, nằm ở suy yếu trạng thái phiên bản. Hiên viên kiếm công pháp: dịch cân tẩy tùy kinh, thiên trường địa cửu bất lao trường xuân công, hỗn nguyên nhất khí quyết, tam phân quy nguyên khí, thánh tâm quyết, thuộc về siêu thần cấp bậc công pháp, trải qua cường hóa long thần công, ma cải phiên bản huyền vũ chân công, tố nữ kinh võ kỹ, hàng long thập bát trưởng, đấu chuyển tinh di, tiêu giao ngự phòng. Đây là phái tiêu giao võ học hệ thống quy tắc chung nội dung, lục mạch thần kiếm, trảm thiên bản kiếm thuật, du long đao pháp, trải qua cường hóa hấp công đại pháp, khuynh thành đao pháp, thập cường võ đạo, hoàn chỉnh phiên bản thánh linh kiếm pháp, vạn kiếm quy nhất đặc thù loại, thôi diễn thiên cơ năng lực, kiếm đạo vầng sáng, phật ma vầng sáng, xương hoàng chi huyết, tàng thư lâu, vạn trượng phòng, khí vận long mạch, do long mạch cùng linh mạch dung hợp lẫn nhau sau hình thành, ngũ hành sơn hà đại trận, có thể thu nhận đặc tính, bí pháp loại, bổ thiên thuật, rèn đúc chi pháp, bao hàm phủ văn cơ sở, trận pháp cơ sở hai bộ phận, trận đạo chân giải, linh trận tiên nội dung, linh cấp cơ quan thuật, linh cấp luyện đan thuật huyết thống, viêm hoàng huyết thống, hiện nay đã mở ra cơ sở mức độ công năng, thể chất, trường thanh thể, nằm ở đại thành cảnh giới giai đoạn, linh vận, bất lao thần tuyển, ngộ đạo trà, long nguyên, còn lại năng lượng chiếm giữ vì là 80, thế lực, thiên cơ lâu, nơi ở vị trí ở thần châu đại lục, dưới trướng thế lực, lưu sa tổ chức bậc cưới, tiểu bạch mã, linh trí đã mở ra, chính hướng về ngựa bạch long hình thái tiến hành lột xác, sủng vận, hỏa kỳ lân, đã mở ra kết tường vầng sáng, có thể vì người khác chúc phúc. Thực lực tổng hợp trình độ, thiên nhân cảnh giới viên mãn đỉnh cao, điểm thành tựu, 7000 điểm thành tựu danh hiệu, Đồ Long Dũng Sĩ, nên danh hiệu có thể để người sử dụng đối với long tộc tạo thành thương tổn tăng lên 10, này hiệu quả vì là vĩnh cửu hữu hiệu hệ thống mở ra công năng, tra xét chi nhãn, nắm giữ phân tích trên thế giới sở hữu vật phẩm bản chất năng lực, vật phẩm, chiến thần điện hệ thống nhiệm vụ, đại tùy vương triều toàn thể cách cục sắp phát sinh hay. Đổi. Ma môn cùng từ hàng tĩnh trai này hai đại thế lực chẳng mấy chốc sẽ triển khai một hồi đại chiến. Chương 390, loạn lên chương 390, loạn lên trận này giao chiến, nhất định sẽ trở thành làm nổ thế gia đại tộc kịch liệt phân tranh dây dẫn lửa. Nhiệm vụ 1, vạch trần cuối cùng thắng được thế lực, sau khi hoàn thành có thể thu được nộ đạo bia đá. Trước mặt trạng thái, chưa hoàn thành, nhiệm vụ 2, đông đảo không giống thế lực đều sẽ nhúng tay đại tùy vương triều sự vụ, từng cái giải thích những thế lực này sau lưng ẩn giấu mưu tính, sau khi hoàn thành có thể thu được thần bí vật phẩm. Trước mặt trạng thái, chưa hoàn thành tựu nhiệm vụ, ca chỉ là một cái truyền thuyết. Trước mặt trạng thái, chưa hoàn thành, Diệp Phong nhìn chăm chú chính mình thuộc tính bảng điều khiển, hắn hài lòng gật gật đầu. Khi ánh mắt của hắn chuyển qua cột nhiệm vụ vị trí lúc, con mắt của hắn hơi nheo lại. Tay phải nhẹ nhàng đặt ở trên cằm đốt nhẹ, nguyên bản ung dung tự tại tâm tình trong nháy mắt trở nên trầm trọng. Nhiệm vụ thứ nhất, chỉ cần đem cuối cùng kẻ thắng vạch trần đi ra là được, chuyện này đúng là rất đơn giản. Diệp Phong ở trong lòng âm thầm suy tư, có điều, sẽ có người tin tưởng ta vạch trần kết quả sao? Nghĩ đến bên trong, Diệp Phong lông mày chăm chú cau lên đến. Đúng. Đang lúc này, Diệp Phong trong đầu đột nhiên lóe qua một ý nghĩ. Hắn lập tức dùng tay vỗ một cái trán của chính mình, đúng rồi, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chỉ là yêu cầu ta đem cuối cùng kẻ thắng bạch trần đi ra, lại không quy định nhất định phải làm cho người khác tin tưởng. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Phong trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Ngay lập tức, hắn đưa ánh mắt tìm đến phía cái thứ hai nhiệm vụ này đúng là có chút vướng tay chân. Hiện tại đại tùy vương triều, ở quanh thân nước láng giềng hoàng thất xem ra, không thể nghi ngờ lại như một khối mê người hương momo, mỗi cái quốc gia đều muốn đến phần một cái. Có nhiều như vậy thế lực nhúng tay chuyện này, muốn biết rõ mỗi người bọn họ mưu tính, độ khó vẫn là tương đối lớn. Diệp Phong càng muốn, nếu mày đến liền càng chặt. Hệ thống khen thưởng cái này thần bí vật phẩm, muốn nắm tới tay cũng không dễ dàng a. Lại nói ngược lại, chỉ có độ khó càng cao hơn nhiệm vụ, đối ứng khen thưởng mới gặp càng phong phú. Xem ra, Lưu Sa tổ chức đón lấy hành động phương hướng cần điều chỉnh. Thanh Cửu thân ở địa vị cao người lãnh đạo, rất nhiều chuyện cũng không cần tự mình đi làm, đem những chuyện này giao cho thủ hạ người đi làm là có thể. Ai? Thực sự là kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa a. Diệp Phong bất đắc dĩ thở dài, xác định rõ đón lấy dự định sau, Diệp Phong thân thể lập tức phân giải thành từng viên một bé nhỏ và tít, ở trong phòng biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, vệ trang chính đang tiền viện suy nghĩ Lưu Sa tổ chức đón lấy phương hướng phát triển. Đột nhiên, lông mày của hắn hơi nhíu lên, cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc, hắn lập tức quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy từng viên một tỏa ra yếu ớt vầng sáng và tít ở trước mặt hắn chậm rãi tụ tập, chờ những này và tít hoàn toàn tụ tập cùng nhau sau, ánh sáng dần dần tàn đi, Diệp Phong bóng người liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Chuyện này, nhìn thấy Diệp Phong loại này ra trận phương thức, vệ trang trong lòng cảm thấy hết sức khiếp sợ. Ngươi đây rốt cuộc là cái gì thủ đoạn? Vệ trang áp chế một cách cưỡng ép trụ trong lòng chấn động, hướng về Diệp Phong dò hỏi. Chỉ là một loại không đáng chú ý thủ đoạn nhỏ mà thôi, sau đó nếu như ngươi muốn học, có thể dùng điểm cống hiến đi đổi. Diệp Phong hơi cười nói, này vẫn tính là thủ đoạn nhỏ. Vệ trang khỏe miệng co giật một hồi, ở trong lòng không nhịn được ô. Lấy vệ trang hiện tại cảnh giới võ đạo, hắn phi thường rõ ràng loại này thần kỳ công pháp có thực lực cường đại. Vừa nãy, hắn tuy rằng cảm nhận được Diệp Phong khí tức, nhưng mình lại không biện pháp khóa chặt Diệp Phong vị trí. Nếu không có cách nào khóa chặt vị trí, vậy thì không cách nào đối với Diệp Phong muốn hại, chỗ hiểm, phát động tấn công. Nói cách khác, nằm ở mặt tình trạng thái Diệp Phong, mặc kệ vệ trang lấy cái gì dạng phương thức công kích, cũng không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Có điều, vệ trang nghĩ lại vừa nghĩ, mình bây giờ nhưng là thiên cơ lâu người, chỉ cần có đầy đủ nhiều điểm công hiến, coi như là so với này càng thần kỳ công pháp, chính mình tương lai cũng có cơ hội nắm giữ. Ngươi lần này tìm đến ta, có phải là có chuyện muốn an bài cho ta làm? Vệ trang mở miệng hỏi. Không sai. Diệp Phong gật gật đầu. Quả thật có một ít chuyện cần ngươi đi xử lý. Là cái gì sự tình đây? Vệ trang trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu hiện, nghe được vệ trang vấn đề, Diệp Phong chậm rãi mở miệng nói, bây giờ, Thạch Chi Hiên đã một lần nữa trở lại Ma Môn, có Thạch Chi Hiên gia nhập Ma Môn, toàn thể thế lực được tăng lên cực lớn. Bọn họ cùng từ hàng tĩnh trai trong lúc đó chiến đấu cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt, tin tưởng không tốn thời gian dài, hai bên liền có thể phân ra thắng bại. Cuộc chiến đấu này không chỉ có liên lụy đến toàn bộ đại tùy vương triều trong trốn giang hồ sở hữu thế lực, càng là gợi ra môn phiệt thế gia trong lúc đó chiến tranh dây dẫn lửa. Ta muốn cho ngươi đi việc làm có hai cái. Nói tới chỗ này, Diệp Phong đưa ánh mắt tìm đến phía vệ trang. Chuyện thứ nhất, Thái Nguyên Lý gia cùng Từ Hàng Tĩnh trai trong lúc đó có vô cùng mật thiết liên hệ, hơn nữa Lý gia chính là Từ Hàng Tĩnh trai chọn lựa ra đại tùy vương triều đời tiếp theo tân hoàng. Đại Thiên Trạch Đế. Vệ trang không tự chủ được mà nói ra bốn chữ này. Ha ha. Nghe được vệ trang nói ra bốn chữ này, Diệp Phong cười khẽ một tiếng. Không phải không thừa nhận, Từ Hàng Tĩnh trai ở chọn ứng cử viên phương diện ánh mắt sắc thực rất tốt, vùng đất này tương lai tân chủ nhân chính là Thái Nguyên Lý gia. Cái gì? Nghe được Diệp Phong nói câu nói này, vệ trang trên mặt tràn ngập vẻ mặt khó mà tin được, con mắt trợn trừng lên. Hiện tại, thế cục vẫn còn không sáng láng trạng thái, ngươi làm sao có thể xác định cuối cùng kẻ thắng nhất định là Lý gia đây? Tại sao không thể là Tống Thiện, hoặc là Vũ Văn Thiện đây? Bởi vì Lý gia nắm giữ khí vận càng thêm dồi dào, vẻn vẹn dựa vào điểm này cũng đã đầy đủ. Diệp Phong ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, khí vận. Vệ Trang lông mày chăm chú cau lên đến. Loại này hư vô mờ mịt, khó có thể dự đoán đồ vật, thật sự tồn tại với phía trên thế giới này sao? Mỗi người đều nắm giữ thuộc về mình khí vận, nhưng mỗi người nắm giữ khí vận mạnh yếu trình độ không giống nhau. Diệp Phong hướng về Vệ Trang giải thích, mà những người trên người có mang mạnh mẽ khí vận người, càng phi thường ít đòi. Ngươi sở dĩ không có cách nào nhìn thấy khí vận, cũng là bởi vì ngươi cảnh giới võ đạo vẫn không có đạt đến tương ứng độ cao. Ngạch. Vệ Trang bị Diệp Phong nói câu nói này nghẹn phải nói không ra nói đến. Được rồi, những chuyện khác ngươi liền không cần phải để ý đến, để Lưu Sa tổ chức đưa cái này tin tức truyền bá ra ngoài là có thể. Nghe được Diệp Phong sắp xếp, Vệ Trang trong lòng tràn đầy sự khó hiểu, nhưng là cứ như vậy, toàn bộ Đại Tùy Vương triều liền sẽ triệt để rơi vào trong hỗn loạn, cặp đôi này ta kế hoạch kế tiếp gặp sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Không có quan hệ. Diệp Phong lắc lắc đầu, mục tiêu của ta xưa nay đều không đúng Đại Tùy Vương triều nơi này, ngươi muốn bày ra chính mình giá trị, cũng không phải tại đây cái địa phương. Tiếp đó, ta muốn bàn giao ngươi cái thứ hai cần phải đi việc làm. Nói, Diệp Phong lại lần nữa đưa ánh mắt tìm đến phía Vệ Trang, nhìn thấy Diệp Phong cử động, Vệ Trang biểu hiện trở nên càng thêm trịnh trọng mấy phần. Diệp Phong không có dừng lại, tiếp tục nói với Vệ Trang. Bây giờ Đại Tùy Vương triều chính ở vào trong hỗn loạn. Cái khác hoàng triều dưới cờ giang hồ thế lực, còn có những người hoàng triều bên trong thành viên hoàng thất, khẳng định đều sẽ mượn cơ hội này, nhúng tay đến Đại Tùy trong sự tình đến. Nhiệm vụ của ngươi rất rõ ràng, chính là nghiêm mật giám thị những thế lực này nhất cử nhất động, đem bọn họ sau lưng ẩn giấu kế hoạch tất cả đều tra xét rõ ràng, sau khi sẽ đem những này dò thăm tin tức tung ra ngoài. Chỉ cần làm như vậy rồi, không riêng là Đại Tùy Vương triều gặp triệt để lộn xộn, toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên một vùng cũng sẽ rơi vào hoàn toàn trong hỗn loạn. Vệ Trang trước sau đoán không ra Diệp Phong trong lòng đến cùng đang đánh tính toán gì. Ta muốn chính là để bọn họ tất cả đều loạn lên. Diệp Phong con mắt hơi nheo lại, tiếp theo lại tiếp tục nói. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi đem mình trong tay sở hữu kế hoạch đều tạm dừng hạ xuống, chờ hai chuyện này làm xong sau khi, cũng coi như là ngươi thông qua ta thử thách. Đây là có thật không? Vệ Trang trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngươi không có gạt ta chứ? Hai chuyện này xem ra thật giống thật phức tạp, nhưng đối với Vệ Trang Lưu Sa tổ chức tới nói, bắt tay vào làm kỳ thực không có chút nào khó khăn. Bởi vì, Vệ Trang trong tay còn nắm một tấm then chốt vương bài, vậy thì là nắm giữ thiên biến vạn hóa năng lực Mạc Ngọc Kỳ Lân. Mạc Ngọc Kỳ Lân tinh thông các loại ngụy trang kỹ xảo, coi như là hơi thở của chính mình, cũng có thể hoàn mỹ bắt chước được đến, nếu để cho hắn đi tìm hiểu tin tức, chuyện này liền sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Đương nhiên là thật sự. Diệp Phong cười hồi đáp. Được, vậy ta hiện tại liền đi thông báo người thủ hạ, sắp xếp những nhiệm vụ này. Nói xong lời này, Vệ Trang liền chuẩn bị lập tức bắt tay bố trí tương quan công việc. Chớ đã, hiện tại còn chưa dùng như thế sốt ruột. Diệp Phong lập tức mở miệng, ngăn cản Vệ Trang. Còn có cái khác muốn bàn giao sự tình sao? Vệ Trang trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu hiện. Còn có một cái so với này chuyện quan trọng hơn, chờ tất cả mọi người đều đến đông đủ, ta lại cùng mọi người đồng thời nói. Vừa dứt lời, Diệp Phong liền đem chính mình thần niệm khuyết tán ra đến, một đạo thông báo tin tức trực tiếp truyền vào Tiêu Giao Tử, Lục Tiểu Phượng mọi người trong thai. Cũng không lâu lắm, thu được Diệp Phong thông báo những người kia, liền tất cả đều tụ tập đến nơi này. Đứng ở một bên Vệ Trang nhìn thấy tình huống như thế, trong lòng nghi hoặc trở nên càng nặng, hắn thực sự không biết Diệp Phong sau đó phải tuyên bố chuyện gì. Có điều, có một chút trong lòng hắn phi thường rõ ràng, Diệp Phong sau đó phải nói sự tình, tuyệt đối sẽ không là một chuyện nhỏ. Diệp Minh, ngươi đem chúng ta đại gia gọi vào nơi này đến, có phải là có chuyện quan trọng gì muốn nói với chúng ta? Lục Tiểu Phượng đưa ánh mắt chuyển hướng Diệp Phong, mở miệng hỏi. Đại gia không cần phải gấp gáp, trước tiên tìm một nơi ngồi xuống lại nói. Diệp Phong chỉ bên cạnh bàn đá, đối với mọi người nói. Nhìn thấy trước mắt lần này tình cảnh, Tiêu Giao Tử mấy cái người cũng không có biểu hiện ra chút nào khách sáo, bọn họ lập tức tìm kỹ chỗ ngồi xuống, yên lặng địa chờ Diệp Phong sau đó phải nói. Ta đem các ngươi đại gia triệu tập tới đây, quả thật có một cái việc trọng yếu muốn với các ngươi dặn dò. Nghe được Diệp Phong mở miệng, ở đây mỗi người đều lập tức đưa ánh mắt tập trung đến trên người hắn. Đại Tùy hiện tại rơi vào trong hỗn loạn, nói vậy các ngươi tất cả mọi người cũng đã biết chuyện này. Mọi người dồn dập gật gật đầu, không có một người mở miệng nói chuyện, đánh gãy Diệp Phong lời nói. Chương 391, Tịnh Niệm Tiền Tông trụ trì chương 391, Tịnh Niệm Tiền Tông trụ trì một cái hoàng triều thay đổi biến hóa, liên lụy đến người và sự việc nhưng là nhiều vô cùng. Tình huống bây giờ là, cái khác hoàng triều cảnh nội giang hồ thế lực đã có không ít đều tràn vào đến Đại Tùy lãnh thổ trên. Mục đích của bọn họ kỳ thực rất rõ ràng, đơn giản chính là muốn thừa dịp hiện tại thế cục hỗn loạn, từ bên trong vơ vét một ít chỗ tốt. Có điều những chuyện này, theo ta không có bất cứ quan hệ gì. Thế nhưng gần nhất khoảng thời gian này, ta ở trên giang hồ tiếng tăm thực sự quá lớn, danh tiếng cũng quá thịnh. Nếu như ta vào lúc này lại đúng tay Đại Tùy sự tình, e sợ sẽ khiến cho những người đến từ cái khác hoàng triều thế lực bất mãn. Mặc dù nói ta cũng không sợ bọn họ, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ cho mình rước lấy phiền phức không tất yếu. Diệp Phong sở dĩ nói lời nói này, kỳ thực chính là muốn vì chính mình sau đó phải ẩn lui 5 năm tìm một hợp lý cớ, không phải vậy lấy Tiêu Giao Tử cùng Lục Tiểu Phượng hai người thông minh đầu óc, nhất định sẽ đối với hắn quyết định sản sinh hoài nghi. Vì lẽ đó, ta kế hoạch chờ Đại Tùy sự tình triệt để sau khi kết thúc, để Thiên Cơ Lâu tạm thời lui ra giang hồ, ẩn cư 5 năm thời gian. Muốn ẩn cư dòng dã 5 năm. Tất cả mọi người tại chỗ nghe được Diệp Phong câu nói này, trên mặt đều lộ ra nghi hoặc không rõ vẻ mặt. Không sai, ta mới vừa nói, chính là để Thiên Cơ Lâu tạm thời lui ra giang hồ. Diệp Phong dùng sức gật gật đầu, ngữ khí có vẻ vô cùng kiên định. Có 5 năm này thời gian, dựa vào Thiên Cơ Lâu hiện tại đã có thâm hậu căn cơ, nó nhất định có thể có được nhanh chóng phát triển. Các ngươi cũng có thể trong khoảng thời gian này hảo hảo lắng đọng chính mình, đem sở hữu tinh lực đều đặt ở nghiên cứu võ đạo diện. Chờ 5 năm trôi qua sau khi, lấy các ngươi từng người thiên phú cùng tư chất, võ đạo thực lực nhất định sẽ có tăng lên rất nhiều. Đến vào lúc ấy, toàn bộ rộng lớn Thần Châu đại địa, còn chưa là tùy ý các ngươi đi lang bạt. Coi như là trung nguyên khu vực ở ngoài những địa phương kia, các ngươi cũng hoàn toàn có thể đi xông vào một lần. Tại đây 5 năm bên trong, ta không muốn cầu các ngươi cảnh giới võ đạo có thể lớn bao nhiêu đột phá cùng tăng lên, nhưng các ngươi nhất định phải nghĩ rõ ràng, chính mình ở võ đạo trên con đường này chí hướng đến cùng là cái gì. Chỉ có sáng tỏ tương lai mình phải đi con đường, mới có thể ở con đường võ đạo trên đi được càng lâu, càng xa hơn. Ta muốn nói đã toàn bộ nói xong, trong lòng các ngươi nếu là có không giống ý nghĩ, cứ việc nói đi ra là tốt rồi. Diệp Phong tiếng nói vừa ra, liền đem ánh mắt lần lượt tìm đến phía ở đây mỗi người. Nghe được Diệp Phong nói như vậy, mọi người ở đây đều nhìn nhau người ở bên cạnh, không có lập tức mở miệng nói chuyện. Coi như là luôn luôn bình tĩnh thận trọng Tiêu Giao Tử, giờ khắc này cũng không khỏi nhíu mày, hắn thực sự không nghĩ ra, lấy Diệp Phong hiện tại ở trên giang hồ danh vọng cùng địa vị, làm sao sẽ đột nhiên sản sinh nhận cư ý nghĩ. Tuy rằng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng Tiêu Giao Tử cũng không có tại chỗ mở miệng dò hỏi Diệp Phong nguyên nhân. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong nếu có thể làm ra quyết định như vậy, tự nhiên có chính hắn lý do, hơn nữa, hắn tuyệt không tin tưởng Diệp Phong quyết định này là lâm thời mới nghĩ đến. Diệp Tiểu Hưu nếu đã làm ra quyết định như vậy, vậy ta cũng phải làm tuân thủ người sắp xếp. Nhìn thấy Tiêu Giao Tử đều biểu thị tán thành, Lục Tiểu Phượng, Hoa Man Lâu, còn có Tây Môn Suy Tuyết, cũng đều dồn dập gật gật đầu, biểu thị đồng ý được, nếu mọi người đều không có ý kiến phản đối, vậy chuyện này liền như thế định ra đến rồi. Diệp Phong hài lòng gật gật đầu, nói rằng, bây giờ cách chúng ta ẩn lui còn có một chút thời gian, các ngươi nếu là có cái gì cần xử lý sự tình, phải nắm chặt thời gian đi làm đi. Chờ trên vùng đất này có Tân Vương triều chính thức thành lập một ngày kia, chính là chúng ta chính thức lui ra giang hồ thời điểm. Lao Hoa à, xem ra chúng ta ở trên giang hồ tự do tự tại, tiêu sái sống qua ngày tháng ngày, đã không nhiều lạc. Đứng ở một bên Lục Tiểu Phượng hai tay ôm ở trước ngực, nhìn Hoa Mãn Lâu, lắc đầu, trong miệng phát sinh trà trà cảm thán thanh. Này lại có cái gì quá mức đây? Mặc kệ ở nơi nào, tháng ngày không đều là giống nhau quá sao? Hoa Mãn Lâu một bên lắc trong tay quả giấy, một bên bình tĩnh nói, có điều, nói đi nói lại, thời gian 5 năm, nói nó trường cũng không lâu lắm, nhưng nói nó ngắn cũng không tính ngắn. Bằng vào chúng ta hiện tại cảnh giới võ đạo, nếu như tiến hành một lần bế quan tu luyện, nói không chắc 5 năm thời gian lập tức liền đi qua. Ngươi nói tới cũng có đạo lý. Hoa Mãn Lâu mấy câu nói kết thúc, Lục Tiểu Phượng lúc này gật gật đầu, hiển nhiên đối với lần này kiến giải vô cùng tán đồng. Hắn chuyển đề tài, mang theo vài phần thân thiết hỏi, chỉ là chúng ta muốn ở trong trốn giang hồ triệt để ẩn nấp 5 năm, ngươi liền thật sự không muốn về nhà mình đi xem một chút sao? Nghe được Lục Tiểu Phượng tung vấn đề này, Hoa Mãn Lâu không có lập tức đáp lại, mà là rơi vào chốc lát suy tư. Chỉ chốc lát sau, hắn khe khẽ lắc đầu, ngựa khí bình tĩnh nói, không được, ta không dự định trở lại. Bây giờ ta, từ lâu không phải Hoa gia cái kia tên là Hoa Thất Đồng con cháu, mà là ở trong trốn giang hồ xông ra tên cửa hiệu Hoa Mãn Lâu. Hay là, ta không xuất hiện nữa ở Hoa gia trước mặt đám đông, đối với bọn họ mà nói, mới là thỏa đáng nhất lựa chọn. Chuyện này, được rồi. Lấy Lục Tiểu Phượng nhạy bén thông tuệ, tự nhiên có thể đọc hiểu Hoa Mãn Lâu trong lời này giấu giếm thâm ý ngay lập tức. Lục Tiểu Phượng đưa tay ra, nhẹ nhàng vô vô Hoa Mãn Lâu bài, không có nói thêm nữa cái khác lời nói. Phải biết, Hoa gia ở Đại Minh Hoàng triều cảnh nội là số một số hai phú hào gia tộc, chuyện làm ăn bản đồ càng là kéo dài tới thiên hạ các góc. Mà Hoa Mãn Lâu từ nhỏ liền hai mắt mù, theo lẽ thường tới nói, bạn không thể trở thành Hoa gia người thừa kế. Bây giờ con mắt của hắn dĩ nhiên khỏi hẳn, lại cùng Diệp Phong có cực sâu giao tình. Chỉ cần lựa chọn khác trở lại Hoa gia, không nghi ngờ chút nào sẽ trở thành Hoa gia người thừa kế tương lai người được chọn tốt nhất. Đối mặt to lớn như vậy lợi ích mê hoặc, lòng người thường thường là khó có thể dự đoán. Nếu Hoa Mãn Lâu con mắt cả đời đều không thể chữa trị, Hoa gia hay là còn có thể để hắn cả đời quá áo cơm vô ưu sinh hoạt, an hưởng bình hòa phú quý. Nhưng tình huống bây giờ, nhưng cùng từ trước hoàn toàn khác nhau. Hoa Mãn Lâu cái kia mười mấy năm ở trong bóng tối vượt qua thời gian, cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Tuy rằng đã từng không nhìn thấy qua mình, nhưng hắn nội tâm nhưng giống như gương sáng thông suốt. Đối với lòng người phức tạp khó dò, hắn so với bất luận người nào đều nhìn ra càng thêm thấu triệt rõ ràng. Lục Tiểu Phượng cùng Tây Môn Suy Tuyết đều là quanh năm ở trên giang hồ phiêu bạt người, trải qua nhiều năm như vậy lang bạt, bọn họ cũng sớm đã quen thuộc bốn biển là nhà sinh hoạt. Huống chi, Thiên Cơ Lâu đối với bọn họ tới nói, cũng coi như được với là cái nhà thứ hai. Đem chuyện này thương nghị xác định được sau khi, mọi người liền từng người trở về gian phòng của mình. Vệ Trang cũng lập tức rời đi, đi sắp xếp lưu xa trong tổ chức mọi người sau đó phải hoàn thành một loạt nhiệm vụ. Thời gian dường như dâng trào ngựa trắng giống như nhanh chóng trôi qua, trong mấy mắt, mấy ngày thời gian liền đi qua. Ngay ở một ngày này, trên giang hồ phát sinh một việc lớn, chuyện này thậm chí làm cho cả Đại Minh Hoàng triều cũng vì đó chấn động. Đại sự này chính là Ma Môn cùng Từ Hàng Tĩnh Trai trong lúc đó chiến đấu, rốt cục chính thức bạo phát. Cuộc chiến đấu này liên lụy đến thế lực cùng nhân vật cực kỳ rộng rãi, hấp dẫn toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên khu vực sở hữu giang hồ nhân sĩ ánh mắt. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả cái khác hoàng triều thành viên hoàng thất cũng đều ở thời khắc quan tâm cuộc chiến đấu này tiến triển. Lúc này, sự kiện phát sinh địa điểm ngay ở Đế Đạp Phong. Đế Đạp Phong chính là Từ Hàng Tĩnh Trai môn phái này vị trí. Một ngày này, Đế Đạp Phong trên tụ tập rất nhiều đến từ giang hồ các nơi người. Có thể đi tới nơi này người, tất cả đều là trong chốn giang hồ có tiếng vọng, có địa vị tiền bối danh sĩ. Đang lúc này, một thanh âm vang lên, các vị trên giang hồ anh hùng hào hán, hôm nay các ngươi có thể đến đây viện trợ chúng ta Từ Hàng Tĩnh Trai, ta từ trong đáy lòng đối với đại gia vô cùng cảm kích. Nói ra lời nói này người, chính là Từ Hàng Tĩnh Trai trưởng môn nhân Phạm Thanh Tuệ. Trải qua trước đây trên giang hồ một loạt đồn đại, Phạm Thanh Tuệ danh tiếng tuy rằng không bằng từ trước như vậy vang dội, nhưng dựa vào rộng rãi giao thiệp quan hệ cùng thế lực mạnh mẽ, nàng vẫn là triệu tập đến không ít người. Nếu như những người giang hồ này sĩ không đến cứu viện trợ từ hàng tinh trai, chờ nhật hậu tất cả mọi chuyện bụi bặm lắng xuống, xui xẻo chung quy sẽ là chính bọn hắn. Phạm Trường Môn ngài quá khách khí, bây giờ đại tùy giang hồ thế cuộc đã sớm cùng quá khứ không giống nhau. Cuộc chiến đấu này không chỉ là chính đạo cùng ma đạo hai phái trong lúc đó ân oán khúc mắc, càng quan hệ đến vùng đất này tương lai vận mệnh hướng đi, chúng ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ngồi xem mặc kệ. Nói chuyện chính là một vị đầu đội mũ cao, eo đeo băng thông rộng lão nhân, hắn biểu hiện nghiêm túc, lời nói tràn đầy nghĩa chính ngôn từ. Ông lão này giữ lại năm sợi thật dài trong râu, khuôn mặt xem ra vừa cổ điển văn nhã, lại vô cùng giản dị. Hắn thân mang một cái rộng lớn thâm hậu gấm vóc trường bào, trường bào này sân đến vốn là so với người bình thường cao to kiên cường thân hình, càng lộ vẻ như núi non giống như vĩ đại. Giờ khắc này hắn chính thần yêu sâu sắc chú địa rủ xuống con người, rất có vài phần siêu thoát trần thế, phiêu giật xuất trần ẩn sĩ phong độ. Ông lão này tên là Ninh Đạo Kỳ, là đại tùy trong chốn giang hồ công nhận võ đạo tông sư một trong. Ninh Đạo Kỳ một thân võ đạo tu vi sâu không lường được, mặc dù là thực lực mạnh mẽ thạch chi hiên, cũng không dám dễ dàng trêu chọc hắn. Đơn từ một điểm này, liền đủ để nhìn ra Ninh Đạo Kỳ thực lực có cỡ nào mạnh mẽ. Trước kia thời điểm, Ninh Đạo Kỳ vì có thể xem từ hàng tĩnh trai chân phái bảo vật từ hàng kiếm điện không thể không đáp ứng rồi từ hàng tĩnh trai đưa ra điều kiện. Bây giờ, hắn chính là vì trả lại năm đó ghi nợ nhân tình này, mới đến đây viện trợ từ hàng tĩnh trai. Có Ninh tiền bối ngài gia nhập chúng ta, lần này đối kháng ma môn, chúng ta nhất định sẽ nhiều mấy phần thắng lợi nắm. Phạm Thanh Tuệ hướng về Ninh Đạo Kỳ gật đầu hành lễ, trong giọng nói tràn đầy kính trọng tâm ý đúng đấy, có đạo môn Ninh tiền bối ngài gia nhập, những người tà ma ngoại đạo người, khẳng định không lật nổi bất kỳ sóng gió. Ở đây sở hữu đến từ giang hồ mọi người, đều dồn dập mở miệng phụ họa Phạm Thanh Tuệ lời nói. Cho tới Ninh Đạo Kỳ vì sao lại đi tới nơi này, hiện trường ngoại trừ Phạm Thanh Tuệ ở ngoài, thành hữu từ hàng tĩnh trai Minh Hữu Tịnh Niệm Thiền Tông mọi người, cũng vô cùng rõ ràng trong đó nguyên do. Nhưng ở vào lúc này, nhưng không thể đem tầng này ẩn giấu quan hệ làm do nói ra. Tịnh Niệm Thiền Tông hôm nay tới đây người trong, người lãnh đạo tên là Liêu Không, hắn là Tịnh Niệm Thiền Tông bây giờ chủ trì. Liêu Không đã tu luyện bế khẩu thiện rất nhiều năm, ở gần nhất trong 30 năm, chưa từng có cùng người khác động thủ một lần. Chương 392, phiền phức khác nhau xa so với chỗ tốt muốn nhiều. Chương 392, phiền phức khác nhau xa so với chỗ tốt muốn nhiều. Hắn là một vị thực lực nhân vật cực kỳ lợi hại, bình thường xem ra không có động tĩnh gì, chỉ khi nào ra tay, liền sẽ bùng nổ ra kinh động thiên hạ uy lực. Nếu như đợi đến Liêu Không mở miệng nói chuyện một ngày kia, hắn áp chế 30 năm võ đạo gốc gác, liền sẽ trong nháy mắt toàn bộ bộc phát ra. Giờ khắc này, thành tựu chủ nhà Phạm Thanh Tuệ nhìn thấy ở đây tất cả mọi người đều tâm hướng mình, trong lòng cảm thấy hết sức hài lòng. Đang lúc này, một vị từ hàng tĩnh trai đệ tử vội vã mà chạy đến Phạm Thanh Tuệ bên người, ở bên thai nàng nhẹ giọng nói rồi mấy câu nói. Nghe được đệ tử lời nói sau, nguyên bản trên mặt mang theo nụ cười Phạm Thanh Tuệ, sắc mặt đột nhiên biến, lộ ra khó có thể tin tưởng biểu hiện. Nhưng rất nhanh, nàng liền khống chế lại tâm tình của chính mình, biểu hiện khôi phục lại trước dáng dấp. Nhìn thấy Phạm Thanh Tuệ như vậy dị thường biểu hiện, Linh Đạo Kỳ cùng Liêu Không lẫn nhau đối diện một ánh mắt, trong mắt đều toát ra nghi hoặc biểu hiện. Nhưng phần này nghi hoặc cũng không có ở trong lòng bọn họ dừng lại quá lâu, hai người liền trước sau rời đi tại chỗ. Đợi đến Phạm Thanh Tuệ đi vào trong đại điện, đem sở hữu môn nhân đệ tử đều đuổi đi sau khi, Linh Đạo Kỳ cùng Liêu Không mới chậm rãi từ bên ngoài đi vào. "Phạm trưởng môn, có phải là phát sinh cái gì chuyện trọng đại?" Linh Đạo Kỳ nhìn Phạm Thanh Tuệ bóng lưng, mở miệng dò hỏi. Nghe được Linh Đạo Kỳ câu hỏi, Phạm Thanh Tuệ chậm rãi quay người sang. Chỉ thấy lông mày của nàng chăm chú nhíu chung một chỗ, trong con ngươi tràn đầy lo lắng vẻ mặt. Vừa nãy, môn hạ đệ tử mang về một cái tin tức này đủ khiến toàn bộ thiên hạ cũng vì đó chấn động. Phạm Thanh Tuệ nỗ lực áp chế lại trong lòng mình khiếp sợ cùng bất an, mở miệng nói rằng: "Đến cùng là cái gì dạng tin tức, dĩ nhiên có thể làm cho cả thiên hạ cũng vì đó chấn động?" Đối với tin tức này, Linh Đạo Kỳ trong lòng tràn ngập tò mò, vội vàng hỏi tới. Liền ngay cả đứng ở bên cạnh Liêu Không, cũng đồng dạng đối với tin tức này tràn ngập tò mò. Chỉ có điều, hắn giờ khắc này đang tu luyện bế khẩu thiện, không có cách nào mở miệng nói chuyện dò hỏi. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể đem tràn ngập ánh mắt nghi hoặc tìm đến phía Phạm Thanh Tuệ, hy vọng có thể từ nàng nơi đó được đáp án. Ở trên giang hồ, không biết từ nơi nào đột nhiên truyền lưu mở một cái tin, nói Tân Hoàng Triều quân chủ sẽ là Thái Nguyên người của Lý gia. Phạm Thanh Tuệ nắm thật chặt song quyền của chính mình, tiếng nói dị thường băng lạnh. Phạm Thanh Tuệ tiếng nói vừa ra, Linh Đạo Kỳ cùng Liêu Không hai người con người liền đột nhiên co rụt lại. Trên mặt bọn họ biểu hiện, cùng lúc trước Phạm Thanh Tuệ nghe nói tin tức lúc giống nhau như lúc, đầu tiên là lòng tràn đầy khiếp sợ, ngay lập tức liền tràn đầy khó có thể tin tưởng. Trước mắt thế cuộc vẫn còn không sáng láng, đến cùng là ai tản như vậy lời đồn đãi đây? Linh Đạo Kỳ nhíu mày, mở miệng hỏi: "Ta cũng không rõ ràng cụ thể tình hình." Phạm Thanh Tuệ khe khẽ lắc đầu, đáp lại nói. Sau đó, Phạm Thanh Tuệ đón lấy mấy câu nói, để cho hai người lông mày đều chăm chú ninh cùng nhau, hình thành một cái chữ. Khởi đầu, Lý thị gia tộc có thể không trở thành trên vùng đất này tân người nắm quyền, đối với từ hàng tĩnh trai mà nói, vốn là không quá quan trọng. Nhưng là ở trước đây không lâu, sư phi Huyên mới vừa cùng Lý thị gia tộc xây dựng lên liên hệ. Bây giờ, hai chuyện này dĩ nhiên cùng bị lộ ra ánh sáng. Chuyện này, lẽ nào là ma môn tỉ mỉ bày ra âm mưu sao? Linh Đạo Kỳ vẫn như cũ cau mày, suy đoán nói: "Không đúng, này tuyệt không là ma môn gây nên." Phạm Thanh Tuệ lại lần nữa lắc lắc đầu, phủ định nói: "Kết quả như thế, bọn họ tất nhiên rõ ràng, mặc dù cuối cùng bọn họ có thể thắng lợi, đến lúc đó, bọn họ muốn đối mặt kẻ địch cũng sẽ trở nên càng mạnh hơn. Hiện tại, chúng ta đối mặt to lớn nhất vấn đề khó, cũng không phải là ma môn, mà là những người hoàng triều thế lực gặp làm sao đối xử tin tức này. Nghĩ tới mấy ngày trước đây giang hồ thượng lưu truyền ra những người lời đồn đãi, Phạm Thanh Tuệ liền cảm thấy được một trận tê cả da đầu. Đại Thiên Trạch Đế. Linh Đạo Kỳ hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phạm Thanh Tuệ, trong lòng đột nhiên hiện ra bốn chữ này. Giang hồ thượng lưu truyền ra những chuyện đó nói, hắn tự nhiên cũng có nghe thấy. Giờ khắc này, Linh Đạo Kỳ trong lòng đột nhiên sinh ra một chút hối hận. Hắn không biết chính mình quấn vào này có phức tạp chuyện khó giải quyết bên trong, đến tột cùng là đúng hay sai. Hắn có thể tưởng tượng đến, tin tức này một khi truyền ra, bọn họ những này thông qua liên minh xây dựng lên đến chính phái thế lực, muốn đối mặt liền không chỉ là Ma Môn này một cái đối thủ, còn có những người thực lực càng mạnh mẽ hơn hoàng triều thế lực. Phải biết, ở Thần Châu đại lục trên vùng đất này, hoàng đế quyền lực là chí cao vô thượng. Nếu là có giang hồ thế lực tùy tiện can thiệp triều chính, nhất định sẽ gặp phải cái khác hoàng triều liên hợp chèn ép. Ở những người hoàng triều thế lực trong mắt, trên giang hồ tranh đấu có điều là trò đùa trẻ con. Coi như một cái nào đó nhân vật giang hồ tiếng tăm to lớn hơn nữa, hướng về thật thảo luận, là hành hiệp trượng nghĩa lại hiệp, hướng về kém thảo luận, cũng có điều là không có thân phận địa vị hạng người thảo mãng. Thân là hạng người thảo mãng, lại có thể nào vào được những người nhà giàu quý tộc mắt đây? Nếu Đại Tùy Vương triều đã không thủ được vùng đất này, vậy thì nên do bọn họ đến giúp đỡ trấn thủ thật vùng đất này. Vì lẽ đó, chỉ cần tin tức này chuyển đến những người thành viên hoàng thất trong hai, đến lúc đó, nước láng giềng đại quân nhất định sẽ phát động xâm lấn. Mặc dù từ hàng Tĩnh trai cùng Ma Môn đánh đến lại kịch liệt, đối mặt hoàng triều thế lực, cũng dường như lấy trứng chọi đá, không hề có chút sức chống đỡ. Đến cùng là ai tản cái này lời đồn đây? Linh Ngạo Kỳ giờ khắc này cũng cảm thấy vô cùng đau đầu. Hiện tại, chúng ta muốn trước tiên tìm ra cái này tản lời đồn người, cho tới Ma Môn sự tình, e sợ trước tiên cần phải thả một nơi. Phạm Thanh Tuệ nói với Linh Ngạo Kỳ. Nghe Phạm Thanh Tuệ lời nói, Linh Ngạo Kỳ gật gật đầu, nói rằng, được, chuyện này liền giao cho ta xử lý đi. Ta ngược lại muốn xem, đến cùng là ai ở sau lưng làm những này âm mưu quỷ kế. Nói xong câu đó, Linh Ngạo Kỳ trong mắt lóe ra một tia sắc bén ánh sáng. Ngay lập tức, bóng người của hắn liền từ bên trong cung điện biến mất rồi. Nhìn trước mắt dĩ nhiên biến mất Linh Ngạo Kỳ, Phạm Thanh Tuệ lại sẽ ánh mắt chuyển hướng Liêu Không. Liêu Không sư minh, chuyện này còn cần ngươi về tông môn truyền đạt tương quan chỉ lệnh, cần phải tìm ra cái này ở hậu trường thao túng người. Nghe Phạm Thanh Tuệ lời nói, Liêu Không gật gật đầu, sau đó thi lễ một cái, cũng xoay người rời đi đại điện. Đây thực sự là hơn một thai thật khó nên lại, thật sự là thời buổi rối loạn a. Đến cùng là ai ở theo chúng ta từ hàng Tĩnh trai đối nghịch đây? Phạm Thanh Tuệ tức giận nói rằng, Diệp Phong thành tựu chuyện này khởi xướng người, nhưng cũng không biết những tình huống này. Mặc dù hắn biết rồi những việc này, cũng chỉ có thể cười bỏ qua, hơn nữa nhất định sẽ nói, ta cũng không phải là nhằm vào một cái nào đó cá nhân, này vốn là tình huống chân thực. Từ hàng Tĩnh trai làm ra đến những người không làm hành vi, chẳng lẽ còn thiếu sao? Đương nhiên, có một phương rơi vào ưu sầu, thì có một phương khác chìm đắm ở vui sướng bên trong. Cùng lúc đó, Ma Môn cũng thu được tin tức này. Loan Loan nhận được tin tức sau, trong lòng cũng tràn đầy khiếp sợ. Sau đó, nàng ngay lập tức liền đem tin tức này nói cho sư phụ của chính mình, cũng chính là Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên. Ha ha ha, quá tốt rồi, thực sự là quá tốt rồi. Trúc Ngọc Nghiên nghe được tin tức này sau, lập tức không kiêng dè chút nào địa cất tiếng cười to lên. Dĩ vãng bị từ hàng Tĩnh trai áp chế tích góp phiền muộn tâm tình, vào đúng lúc này cũng toàn bộ phóng thích ra ngoài. Nay thật sự là trời cao đang giúp chúng ta Ma Môn a. Phạm Thanh Tuệ, lần này ta xem ngươi còn làm sao xoay chuyển thế cục. Đại Thiên Trạch Đế, đây chính là hoàng thất kiêng kỵ nhất sự tình. Coi như cuối cùng Lý thị gia tộc cướp đoạt thiên hạ, ngươi từ hàng Tĩnh trai cũng đừng nghĩ tiếp tục tồn tại xuống. Hoàng đế quyền lực chí cao vô thượng, này không chỉ có riêng là nói một chút mà thôi. Nghe Trúc Ngọc Nghiên nói lời nói này, Loan Loan trong lòng cũng hết sức cao hứng. Sư phó, vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào đây? Vẫn là dựa theo trước lập ra kế hoạch chấp hành sao? Không được. Trúc Ngọc Nghiên không chút do dự mà phủ định nói. Nếu tin tức này đối với chúng ta có lợi, liền nên đại lực tuyên truyền nó. Ngoài ra, còn muốn đem từ hàng Tĩnh trai những người đáng ghê tởm khuôn mặt tất cả đều tuyên dương ra ngoài. Ta ngược lại muốn xem Phạm Thanh Tuệ đón lấy nên làm gì ứng đối những người hoàng thất nhằm vào. Hừ hừ. Đại Thiên Trạch Đế, thực sự là lá gan quá to lớn. Lần này, ta muốn triệt để phá hủy từ hàng Tĩnh trai. Nói xong câu đó, Trúc Ngọc Nghiên trong mắt tràn đầy sắc ý, liền ngay cả nhiệt độ của không khí chung quanh đều phảng phất giảm xuống vài độ. Nhìn thấy sư phó biến thành dáng vẻ ấy, Loan Loan không dám sẽ ở nơi này dừng lại, đội vã chạy ra ngoài. Trúc Ngọc Nghiên sở dĩ gặp trở nên điên cuồng như thế, tất cả đều là bởi vì Thạch Chi Hiên. Đồng dạng thu được tin tức này, còn có những người môn phiệt thế gia. Trong đó liền bao quát Thái Nguyên Lý thị gia tộc. Lúc này, Lý Uyên ngồi ở Lý thị gia tộc đại sảnh vị trí đầu nào trên, bên dưới đại sảnh mới đứng ba người, phân biệt là Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân cùng Lý Nguyên Cát. Giờ khắc này, này ba huynh đệ trong lòng ngũ vị tạp trần, vừa có kích động, cũng có lo lắng. Bọn họ kích động chính là, Lý thị gia tộc hay là có thể trở thành là trận này quyền lực đấu võ người thắng cuối cùng. Bọn họ lo lắng chính là, tin tức này vạn nhất nếu như giả đây. Nếu như tin tức này là giả, như vậy thả ra tin tức này người giật dây, mục đích của hắn lại sẽ là gì chứ? Điều này làm cho Lý Thế Dân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, trước sau không cách nào nghĩ rõ ràng. Không chỉ là Lý Thế Dân, liền ngay cả đứng ở một bên Lý Kiến Thành, trong lòng cũng đồng dạng tràn ngập nghi hoặc. Nhưng mà, Lý Thế Dân lông mày chăm chú nhăn, giữa hai lông mày tràn đầy thần sắc ưu sầu. Trong đầu của hắn còn đang nhiều lần tính toán, từ mặt ngoài xem, tin tức này đối với Lý thị gia tộc không thể nghi ngờ là lợi được, nhưng kết hợp lập tức thế cuộc, nó mang đến phiền phức khác nhau xa so với chỗ tốt muốn nhiều. Phải biết, một thân cây mục nếu là dài đến quá cao, cũng rất dễ dàng bị cuồng phong quắc cũng, nếu như ở toàn bộ trong rừng cây quá mức dễ thấy, nhất định sẽ chịu đến cái khác cây cối xa lánh cùng chèn ép. Hiện tại chúng ta Lý thị gia tộc tuy nói thế lực không tính yếu, còn không mạnh đến có thể đem sở hữu đối thủ đều triệt để thanh trừ trình độ. Huống chi, còn có cái khác vương triều ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nói không chắc lúc nào liền sẽ phát động tấn công. Giữa lúc Lý Thế Dân rơi vào trầm tư lúc, Lý Uyên âm thanh đột nhiên từ bên tai truyền đến. "Thế Dân, đối với tin tức này, ngươi có ý kiến gì?" Nghe được phụ thân câu hỏi, Lý Thế Dân ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Uyên. Hắn nhìn thấy phụ thân trong mắt cái kia thâm thúy lại ánh mắt lợi hại, đang gắt gao rơi vào trên người mình. Chương 393, sứ mệnh chương 393, sứ mệnh cha, mặc kệ tin tức này là thật sự hay là giả, chúng ta chỉ cần không quan tâm đến nó là được. Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn Lý Uyên hồi đáp. "Không thèm quan tâm." Lý Uyên hừ nhẹ một tiếng, nói tiếp, "Hừ, lẽ nào chúng ta mặc kệ, chuyện này liền sẽ chính mình biến mất sao? Mặc kệ tin tức này thật giả, đối với chúng ta Lý thị gia tộc tới nói đều không đúng chuyện tốt. Trước trên giang hồ thì có đồn đại, nói Từ Hàng Tĩnh trai ở thay thế trời cao chọn đế vương. Hiện tại, ngươi cùng Từ Hàng Tĩnh trai cái kia gọi sư phi viên người có liên hệ chuyện này, lại bị người khác lộ ra ánh sáng. Ngươi nói một chút, này sẽ làm những người khác định thế nào chúng ta đường đường Lý thị gia tộc? Bọn họ có thể hay không nói, chúng ta Lý thị gia tộc phải dựa vào một cái giang hồ môn phái chống đỡ mới có thể đứng ổn gót chân. Vẫn là sẽ nói, chúng ta Lý thị gia tộc chỉ có điều là bị một cái môn phái giang hồ nho nhỏ nâng đỡ lên chính quyền bù nhìn." Lý Uyên càng nói càng sinh khí, tâm tình cũng càng ngày càng kích động. Chỉ thấy hắn tiện tay cầm lấy bên cạnh trên khay trà ly trà, mạnh mẽ đện ở Lý Thế Dân trước mặt trên đất. Đùng! Một tiếng lanh lảnh tiếng vỡ nát ở ba huynh đệ bên tai vang lên. Đối mặt nổi giận đùng đùng Lý Uyên, ba người đều cúi đầu, không dám cùng Lý Uyên đối diện. Ào ào ào! Lý Uyên miệng lớn thở hổn hển vài khẩu khí, rồi mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng lửa giận. Sau đó, hắn rồi hướng Lý Thế Dân nói rằng, chuyện này trước là giao cho ngươi xử lý, nếu cùng ngươi có quan hệ, vậy còn là tiếp tục cho ngươi đi giải quyết đi. Phải. Lý Thế Dân cung kính mà đáp một tiếng, sau đó xoay người đi ra đại sảnh. Nhìn Lý Thế Dân rời đi bóng lưng, Lý Uyên dùng tay xoa xoa huyệt thái dương, dáng vẻ có vẻ vô cùng mệt mỏi. Sau khi, hắn rồi hướng Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát nói, hai người các ngươi cũng đi xuống trước đi. Phải. Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát liếc nhìn nhau, cung kính mà đáp một tiếng, tiếp theo liền lui ra ngoài. Ai, hiện tại vốn là nhiều chuyện thời điểm, không nghĩ đến lại ra chuyện như vậy. Lý Uyên tựa ở ghế ngồi, trong lòng phát sinh một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Lý thị gia tộc đại sảnh bên ngoài. Đại ca, ngươi nói tin tức này là có thật không? Chúng ta Lý thị gia tộc thật có thể trở thành người thắng cuối cùng sao? Lý Nguyên Cát trong lòng tràn đầy hưng phấn, mở miệng hướng về Lý Kiến Thành hỏi. Nghe được Lý Nguyên Cát lời nói, Lý Kiến Thành dừng bước lại, quay đầu nhìn Tam Đệ nói rằng, "Nguyên Cát, mặc kệ tin tức này là thật hay giả, liền tình huống trước mắt đến xem, có rất nhiều người đều ở mật thiết quan tâm chúng ta Lý thị gia tộc. Chúng ta chỉ cần hơi hơi không chú ý, liền có thể rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Ngươi phải nhớ kỹ, thụ dài đến quá cao, liền dễ dàng đưa tới phong thổi tới." Nghe xong Lý Kiến Thành lời nói này, Lý Nguyên Cát trên mặt nguyên bản nét mặt hưng phấn, lập tức trở nên rất khó coi. Hắn không nghĩ đến tin tức này đối với Lý thị gia tộc gặp có lớn như vậy ảnh hưởng trái chiều. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đem trong lòng bất mãn đều do đến Lý Thế Dân trên người. "Đều do nhị ca, nếu như không phải hắn, Từ Hàng Tinh trai sự làm sao sẽ liên lụy đến chúng ta Lý thị gia tộc?" Lý Nguyên Cát nói lời nói này, để Lý Kiến Thành lại thở dài, nhưng hắn không có phản bác Lý Nguyên Cát lời nói. Dù sao, hắn cũng không hy vọng Từ Hàng Tinh trai cùng Lý Thế Dân trong lúc đó có quá nhiều vắng lai. Nếu như chuyện này có thể để Từ Hàng Tinh trai cùng Lý Thế Dân quan hệ vỡ tan, đối với hắn chính mình tới nói, là phi thường có lợi. Vạn nhất Lý thị gia tộc cuối cùng thật sự ở trận này quyền lực tranh đấu bên trong thắng được, vậy hắn thành tựu Lý thị gia tộc con trưởng đích tôn, đến thời điểm chính là thái tử. Tương lai, thậm chí còn có khả năng trở thành một hướng quân chủ. Đến từ ngoại bộ uy hiếp, xưa nay đều không đúng chân chính nguy hiểm. Lý Kiến Thành trong lòng rất rõ ràng, hắn chân chính kẻ địch, kỳ thực là huynh đệ của chính mình. Hắn cái này nhị đệ đến cùng có bao nhiêu xuất sắc, Lý Kiến Thành trong lòng vô cùng rõ ràng. Cũng chính vì như thế, hắn mới vẫn luôn cảm thấy đến có nguy cơ tồn tại. Đến ngày thứ hai, trải qua cả đêm truyền bá cùng lên men, hơn nữa ma môn ở một bên đổ thêm dầu vào lửa, Lý thị gia tộc là cuối cùng kẻ thắng tin tức truyền khắp đại tùy vương triều mỗi một cái địa phương. Đồng dạng, đại thiên trạch đế bốn chữ này cũng làm cho Từ Hàng Tĩnh trai lại lần nữa bị đẩy lên dư luận nơi đầu sóng ngọn gió. Một ngày này, đặc đề phong nên đón một vị đặc biệt khách mời. Vị khách nhân này là cái nam tính, là một vị dung mạo anh tuấn, thân hình kiên cường người đàn ông trung niên. Người này chính là lĩnh nam khu vực Tống thị môn phiệt người nắm quyền, Tống Quyết. Dưới mặt nước ánh sáng sủa mặt trăng, trên mặt nước cũng phiêu mặt trăng cái bóng. Dòng chảy không ngừng lưu động, mặt trăng hình chiếu nhưng không có theo rời đi, mặt trăng hình chiếu biến mất rồi, dòng chảy vẫn như cũ đang không ngừng chảy xuôi. Ở giang hồ trong mắt mọi người, Tống Quyết là cái hầu như hoàn mỹ vô khuyết người. Nhưng những người giang hồ này sĩ cũng không biết, chỉ cần là người, liền tuyệt đối không thể đạt đến hoàn mỹ vô khuyết mức độ. Cũng không ai biết, Tống Quyết bậc cha chú lúc trước là mang theo thế nào tâm tư cho hắn lấy danh tự này. Danh tự này phảng phất báo trước, hắn ở nhân sinh trên đường nhất định sẽ mất đi một vài thứ. Những người phồn hoa cảnh tượng, bên người danh lợi, còn có xuất chúng dung mạo cùng tài hoa. Đối với vị này lĩnh nam người nắm quyền tới nói, những thứ đồ này tựa hồ cũng xem trước mắt thổi qua mây mù như thế, vừa phổ thông lại không chân thực. Hắn chân chính quan tâm, chân chính coi trọng, là một loại tư tưởng trên nhận thức, là một loại lý niệm trên tán đồng, cùng với loại này lý niệm thực tế thực hiện. Cũng chính bởi vì như vậy theo đuổi, mới để hắn cùng Phạm Thanh Huệ quan hệ có tụ tán ly hợp. Lúc này, ở Từ Hàng Tinh trai trong chủ điện, Phạm Thanh Huệ ngồi xếp bằng ở một cái trên bồ đoàn, đang tinh tọa tu hành. Từ mặt ngoài xem, nàng thật giống là đang nghỉ ngơi dưỡng thần. Nhưng Tống Khuyết ánh mắt, nhưng chăm chú khóa chặt đạo kia vừa quen thuộc lại có chút xa lạ bóng lưng. Hai người đều không nói gì. Không khí chung quanh có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Theo thời gian một chút chậm rãi qua đi, cuối cùng vẫn là Phạm Thanh Huệ trước tiên đánh phá phần này yên tĩnh. Tống gia chủ, không biết ngài ngày hôm nay cố ý lại đây, có phải là có chuyện quan trọng gì? Nghe được âm thanh quen thuộc đó vang lên, Tống Khuyết tâm tư thật giống lập tức trở lại 20 năm trước. Trong đầu không tự chủ được mà hiện ra từng hình ảnh quá khứ hình ảnh. Nhìn thấy Tống Khuyết không có đáp lại, Phạm Thanh Huệ lại mở miệng nói chuyện, ngữ khí so với vừa nãy nặng một ít. Tống tông chủ, ngài hôm nay giá lâm ta từ hàng tinh trai, đến tột cùng có hay không có chuyện khẩn yếu vụ? Nghe thấy lời này, Tống Khuyết mới từ qua lại trong suy nghĩ hút ra đi ra. Trong mắt của hắn xẹt qua một vẻ thất ý vẻ mặt, nhưng loại này vẻ mặt rất nhanh liền bị hắn che lấp quá khứ. Sắp thực có một việc muốn nói với ngươi. Tống Khuyết khẽ gật đầu một cái, mở miệng đáp lại. Bây giờ trong chốn giang hồ khắp nơi đều ở đồn đại, Lý thị gia tộc sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Mà các ngươi từ hàng tinh trai. Nói tới chỗ này, Tống Khuyết cố ý ngừng lại, không có tiếp theo đi xuống nói. Ngươi là muốn nói, chúng ta từ hàng tĩnh trai ở thay thế trời cao chọn đế vương sao? Phạm Thanh Huệ tiếp nhận Tống Khuyết chưa nói xong lời nói, tiếp tục nói. Tống Khuyết không có lại mở miệng, chỉ là yên tĩnh chờ đợi Phạm Thanh Huệ lời kế tiếp. Ha ha, hiện tại tin tức này đã truyền được tất cả mọi người đều biết. Cặp đôi này cá nhân ta mà nói, đối với chúng ta từ hàng tĩnh trai mà nói, còn trọng yếu hơn sao? Đã không trọng yếu. Phạm Thanh Huệ khe khẽ lắc đầu, hồi đáp. Lẽ nào chỉ dựa vào từ hàng tĩnh trai phủ nhận, liền có thể ngăn chặn thiên hạ mọi người tiếng bàn luận sao? Huống hồ Lý thị gia tộc cùng từ hàng tĩnh trai xác thực tồn tại nhất định liên quan. Đây là không cách nào tranh luận sự thực khách quan. Chuyện trên đời thường thường là giả tạo cùng chân thực đan vào lẫn nhau cùng nhau. Mặc dù là nguyên bản giả tạo sự tình, chỉ cần tin tưởng nó người biến hơn nhiều, cũng là biến thành tình huống chân thực. Đúng đấy, giả tạo cùng chân thực đan vào lẫn nhau, rất khó phân biệt rõ ràng. Chỉ cần tin tưởng nhân số lượng lớn quá nhiều, tự nhiên cũng là thành đại gia công nhận sự thực. Đối với Phạm Thanh Huệ nói câu nói này, Tống Khuyết biểu thị vô cùng tán đồng. Ngươi làm ra sai lầm nhất một cái quyết định, chính là để từ hàng tĩnh trai cuốn vào triều đình cùng triều đình trong lúc đó tranh đấu bên trong. Phải biết, giang hồ võ lâm cùng triều đình là hai cái hoàn toàn khác nhau lĩnh vực. Nguyên bản, từ hàng tĩnh trai có tốt vô cùng phát triển trạng thái. Có thể hiện tại, nhưng bởi vì ngươi này một cái sai lầm quyết định, làm cho cả cục diện rơi vào cảnh khốn khó, lại như ván cờ như thế toàn bộ thất bại. Coi như các ngươi từ hàng tĩnh trai có thể chiến thắng ma môn thế lực, Lý thị gia tộc cuối cùng vẫn là sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Đợi đến vào lúc ấy, các ngươi từ hàng tĩnh trai nhưng là thật sự rơi vào trong nguy hiểm. Nói tới chỗ này, Tống Khuyết không nhịn được khe khẽ thở dài. Hoàng quyền cao hơn tất cả, đây là Thần Châu đại lục từ cổ chí kim vẫn không có thay đổi quy luật. Trước tiên không nói cái khác hoàng triều có thể hay không tham dự đến triều nhà tùy nội bộ tranh cướp bên trong. Chờ tất cả mọi chuyện đều có cuối cùng kết quả sau khi, đến vào lúc ấy, Lý thị gia tộc đầu tiên muốn đối phó mục tiêu, chỉ sợ cũng là các ngươi từ hàng tinh trai. Ngươi nên rất rõ ràng, hoàng quyền tuyệt đối không cho phép giang hồ thế lực tham dự đến bên trong hoàng thất sự vụ ở trong. Đối mặt toàn bộ hoàng triều nắm giữ sức mạnh to lớn, lẽ nào chỉ dựa vào một cái môn phái giang hồ nho nhỏ liền có thể ngăn cản được sao? Nghe xong Tống Khuyết nói lời nói này, Phạm Thanh Huệ từ trong miệng phun ra hai chữ thành tựu đáp lại. Nếu ngươi biết không chống đỡ được, vậy tại sao còn muốn cho từ hàng tĩnh trai đúng tay trên triều đường sự tình đây? Tống Khuyết ngữ khí lại tăng thêm một chút. Cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng tràn ngập nghi hoặc. Hắn thực sự không hiểu, lấy Phạm Thanh Huệ kiến thức cùng ánh mắt, không thể không nhìn thấy hậu quả như thế. Đây là ta gánh vác sứ mệnh, cũng là chúng ta từ hàng tĩnh trai đời đời truyền thừa xuống sứ mệnh. Cuối cùng, Phạm Thanh Huệ cho Tống Khuyết như vậy một cái nghe tới vô cùng chỗ trống, không có trong thực tế dung giải thích. Nghe được sứ mệnh hai chữ này, Tống Khuyết chăm chú nhíu mày. Trong lòng hắn nghi hoặc trở nên càng ngày càng sâu. Đến cùng là cái gì dạng sứ mệnh, có thể làm cho cả từ hàng tĩnh trai người đều không để ý tới sự sống chết của chính mình an nguy. Tống tông chủ, ngài quản sự tình nhiều quá rồi đấy chút. Phạm Thanh Huệ ngữ khí trở nên hơi lạnh nhạt. Lại nói, chúng ta chính từ hàng tĩnh trai sự tình, không cần Tống thị môn phiệt đến nhúng tay can thiệp. Hơn nữa, ngài trước cũng đã nói, giang hồ võ lâm cùng triều đình là hai cái không giống lĩnh vực. Ta hiện tại trong lòng đúng là có chút ngạc nhiên, ngài xuất hiện ở chúng ta từ hàng tinh trai, đến cùng là lấy thân phận gì đến đây? Là trên giang hồ người gọi Thiên Đao Tống Quyết, vẫn là lệ thuộc vào triều nhà tùy Tống thị môn phiệt chi chủ. Chương 394, nhất định phải diệt trừ danh sách chương 394, nhất định phải diệt trừ danh sách Tống Quyết nhất thời bị hỏi phải nói không ra nói đến. Nếu như ngài là lấy Thiên Đao Tống Quyết giang hồ thân phận xuất hiện ở đây, vậy người ta trong lúc đó cũng không có cái gì đáng giá đàm luận đề tài. Giả như ngài là lấy lĩnh nam khu vực Tống thị môn phiệt chi chủ thân phận mà tới, chúng ta từ hàng tĩnh trai chỉ là một cái giang hồ môn phái, thì càng không cần thiết cùng ngài tiến hành trò chuyện. Vì lẽ đó, vẫn là xin mời Tống tông chủ ngài rời đi đi. Nhìn thấy Phạm Thanh Huệ đã hạ lệnh chủ khách, Tống Khuyết bác ở phía sau hai tay, thật chặt nắm thành nắm đấm. Bởi vì dùng sức quá lớn, ngón tay khớp xương đều có chút trắng bệnh. Tống Khuyết từ gọi ra một ngụm trọc khí. Trước mắt người này, là hắn đời này đều không thể thả xuống người. Ở chưa thấy Phạm Thanh Huệ trước, hắn có rất nhiều lời muốn nói với nàng. Có thể hiện tại đã nhìn thấy, những câu nói kia rồi lại không nói ra được. Cuối cùng, sở hữu tâm tình đều chỉ có thể hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Hay là ngươi nói đúng, giữa chúng ta duyên phận từ lúc 20 năm trước cũng đã kết thúc. Có điều, ta lấy một cái đã từng bạn tốt thân phận, hay là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Muốn từ chuyện này bên trong thoát thân, cũng chỉ có thể lựa chọn lui ra giang hồ. Từ nay về sau đóng kín sân môn, tách ra thế gian phân tranh, không tham dự nữa chuyện của ngoại giới. Ngoại trừ con đường này ở ngoài, cũng không còn cái khác có thể tránh lui con đường. Tống Khuyết câu nói này bao hàm hai tầng ý tứ. Tầng thứ nhất ý tứ chính là mặt chữ trên biểu đạt, để Phạm Thanh Huệ lui ra giang hồ. Xem lại Tống Thiếu Lâm tự như vậy, đóng kín sân môn, lấy này chấm dứt trong trốn giang hồ ân oán khúc mắc. Cho tới khác một tầng ý tứ. Nếu như có người ở từ hàng tinh trai đóng kín sân môn, thoái ẩn sau khi, vẫn cứ muốn tìm bọn họ phiền phức. Như vậy Tống Khuyết thành tựu trong trốn giang hồ có tiếng thiên đao thành tựu Phạm Thanh Huệ đã từng bạn tốt. Đứng ra trợ giúp bạn tốt thoát khỏi cảnh khó, nay ở tình lý trên là hoàn toàn nói xuôi được. Tống Khuyết trong giọng nói ẩn chứa thâm ý, Phạm Thanh Huệ tự nhiên là rõ ràng. Nhưng nàng nhưng không có làm ra bất kỳ đáp lại, tiếp tục nhắm mắt lại đả tọa. Nhìn thấy tình huống như thế, Tống Khuyết cũng không có lại tiếp tục quấy rối nàng. Bóng người của hắn hóa thành một ánh hào quang, hướng về Khánh Lịch phương hướng bay đi. Duyên phận sản sinh thời điểm, các loại liên quan cũng thuận theo xuất hiện, duyên phận biến mất thời điểm, sở hữu liên quan cũng theo đoạn tuyệt. Thế gian tất cả chung quy đều có điều là chuyện của quá khứ, lại như mây mù như thế tiêu tan không gặp. Cảm nhận được Tống Khuyết rời đi khí tức, Phạm Thanh Huệ chậm rãi mở mắt ra. Ngay lập tức, nàng chuyển đề tài, nói rằng, chúng ta từ hàng tĩnh trai có thể không lại hiện ra có cơ sở trên nâng cao một bước, liền dựa cả vào các ngươi. Nói xong câu đó sau khi, nàng lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại qua ba ngày. Lúc này, ở Đại Tùy biên cảnh một trấn nhỏ bên trong, Lưu Sa tổ chức cứ điểm bên trong. Ngày hôm nay khí trời thật tốt ta, thực sự là một cái thích hợp ra ngoài hoạt động ngày tốt. Diệp Phong đẩy ra cửa phòng, thân một cái to lớn lại eo. Hắn nhìn một chút chân trời mới vừa bay lên ánh bình minh. Giờ khắc này, tâm tình của hắn tốt vô cùng. Ngay ở vừa nãy, hắn nghe được hệ thống phát sinh tiếng nhắc nhở. Cái thứ nhất hệ thống nhiệm vụ đã thuận lợi hoàn thành rồi. Thật không nghĩ đến, nhiệm vụ này dĩ nhiên hoàn thành đến nhanh như vậy. Diệp Phong nhìn hệ thống không gian bên trong gửi ngộ đạo bia đá, trong lòng tràn ngập vui sướng. Ngộ đạo bia đá có ra sao công hiệu, hắn đã hoàn toàn làm rõ. Ngoại trừ trợ giúp người lĩnh ngộ đạo lý ở ngoài, không có cái khác tác dụng gì. Điểm này cùng ngộ đạo trà có tương tự hiệu quả. Có điều, đem hai người tiến hành so sánh lời nói. Ngộ đạo bia đá có thể phụ trợ người tập võ càng nhanh hơn địa lĩnh ngộ võ đạo phương diện ý chí. Mà ngộ đạo trà thì lại có thể làm cho người ở trên tu hành sản sinh đột nhiên lĩnh ngộ, thực hiện tỉnh ngộ. Liên tại thời khắc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một trận cửa bị đẩy ra tiếng vang. Thân mang một bộ bạch y Hoa Mãn Lâu cũng từ chính hắn trong phòng đi ra. Nhìn thấy Diệp Phong lúc, Hoa Mãn Lâu còn giơ tay xoa xoa con mắt của chính mình. Hắn thậm chí hoài nghi là chính mình đã nhìn lầm người. Chờ xác nhận người trước mắt đúng là Diệp Phong sau, Hoa Mãn Lâu lập tức chắp tay, trên mặt mang theo nụ cười mở miệng nói rằng: "Diệp huynh, buổi sáng tốt." "Buổi sáng được." Diệp Phong gật gật đầu, theo tiếng trả lời. "Diệp huynh, ngươi ngày hôm nay làm sao sẽ dậy sớm như thế đây?" Hoa Mãn Lâu trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Trong mấy ngày này, Diệp Phong mỗi ngày đều muốn ngủ tới khi thái dương thăng đến mức rất cao, gần như đến vào buổi trưa mới gặp rời giường. Xem ngày hôm nay như vậy dậy sớm tình huống, thực sự là phi thường hiếm thấy. Diệp Phong trong nháy mắt liền rõ ràng Hoa Mãn Lâu trong giọng nói ẩn tại ý tứ. Ngay lập tức, hắn giơ tay lên, chỉ chân trời cái kia mảnh sắc thái rực rỡ ánh bình minh. "Ta tùy tiện tính toán một chút, ngày hôm nay là cái may mắn tháng ngày, rất thích hợp ra ngoài đi chung quanh một chút." Hoa Mãn Lâu con mắt lập tức liền sáng lên. "Lẽ nào Diệp huynh ngươi dự định muốn ra ngoài sao?" "Không sai. Mỗi ngày ở lại nơi này, thân thể đều sắp phải biến đổi đến mức cứng ngắc. Sắp thực nên đi ra ngoài hoạt động một chút gân cốt." Diệp Phong không có một chút nào muốn ẩn giấu ý nghĩ. "Thật sự muốn đi ra ngoài sao?" Đang lúc này, lại có một thanh âm truyền tới. Nghe được âm thanh này, Diệp Phong cùng Hoa Mãn Lâu lẫn nhau đối diện một ánh mắt. Hai người không khỏi đồng thời phát sinh một trận sang sảng tiếng cười. Theo một tiếng trục cổng chuyển động âm thanh vang lên, chỉ thấy một cái ăn mặc màu tím nhạt trường sam bóng người xuất hiện ở cửa, người này chính là Lục Tiểu Phượng. Hắn bước nhanh đi tới Diệp Phong bên cạnh. "Diệp huynh, ngươi thật sự muốn đi ra ngoài du lịch sao?" Lục Tiểu Phượng trên mặt còn mang theo vài phần không dám tin tưởng biểu hiện. Hắn nguyên bản đã thiết lập sẵn kế hoạch, chờ đại tùy thế cuộc ổn định lại, liền xin mời Diệp Phong đồng thời trở về Thiên Cơ Lâu. Không nghĩ đến, bây giờ lại có cơ hội có thể cùng Diệp Phong cùng ra ngoài du lịch. Nếu đã đi ra, đương nhiên phải hảo hảo du lịch một phen mới đúng. Diệp Phong gật gật đầu, cười đáp lại nói: "Được rồi, ngươi đi chuẩn bị một chút đi, thuận tiện thông báo vệ trang một tiếng." "Được, ta vậy thì đi làm." Lục Tiểu Phượng liền vội vàng gật đầu đồng ý, sau đó liền bước nhanh rời khỏi nơi này. Bây giờ đại tùy vô cùng náo nhiệt. Lục Tiểu Phượng sớm muốn đi bên ngoài nhìn náo nhiệt, nhưng nghĩ đến Diệp Phong không có ra ngoài dự định, hắn cũng chỉ thật từ bỏ cái ý niệm này. Dù sao, mấy người bọn hắn đến xem náo nhiệt, nhưng đem Diệp Phong một người ở lại chỗ này, thực sự là không quá thích hợp. Huống chi, cùng Diệp Phong đồng thời du lịch, cùng mình một mình xuất hành lẫn nhau so sánh, hoàn toàn là hai loại không giống cảm thụ. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, một ông lão hai tay chắp ở sau lưng, một thân một mình đứng ở một tòa không có tên ngọn núi đỉnh. Người này chính là Ninh Đạo Kỳ. Thực sự là quá kỳ quái, cái kia tin tức đến cùng là từ nơi nào truyền đến? Thậm chí ngay cả ta đều không có cách nào tra được ở sau lưng phân tán tin tức người thân phận thực sự. Chỉ thấy Ninh Đạo Kỳ nhíu chặt lông mày, trong miệng còn chưa ngừng địa nhỏ giọng nhắc tới. Chẳng lẽ nói, phân tán tin tức người cũng không phải đại tùy cảnh nội thế lực, mà là đến từ những nơi khác? Nếu như thật sự đến từ ngoại bộ, tình huống kia nhưng là phi thường gay go. Mặc kệ nội bộ tranh đấu có bao nhiêu kịch liệt, cuối cùng chỗ tốt tóm lại là ở lại tự chúng ta trong tay người. Chỉ khi nào có ngoại bộ thế lực đúng tay vào, vậy chúng ta nội bộ nguyên bản nên được chỗ tốt, nhất định sẽ bị bọn họ cướp đi. Vừa nghĩ tới nơi này, Ninh Đạo Kỳ sắc mặt liền trở nên hết sức khó coi. Chính hắn thực lực ở đại tùy cảnh nội, có thể nói là nằm ở đứng đầu nhất trình độ. Nhưng nếu như đem phạm vi mở rộng đến toàn bộ Trung Nguyên khu vực, vậy thì có vẻ hơi không đủ mạnh. Dù sao, coi như mình thực lực như thế nào đi nữa lợi hại, một người cũng rất khó ngăn cản được đông đảo đối thủ vây công. Đại tùy lần này nước đủ, thực sự là trở nên càng ngày càng vừa đủ. Bất kể là ai cuốn vào đến trong này, đều sẽ bị làm cho đầy người ô uế. Nếu có thể từ trong này thoát thân cũng còn tốt, nếu như thoát không được thân, vậy cũng chỉ có thể vẫn hãm sâu ở vũng bùn bên trong. Càng như vậy nghĩ, Linh Đạo Kỳ trong lòng liền càng là buồn bực. Trong lòng hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, mình muốn từ nơi này thoát thân, e sợ đã không kịp. Nhưng tình huống thực tế cũng không phải là như vậy. Từ khi Ninh Đạo Kỳ ở Từ Hàng Tĩnh Trai hiện thân bắt đầu từ giờ khác đó, những thế lực khác cũng đã được tin tức này. Ngoài ra, cái khác hoàng triều thế lực cũng đã đem Ninh Đạo Kỳ quy đến Từ Hàng Tĩnh Trai phái này giang hồ thế lực ở trong. Ninh Đạo Kỳ thực lực mạnh bao nhiêu, những người ẩn giấu ở chỗ tối trong lòng cao thủ đều phi thường rõ ràng. Những cao thủ, mỗi người cũng đã lĩnh ngộ thiên nhân cảm ứng cảnh giới, coi như bọn họ không tự mình trên thế gian lộ diện, đối với đại tùy cảnh nội phát sinh sự tình các loại, cũng đều hiểu rõ đến rõ rõ ràng ràng. Đây chính là những lao quái vật kia địa phương đáng sợ nhất. Linh Đạo Kỳ tuy rằng thực lực của tự thân sâu không lường được, nhưng cũng không có lĩnh ngộ được thiên nhân cảm ứng cảnh giới. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới không có cách nào tra được phân tán tin tức người nội tình. Trải qua mấy ngày truyền bá, cái tin tức này cuối cùng truyền đến cái khác hoàng triều. Nếu như ở trước đây, tin tức như thế hay là sẽ không gây nên nhiều như vậy người quan tâm. Nhưng tình huống bây giờ nhưng không giống nhau. Trước mắt chính là thời buổi rối loạn, đại tùy thế cuộc dung chuyển bất an. Những người hoàng triều thế lực cũng sớm đã đưa ánh mắt đều tập trung vào nơi này. Hơn nữa, Đại Thiên Tuyển Đế bốn chữ này đại biểu ý nghĩa, trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng. Nếu như Từ Hàng Tĩnh Trai nắm giữ có thể khinh thường sở hữu thế lực thực lực, vậy còn nói còn nghe được. Có thể nó cũng không có thực lực như vậy. Vì lẽ đó, ở những người hoàng triều quân chủ trong lòng, Từ Hàng Tĩnh Trai sớm đã bị xếp vào nhất định phải diệt trừ danh sách. Thử nghĩ một hồi, ở chính mình quản hạt lãnh thổ trong phạm vi, xuất hiện một cái xem Từ Hàng Tĩnh Trai như vậy giang hồ thế lực. Vạn nhất có một ngày, bọn họ xem chính mình hoàng thất không hợp mắt, cũng làm ra một cái Đại Thiên Tuyển Đế thành tựu, này nên xử lý như thế nào? Chẳng lẽ muốn bỏ mặc không quan tâm sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Đại Thiên Tuyển Đế chuyện như vậy, đối với những người đế vương quân chủ tới nói, bản thân liền là đại nghịch bất đạo hành vi. Nếu Thần Châu Trung Nguyên xuất hiện nguồn thế lực như vậy, đương nhiên phải đem nó tiêu diệt hết. Đại Minh Vương Triều, Tử Cấm Thành bên trong, Chu Hậu Chiếu nhìn Chu Vô Thị đưa tới tình báo, sau đó tầm tầm một cái tát vỗ vào lòng án trên. Hảo, 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 thực sự là được lắm Từ Hàng Tĩnh Trai, được lắm Đại Thiên Tuyển Đế. Chương 395, Đại Thiên Tuyển Đế chương 395, Đại Thiên Tuyển Đế Chu Hậu Chiếu đều sắp cũng bị tin tức này tức nở nụ cười. Trước đây, ta liền nghe đã nói Từ Hàng Tĩnh Trai làm những chuyện kia. Vốn là cho rằng đó chỉ là lời đồn, không nghĩ đến, dĩ nhiên đúng là sự thực. Hoàng Thúc, đối với chuyện này, ngươi có ý kiến gì không? Chu Hậu Chiếu ánh mắt thẳng tắp địa nhìn về phía Chu Vô Thị. Trong thiên hạ nếu xuất hiện phân tán yêu ngôn mê hoặc mọi người người, vậy dĩ nhiên là muốn đem bọn họ thanh trừ hết. Chu Vô Thị hồi đáp. Trước đó, Chu Vô Thị tuy rằng phát động trình biến, nhưng Chu Hậu Chiếu cuối cùng vẫn là tha hắn. Hơn nữa, trong hoàng thất có Quỷ Hoa lão tổ tọa trấn, Chu Hậu Chiếu không tin tưởng chỉ dựa vào Chu Vô Thị một người có thể nhấc lên sóng gió gì. Ở Chu Hậu Chiếu trong lòng, Chu Vô Thị lại như một cây đao, một cái phi thường sắc bén đao. Có thể ở trên thế giới này, lại sắc bén đao cũng sẽ có chính mình nhược điểm. Bây giờ Chu Vô Thị nhược điểm đang gắt gao nắm tại Chu Hậu Chiếu trong tay. Cái này nhược điểm chính là Tố Tâm. Nếu như Chu Vô Thị muốn cùng Tố Tâm an an ổn ổn địa vượt qua còn lại tháng ngày, vậy cũng chỉ có thể khuất phục ở hoàng quyền bên dưới. Hoàng thất đã có năng lực để Tố Tâm phục sinh, tương tự cũng có năng lực làm cho nàng lần nữa biến mất. Chu Vô Thị đối với hoàng thất có hay không trung tâm, quyết định bởi cho hắn mình rốt cuộc có bao nhiêu yêu Tố Tâm. Trong lòng ta rất rõ ràng, nhất định phải đem nguồn thế lực này triệt để diệt trừ, nhưng Từ Hàng Tĩnh Trai thuộc về Đại Tùy, cùng chúng ta Đại Minh không có bất kỳ lệ thuộc quan hệ. Chu Hậu Chiếu tốc độ nói trì hoãn, nói từng chữ từng câu. Huống chi, Từ Hàng Tĩnh Trai trên bản chất là trong trốn giang hồ một nguồn sức mạnh, nếu như ta trực tiếp đối với nó lấy hành động, căn bản không tìm được hợp lý cơ a. Lại nói, cái khác hoàng triều quân chủ đều vẫn không có bất luận động tác gì, nếu như ta động thủ trước, truyền đi nhiều kỳ cục. Vậy này sự kiện không bằng giao cho Hộ Long Sơn Trang đi xử lý. Chu Vô Thị ngẩng đầu lên, ánh mắt tìm đến phía Chu Hậu Chiếu, chủ động đề nghị. Hộ Long Sơn Trang tuy rằng ban đầu chính là bảo vệ hoàng thất an toàn mà thiết lập, nhưng nghiêm ngặt mà nói, nó cũng thuộc về giang hồ thế lực phạm chủ. Chu Hậu Chiếu khẽ gật đầu một cái, đối với Chu Vô Thị lời giải thích biểu thị tán thành. Có điều, đại tùy cảnh nội giang hồ thế lực tình huống phi thường phức tạp. Hiện tại, chính đạo thế lực cùng ma đạo thế lực trong lúc đó càng là đánh với bụi. Tình huống như thế, đối với chúng ta Đại Minh tới nói, đúng là một cái hiếm thấy cơ hội tốt. Vừa nói, Chu Hậu Chiếu còn trợn mắt khinh bỉ, trên nét mặt mang theo vài phần hiểu rõ. Được, chuyện này liền như thế định, giao cho Hộ Long Sơn Trang đi xử lý. Hoàng Thúc, ngươi nhất định phải đem chuyện này làm thỏa đáng làm, tuyệt đối không nên để ta thất vọng. Thần tuân chỉ. Bệ hạ xin yên tâm, thần nhất định toàn lực ứng phó. Chu Vô Thị hai tay ôm quyền, hướng về Chu Hậu Chiếu được rồi một cái tiêu chuẩn lễ tiết, sau đó liền xoay người lui ra đại điện. Làm Chu Vô Thị bóng người triệt để từ trong tầm mắt biến mất sau khi, đại điện bên trong góc kia sáng tối tăm địa phương, chậm rãi hiện ra một người đường biển. Xuất hiện ở đây không phải người khác, chính là ở Đại Minh nắm giữ cực cao địa vị Quỷ Hoa lão tổ. Chu Hậu Chiếu xoay người, mặt hướng Quỷ Hoa lão tổ, trong giọng nói mang theo dò hỏi ý vị mở miệng hỏi, "Lão tổ, ngài cảm thấy đến Chu Vô Thị người này, chúng ta có được hay không yên lòng đem nhiệm vụ trọng yếu giao cho nàng?" Quý Hoa lão tổ lập tức đưa ra sáng tỏ trả lời chắc chắn, hắn xác thực có thể bị phân công, nhưng ở phân công hắn trong quá trình, nhất định phải thời khắc đối với hắn duy trì cảnh giác, không thể có chút nào thư giãn. Quý Hoa lão tổ tiếp theo giải thích, Chu Vô Thị sâu trong nội tâm ẩn giấu đi không nhỏ dạ tâm, chỉ có điều, khi hắn đối mặt những người dựa vào chính mình trước mặt năng lực căn bản là không có cách đạt đến độ cao lúc, chỉ có thể tạm thời đem trong lòng đối với quyền lực dục vọng áp chế xuống, không dễ dàng biểu hiện ra. Một người trong lòng có dạ tâm, từ một loại nào đó góc độ đến xem, cũng không phải chuyện xấu gì, nhưng nếu như người này đồng thời còn hiểu được ở thời cơ thích hợp nhẫn lại, không dễ dàng lấy hành động, vậy dạng này người liền rất khó bị chúng ta trưởng không lấy. Chỉ cần bệ hạ ngài có thể vững vàng trưởng không lấy tố tâm sinh mệnh an toàn, như vậy Chu Vô Thị liền sẽ xem một cái cực kỳ sắc bén nào, tùy ý chúng ta sử dụng. Ngược lại, nếu như bệ hạ mất đi đối với tố tâm tính mạng nắm quyền trong tay, cái kia Chu Vô Thị liền sẽ biến thành một cái sắc bén kiếm hai lưỡi, thanh kiếm này không chỉ có thể dùng để đối phó kẻ địch, còn có thể sẽ ngược lại xúc phạm tới tự chúng ta. Chu Hậu Chiếu biểu hiện nghiêm túc gật gật đầu, nói rằng chấm đã rõ ràng trong này lợi hại quan hệ. Trước đó, Chu Hậu Chiếu giao cho Chu Vô Thị đi hoàn thành nhiệm vụ, từ ở bề ngoài nhìn tựa hồ vô cùng đơn giản, nhưng chân chính muốn đi chấp hành thời điểm, nhưng tràn ngập đủ loại khác nhau khó khăn. Lẽ nào Chu Hậu Chiếu mục đích vẹn vẹn là muốn đem từ hàng tĩnh trai nguồn thế lực này triệt để tiêu diệt sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Trên thực tế, Chu Hậu là muốn mượn tiêu diệt từ hàng tĩnh trai cơ hội này, để Hộ Long Sơn Trang có thể danh chính ngôn thuận địa tiến vào Đại Tùy lãnh thổ bên trong phạm vi. Cùng lúc đó, hắn còn muốn mượn cơ hội này để Hộ Long Sơn Trang ở Đại Tùy cảnh nội chậm rãi phát triển thế lực của chính mình, vì là sau đó khả năng lấy hành động khác chuẩn bị sẵn sàng. Hắn mục tiêu thực sự, xưa nay đều không đúng Đại Tùy cái này hoàng triều. Đương nhiên, coi như Chu Hậu trong lòng thật sự có tấn công Đại Tùy ý nghĩ, lấy Đại Minh hiện nay nắm giữ thực lực đến xem, cũng căn bản không có năng lực thực hiện cái mục tiêu này. Ở Đại Tùy cùng Đại Minh hai người này hoàng triều lãnh thổ trong lúc đó, còn cách Đại Tống cái này hoàng triều. Nếu như Hộ Long Sơn Trang có thể ở Đại Tùy cảnh nội từ từ phát triển lớn mạnh, trở nên càng ngày càng mạnh, như vậy sau đó nếu như Đại Minh cùng Đại Tống trong lúc đó phát sinh chiến tranh, này cô ở Đại Tùy phát triển lên thế lực, liền sẽ phát huy ra làm người tác dụng không tưởng tượng nổi. Có thể nói, từ vừa mới bắt đầu, Chu Hậu mục tiêu thực sự liền khóa chặt ở Đại Tống trên người. Hiện tại, Đại Tùy cảnh nội truyền ra Đại Thiên Tuyển Đế tin tức, này vừa vặn cho Chu Hậu một cái thực thi chính mình kế hoạch tuyệt hảo lý do. Vì lẽ đó, từ tin tức này truyền đến bắt đầu từ giờ khắc đó, Chu Hậu cũng đã ở Đại Tống bên kia mai phục một viên có uy hiếp tiềm ẩn cây đinh. Hơn nữa, này viên cây đinh còn chưa là trực tiếp xếp vào ở chính Đại Tống lãnh thổ bên trong phạm vi. Coi như Đại Tống hoàng đế Triệu Cấu suy nghĩ nát óc, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Chu Hậu dĩ nhiên có sâu như vậy sao mưu tính. Đương nhiên, cái này chặt chẽ mưu tính cũng không phải Chu Hậu tự mình nghĩ đi ra, mà là do Đại Minh Triệu bên trong vị kia rất có thấy xa, mưu tính sâu xa Quỷ Hoa lão tổ lập ra đi ra. Đầu tiên, Chu Vô Thị nắm giữ thực lực vẫn không có đạt đến đứng đầu nhất trình độ, bởi vì hắn cũng không có tiến vào cảnh giới thiên nhân loại cao thủ hàng đầu này hàng ngũ. Chính là điểm này, có thể hữu hiệu địa để những người đồng dạng lòng mang dã tâm người, đem bọn họ quan tâm ánh mắt chuyển đến cái khác càng có thực lực thế lực mặt trên, mà không gặp qua phân lưu ý Chu Vô Thị cùng Hộ Long Sơn Trang. Thứ hai, Chu Vô Thị lúc trước đã từng phát động quá trình biến, làm ra quá phản bội chuyện của triều đình, vậy thì sẽ làm phần lớn người cảm thấy thôi, hắn chỉ là Chu Hậu phái ra chấp hành nhiệm vụ một cái công cụ, một cái không có quá nhiều quyền tự chủ lĩnh hậu. Coi như hắn ở Đại Tùy cảnh nội tao ngộ bất ngờ, bị mất mạng, đối với Đại Minh tới nói, cũng chỉ là tổn thất một cái không quá quan trọng người, sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cuối cùng, Đại Minh để Hộ Long Sơn Trang này cố nắm giữ 500 người quy mô thế lực xuất hiện ở Đại Tùy cảnh nội, mục đích gì chính là muốn cho thiên hạ tất cả mọi người đều biết, Đại Minh đã bắt đầu tham gia Đại Tùy sự vụ. Chính là những này đủ loại khác nhau tính toán cùng sắp xếp, mới có thể đưa đến lừa dối hiệu quả, để Đại Minh thuận lợi địa thực thi nhằm vào Đại Tống kế hoạch. Mà thành tựu cái kế hoạch này bên trong then chốt quân cờ Chu Vô Thị, e sợ đến hiện tại còn không biết mình đã bị cuốn vào đến như vậy một cái khổng lồ mưu tính bên trong, trở thành người khác lợi dụng công cụ. Đương nhiên, ở Quý Hoa lão tổ trong mắt, Chu Vô Thị cũng vẹn vẹn chỉ là một viên có thể bất cứ lúc nào bị thay quân cờ mà thôi. Nếu như Chu Vô Thị thật sự ở Đại Tùy cảnh nội bị mất mạng, còn có thể có cái thứ hai, cái thứ ba giống như Chu Vô Thị người bị đẩy ra, tiếp tục hoàn thành hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Một cái hoàng triều phát triển cùng lớn mạnh, tình cờ hy sinh xem Chu Vô Thị một người như vậy lợi ích là không quá quan trọng, huống chi trước hắn còn từng làm phản loạn loạn thần tặc tử, bản thân liền không đáng quá nhiều tiếc hận. Nếu như giờ khắc này Diệp Phong cũng ở nơi đây, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, nghe đến mấy cái này đối thoại, e sợ gặp kinh ngạc đến liền cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Thực sự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng, một cái hoàng triều mưu tính, lại có thể cân nhắc đến như vậy lâu dài tương lai, đem các loại khả năng xuất hiện tình huống đều cân nhắc ở bên trong. Hiện nay, Đại Tùy cảnh nội thế cục vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại, các loại thế lực trong lúc đó còn ở tranh đấu lẫn nhau, cục diện hỗn loạn còn đang kéo dài. Đại Tống ánh mắt trước sau tập trung với Đại Tùy, lòng tràn đầy đều đang tính toán làm sao thừa dịp Đại Tùy thế cục dung chuyển, vì là tự thân cấp lấy càng nhiều lợi ích. Nhưng Đại Tống không chút nào nhận biết, chính mình từ lâu ở trong lúc vô tình bị trở thành người khác trên thất gỗ đợi làm thịt thịt cá, lúc nào cũng có thể đối mặt diệt nguy cơ. Một khi Đại Minh kế hoạch đẩy mạnh đến thích hợp thời cơ, Đại Tống hướng đi diệt vong tháng ngày cũng là gần ngay trước mắt. Đại Tống đối mặt nguy cơ, ngoại trừ đến từ Trung Nguyên khu vực cái khác hoàng triều uy hiếp, còn có biên cảnh rất nhiều dân tộc thiểu số chính quyền mang đến mầm họa. Xem Đại Liêu, Thổ Phiên, Tây Hạ những này chính quyền, tất cả đều đối với Đại Tống lãnh thổ cùng tài nguyên mắt nhìn chằm chằm. Vậy mà lúc này giờ khắc này, Đại Tống hoàng đế Triệu Cấu còn chìm đắm ở chính mình đế vương trong mộng đẹp, không chút nào nhận ra được gần nó nguy cơ. Triệu Cấu đem hai tay chắp ở sau lưng, ở trong ngự thư phòng liên tục đi qua đi lại, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đều qua lâu như vậy rồi, quốc sư làm sao còn không từ Đại Tùy trở về? Lẽ nào là ở bên kia gặp phải nguy hiểm gì? Trước đó, Trường Sinh Quyết này bản năng khiến người ta thu được Trường Sinh bí tịch hiện thế tin tức truyền ra sau, Triệu Cấu liền đem loại này Trường Sinh chi pháp coi là chính mình bật trong túi, một lòng muốn có được nó. Mà từ lâu thành công nắm giữ Trường Sinh chi pháp doanh chính, đối với Triệu Cấu như vậy khát cầu Trường Sinh quyết thái độ, biểu hiện ra xem thường biểu hiện. Vừa lúc đó, Doanh Chính cũng thu được từ Đại Tùy truyền đến liên quan với Đại Thiên Tuyển Đế tình báo. Doanh Chính thả tay xuống bên trong tình báo, nhẹ giọng nói rằng, lúc trước, chớ còn tưởng rằng Diệp Phong chỉ là thuận miệng đề cập Đại Thiên Tuyển Đế chuyện này, không nghĩ đến nó dĩ nhiên thật sự biến thành hiện thực. Chương 396, tìm kiếm đáp án chương 396, tìm kiếm đáp án Đại Thiên Tuyển Đế chuyện này cũng vẫn rất thú vị. Có điều, chuyện này cũng cho chấm một cái hoàn toàn mới ý nghĩ. Nghe được Doanh Chính nói có ý nghĩ mới, đứng ở một bên Bạch Khởi cùng Vương Tiễn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều toát ra thần sắc tò mò, muốn biết Doanh Chính đến tuột cùng có tính toán gì. Vương Tiễn nhìn phía Doanh Chính, cung kính mà hỏi, "Bệ hạ, ngài chẳng lẽ là dự định?" Doanh Chính nhìn hai người bọn họ, trái lại hỏi ngược lại, "Giang hồ người cũng có thể làm thiệp triều đình bên trong sự vụ, cái kia thân là hoàng triều quân chủ người, vì sao liền không thể nhúng tay chuyện trong giang hồ đây?" Vương Tiễn nghe xong Doanh Chính lời nói, lập tức nhíu mày, nhưng vẫn là mở miệng biểu đạt quan điểm của chính mình, "Bệ hạ, giang hồ cùng triều đình vốn là hai loại tuyệt nhiên không giống hệ thống, chúng nó từng người có không giống quy tắc cùng hoạt động hình thức, không nên đem hai người nói là một. Nếu là mạnh mẽ đem chúng nó trộn lẫn cùng nhau, rất dễ dàng gợi ra hỗn loạn, xuất hiện khó có thể dự liệu biến cố." Đối với Vương Tiễn lời nói này, Bạch Khởi cũng biểu thị vô cùng tán thành, hắn cũng mở miệng khuyên bảo Doanh Chính, "Bệ hạ, Vương tướng quân nói tới phi thường có đạo lý, hoàng quyền vốn là nằm ở giang hồ thế lực bên trên, không cần thiết cố ý đi nhúng tay trong chốn giang hồ những người việc vặt." Doanh Chính khoát tay áo một cái, phủ định cái nhìn của bọn họ, "Không đúng. Các ngươi chỉ nhìn thấy chuyện này mặt ngoài hiện tượng, lại không nhìn thấy sau lưng nó cấp độ càng sâu ý nghĩa." Bạch Khởi sau khi nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, hắn hướng về Doanh Chính chắp tay hành lễ, nói rằng, "Lão thần ngu dốt, không thể nhìn thấu thâm ý trong đó, kính xin bệ hạ giải thích cặn kẽ, để lão thần mọi người rõ ràng đạo lý trong đó." Doanh Chính khẽ mỉm cười, trong lòng dù sao cũng hơi đắc ý, nói rằng, "Ha ha, thật không nghĩ đến, liền ngay cả ngươi cũng không thể nhìn thấu chuyện này sau lưng khen cho ta. Đầu tiên, chấm hỏi trước các ngươi một vấn đề." Bạch Khởi lập tức gật đầu, nói rằng, "Bệ hạ có vấn đề gì, nói thẳng ra chính là." Doanh Chính gật gật đầu, hỏi tiếp, "Từ lâu dài đến xem, chúng ta Đại Tần tương lai có hay không khả năng thống nhất toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên khu vực đây?" Nghe được Doanh Chính đưa ra vấn đề này, Bạch Khởi cùng Vương Tiễn hai người lại liếc mắt nhìn nhau, sau đó, hai người đều trịnh trọng gật gật đầu, biểu đạt cái nhìn của chính mình. Bạch Khởi hồi đáp, "Lấy Đại Tần hiện nay phát triển xu thế đến xem, tương lai chỉ cần không xuất hiện trọng đại tình huống ngoài ý muốn, Đại Tần nhất định có thể thống nhất toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên khu vực. Đến lúc đó, bệ hạ ngài liền sẽ trở thành từ xưa tới nay chưa bao giờ có thiên cổ nhất đế, danh lưu thanh sử." Doanh Chính nghe được thiên cổ nhất đế bốn chữ này, trong lòng hết sức hài lòng, nói rằng, "Thiên cổ nhất đế à, cái này danh hiệu đúng là cùng chấm khí chất vô cùng phù hợp. Có thể các ngươi có nghĩ tới hay không, ở Đại Tần thành công thống nhất Thần Châu Trung Nguyên khu vực sau khi, đón lấy lại chiều này phương hướng nào phát triển đây? Đại Tần trước bình định rồi 6 cái đại các nước chư hầu, đã đem mấy đời người tích lũy sức mạnh đã tiêu hao gần đủ rồi. Đặt xuống giang sơn dù sao còn tương đối dễ dàng, nhưng muốn bảo vệ đã đặt xuống giang sơn, liền khó khăn có thêm. Thống nhất 6 cái các nước chư hầu sau khi, những người các nước chư hầu để lại thế lực còn sót lại ẩn dấu ở mỗi cái địa phương, muốn đem bọn họ triệt để thanh trừ, là một cái chuyện phi thường khó khăn. Mọi người có thể tưởng tượng một chút, nếu là Đại Tần tương lai thống nhất toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên khu vực, lớn như vậy Tần cũng có điều là quy mô mở rộng sau Đại Tần thôi. Đến lúc đó, cái khác hoàng triều để lại thế lực cũng sẽ xem trước 6 cái các nước chư hầu thế lực còn sót lại như thế, muốn nhanh chóng đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt, thực sự là khó có thể làm được. Vì lẽ đó, chấp liền muốn ở trong chốn giang hồ nâng đỡ lên một luồng thuộc về chúng ta thế lực của chính mình, để nguồn thế lực này chuyên môn phụ trách xử lý những người phản đối Đại Tần, muốn lật đổ Đại Tần thống trị thế lực còn sót lại. Nghe xong Doanh Chính lời nói này, Vương Tiễn sáng mắt lên, lập tức vỗ tay nói rằng, dùng giang hồ phương thức đến xử lý những người phản đối Đại Tần thế lực còn sót lại, đây quả thật là cái tốt vô cùng nhu tính, rất có tính khả thi. Nhưng cứ như vậy, chúng ta nâng đỡ nguồn thế lực này, quy mô nhất định phải phi thường khổng lồ mới được, bằng không, căn bản không có năng lực đối kháng những người thế lực còn sót lại liên hợp lại sức mạnh. Nói, Vương Tiễn lông mày lại hơi nhíu lên, bắt đầu suy tư trong đó khả năng tồn tại vấn đề. Bạch Khởi cũng ở một bên phụ hòa nói, Vương tướng quân câu nói này nói tới phi thường có đạo lý, nguồn thế lực này nếu là quy mô quá nhỏ, thực lực quá yếu, liền không đủ để chống lại những người thế lực còn sót lại liên hợp lại công kích, chớ nói chi là đem bọn họ triệt để trừ tận gốc. Doanh Chính gật gật đầu, tán thành cái nhìn của bọn họ, xác thực như vậy. Một cái hoàng triều nắm giữ gốc gác cùng thực lực, vừa xa những người phổ thông giang hồ thế lực, nếu là những người hoàng triều thế lực còn sót lại một lòng muốn trốn, mặc dù Đại Tần thực lực mạnh mẽ, cũng không có biện pháp quá tốt đem bọn họ tìm ra. Nhưng các ngươi đừng có quên nha một điểm, chúng ta Đại Tần mục tiêu là thực hiện vạn thế vĩnh xương, để Đại Tần thống trị vẫn tiếp tục kéo dài. Hai người các ngươi, còn có chấm, cũng đã nắm giữ có thể khiến người ta trường sinh bất lao phương pháp. Đối với chấm mà nói, thời gian đã không còn là hạn chế kế hoạch chúng ta trọng yếu nhân tố. Muốn ở trong chốn giang hồ nâng đỡ một thế lực, đầu tiên muốn cân nhắc một điểm chính là, nguồn thế lực này người trưởng không nhất định phải là chấm có thể hoàn toàn tín nhiệm người. Nói tới chỗ này, Doanh Chính đưa mắt tìm đến phía đứng ở một bên Vương Tiễn. Cảm nhận được Doanh Chính quăng tới ánh mắt, Vương Tiễn trong lòng đột nhiên bốc lên một ý nghĩ, tựa hồ đoán được Doanh Chính ý nghĩ. Vương Tiễn do hỏi, "Bệ hạ, ngài chẳng lẽ là nghĩ?" Vương Tiễn tiếng nói còn chưa hoàn toàn tiêu tan, Doanh Chính liền theo hắn dòng suy nghĩ nhận xuống. Ngươi nói tới đúng vô cùng, nay vừa vặn cùng ý nghĩ trong lòng ngươi hoàn toàn nhất trí. Vương lão tướng quân, các ngươi Vương gia chính là chấm trong lòng lý tưởng nhất ứng cử viên. Vương gia đối với Đại Tần một mảnh trung tâm, lòng chấm bên trong không có một chút nào hoài nghi. Cũng chính bởi vì điểm này, chấm mới sẽ chọn định các ngươi Vương gia gánh chịu cái này trọng trách. Chờ Đại Tần đem Thần Châu Trung Nguyên toàn bộ thống nhất một ngày kia, chính là Vương gia lui ra triều đình hạt nhân thời điểm. Chỉ có lùi tới hậu trường, mới có thể đem tất cả mọi chuyện nhìn ra càng thêm lâu dài, càng thêm thấu triệt. Thần tuân mệnh. Vương Tiễn nghe xong Doanh Chính lời nói này, lập tức hai tay ôm quyền tiếp thu ý chỉ. Cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng tràn ngập kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ đến bệ hạ dĩ nhiên suy tính được sâu xa như vậy chu toàn. Đúng rồi. Bệ hạ, ngoại trừ từ hàng tinh trai bên kia gây ra chuyện hoang đường ở ngoài, còn có một việc muốn hướng về ngài bẩm báo. Vương Tiễn đột nhiên vỗ một cái trán, nhớ tới chuyện này. Ồ, vậy thì nói ra nghe một chút đi. Doanh Chính bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng uống một ngụm trà. Chuyện này cùng Diệp Phong Diệp tiên sinh có quan hệ. Vương Tiễn như thực địa hướng về Doanh Chính báo cáo. Nghe được danh tự này, Doanh Chính bưng ly trà tay hơi dừng một chút. Ngay lập tức, hắn quay đầu nhìn về phía Vương Tiễn, nói rằng, cặn kẽ nói cho chấm nghe. Bệ hạ, kỳ thực vậy cũng là không lên đại sự gì. Căn cứ thám tử truyền về tin tức, Diệp tiên sinh đã từ cái kia trấn nhỏ bên trong đi ra. Vương Tiễn đem mình biết đến sở hữu tin tức đều không hề bảo lưu địa nói cho Doanh Chính. Nói như vậy, hắn Diệp Phong là phải có tân hành động rồi. Doanh Chính cau mày nói rằng, chuyện này, lão thần thực sự ngu dốt, đoán không ra trong lòng hắn ý nghĩ. Vương Tiễn lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói rằng, đang lúc này, đứng ở một bên Bạch Khởi hướng về Doanh Chính nói rằng, bệ hạ, bây giờ Diệp Phong nếu đã lộ diện, sự xuất hiện của hắn có thể hay không đối với chúng ta sau đó phải thực thi kế hoạch tạo thành ảnh hưởng đây? Hẳn là sẽ không, hắn đã từng nói chính mình sẽ không tham dự đến giữa các nước chiến tranh ở trong. Doanh Chính khoát tay áo một cái nói rằng, nếu hắn đã lộ diện, vậy ta Đại Tần lẽ ra nên làm ra một ít biểu thị. Nói tới chỗ này, Doanh Chính đưa ánh mắt tìm đến phía Bạch Khởi, liền do ngươi thay thế chấm đi nhìn một lần hắn đi. Nhìn thấy tình huống như thế, Bạch Khởi lập tức tiếp thu ý chỉ, thần tuân mệnh. Bệ hạ, lão thần cũng muốn đi Đại Tùy. Đứng ở một bên Vương Tiễn thấy Bạch Khởi muốn đi tới Đại Tùy, trong lòng vô cùng sốt ruột. Làm một tên võ tướng, chỉ có chiến trường mới là tốt nhất cho chính mình địa phương. Liền hắn trịnh trọng hướng về Doanh Chính thỉnh cầu xuất trình. Nghe được Vương Tiễn lời nói, Doanh Chính suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, đồng ý hắn thỉnh cầu. Vương Tiễn nhìn thấy tình huống như thế, trong lòng hết sức cao hứng. Nhưng Doanh Chính nhưng an bài cho hắn một cái nhiệm vụ. Đến Đại Tùy sau khi, muốn thường xuyên quan tâm Lý gia người hướng đi. Chấm đúng là muốn nhìn một chút, này Lý gia là có hay không xem đồn đại bên trong nói như vậy, sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Thần tuân mệnh. Lao thần đến Đại Tùy sau khi, nhất định sẽ thời khắc quan tâm Lý gia nhất cử nhất động. Vương Tiễn cũng không có suy nghĩ ra Doanh Chính câu nói này sau lưng ẩn giấu khác một tầng ý tứ. Mà đứng ở một bên Bạch Khởi thì lại sắc mặt khẽ thay đổi, trong lòng càng là tràn ngập nghi hoặc cùng không rõ. Chỉ thấy hắn áp chế một cách cưỡng ép trụ trong lòng khiếp sợ, hướng về Doanh Chính hỏi, "Bệ hạ, lẽ nào ngài đã đoán được màn này sau người thân phận sao?" Ha ha ha. Doanh Chính nhẹ giọng nở nụ cười, trong thiên hạ, muốn nói có ai có thể đem người trong thiên hạ đùa bỡn ở trong bàn tay, cũng chỉ có một người có thể làm được. Đúng là hắn. Bạch Khởi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Có phải là hắn hay không, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Doanh Chính khẽ cười nói, "Có điều, chấm đúng là hết sức tò mò, hắn tại sao muốn làm như thế đây?" Chấm có thể không tin tưởng, chỉ là một cái lý ra, có thể vào được hắn mắt. Bạch Khởi trong lúc nhất thời cũng đoán không ra nguyên do trong đó. Được rồi, nếu đoán không ra, vậy thì đi nơi nào tìm kiếm đáp án đi. Doanh Chính nhìn về phía Bạch Khởi nói rằng. Nhìn thấy tình huống như thế, Bạch Khởi gật gật đầu, thần tuân mệnh, lao thần xin cáo lui. Đứng ở một bên Vương Tiễn cũng theo Bạch Khởi đồng thời lùi ra. Yêu nữ, lần này ta xem ngươi còn có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Một đạo lạnh lạnh âm thanh ở toàn bộ trong rừng rậm vang vọng. Trốn. Ha ha, ngươi cũng quá để ý mình. Rất nhanh, lại một đạo tràn ngập xem thường âm thanh vang lên. Bèo bèo. Hai đạo bóng người màu trắng một trước một sau ở trong rừng rậm nhanh chóng qua lại. Chương 397, vũ người luyện tập võ công, không phải vì tranh cường háo thắng. Chương 397, vũ người luyện tập võ công, không phải vì tranh cường háo thắng. Các nàng tốc độ nhanh kinh người, coi như là dùng người bình thường mắt thường, cũng rất khó bắt lấy các nàng tung tích. Hai người kia chính là Âm Quý phái người thừa kế Loan Loan, cùng với Từ Hàng Tĩnh trai thánh nữ sư Phi Huyền. Sư Phi Huyền, bọn cô nương đúng là hết sức tò mò. Ngươi tại sao đều là chăm chú nhìn chằm chằm ta không tha đây? Loan Loan quay đầu, hướng về sư Phi Huyền trêu nói: "Các ngươi những này tà ma ngoại đạo, mỗi người đều có trách nhiệm đem các ngươi diệt trừ. Chẳng yêu trừ ma, vốn là sứ mạng của ta." Sư Phi Huyền hoàn toàn không có bị Loan Loan lời nói làm tức giận. "Ha ha, tà ma ngoại đạo." Loan Loan khinh bị nở nụ cười một tiếng, "Nếu như chúng ta là ma, cái kia những người lấy thân tự ma từ hàng tính trai mọi người, lại là cái gì đây? Theo ta thấy, từ hàng tính trai không bằng thẳng thắn đổi tên gọi từ hàng hoa lâu quên đi. Nói không chắc, này một đời hoa khôi, khẳng định chính là ngươi. Dù sao ngươi sư Phi Huyền tên nhưng là tiếng tăm rất lớn, toàn bộ Đại Tùy trên giang hồ, có ai không biết ngươi sư tiên tử danh hiệu đây?" "Hả? Đúng rồi. Thời gian dài như vậy trôi qua, đều không thể tìm ra cái kia tản tin tức người. Không cần nghĩ cũng biết, thực lực của người này khẳng định phi thường mạnh mẽ, hơn nữa còn khống chế một luồng thế lực không nhỏ. Đối mặt mạnh mẽ như vậy kẻ địch, các ngươi từ hàng tinh trai nên ứng đối như thế nào đây? Nếu không thì, hay là dùng các ngươi am hiểu lấy thân tự ma chi pháp." "Ha ha ha." Loan Loan mỗi một câu nói, sư Phi Huyền ánh mắt liền trở nên băng lạnh một phần. Ở sư Phi Huyền trong lòng, Từ Hàng Tĩnh trai chính là mình tín ngưỡng, tuyệt đối không cho phép bất luận người nào chửi bới nó. Người muốn chết. Vừa dứt lời, Sư Phi Huyên lập tức vận lên Từ Hàng kiếm điện công pháp. Một luồng đáng sợ kiếm khí ở nàng thân thể bên trong bộc phát ra. Chu vi cây cối trong nháy mắt liền bị này cố kiếm khí quấy nhiều nát tan. Cảm nhận được từ phía sau lưng truyền đến từng trận đâm nói cảm, Loan Loan trong lòng căng thẳng. Nàng không dám có chút bất cẩn, nhưng ngoài miệng nhưng như cũng không tha người. Làm sao? Vậy thì không chịu nổi sao? Lúc này mới vừa bắt đầu mà thôi. Ta nghe nói, cách đây mấy năm, Phạm Thanh Huệ cái kia lão ni cô cùng Tống Khuyết trong lúc đó có không minh bạch quan hệ, chuyện này có phải là thật hay không a? Câu nói này truyền đến Sư Phi Huyên trong tai, không thể nghi ngờ là tưới dầu lên lửa. Chỉ thấy nàng lớn tiếng quát một câu, chịu chết đi. Một đạo cực kỳ khủng bố kiếm khí, trực tiếp cắt ra liều không, hướng về Loan Loan nhanh chóng bắt tới. Sư Phi Huyên, ngươi đây là thật sự muốn lấy tính mạng của ta a? Đối mặt này ác liệt một kiếm, Loan Loan cũng lập tức vận lên tiên ma công. Một luồng mạnh mẽ ma khí quần quần không ngừng truyền vào trong tay nàng sợi tơ bên trong. Có ma khí gia trì, coi như là một cái phổ thông sợi tơ, cũng biến thành dị thường cứng cỏi. Một tiếng lanh lảnh tiếng va chạm vang lên. Ngay lập tức, hai cổ sức mạnh to lớn lẫn nhau va chạm lúc sản sinh năng lượng hướng bốn phía khuyết tán ra đến, nhấc lên từng trận sóng gió, thổi đến mức chu vi lá cây vang xào xạc. Đạp đạp đạp. Bởi vì Loan Loan là vội vàng trong lúc đó ứng đối Sư Phi Huyên đòn đánh này, nàng thân thể không khỏi lui về phía sau vài bước. Thật không nghĩ đến này một kiếm ẩn chứa sức mạnh đã vậy còn quá mạnh mẽ. Kiếm pháp của nàng quả nhiên lại có tiến bộ. Vẹn vẹn chỉ là lần đầu giao chiến, Loan Loan liền đại thể thăm dò Sư Phi Huyên thực lực tình huống. Dù sao, hai người các nàng nhưng là nhiều năm đối thủ cũ, lẫn nhau có chiêu thức gì, hai bên trong lòng đều phi thường rõ ràng. Nhưng mà, cũng không phải là chỉ có một mình ngươi đang không ngừng trưởng thành. Loan Loan ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén, đồng thời vững vàng hơi thở của chính mình tiết tấu. Trong tay nàng sợi tơ hướng về Sư Phi Huyên nhanh chóng công tới. Thiên Ma Công là ghi chép tại bên trong Thiên Ma Bí một loại thần bí công pháp. Loại công pháp này đặc điểm là chiêu thức phong phú đa dạng, không có cố định bất biến xáo lộ hình thức. Nó không chỉ có thể dùng để tăng cường tự thân năng lực, còn có thể bám vào ở binh khí, ý vật hoặc là sợi tơ loại này vật phẩm trên. Ngoài ra, Loan Loan còn đồng thời sử dụng tới Thiên Ma Vũ này một kỹ xảo. Thiên Ma Vũ đồng dạng thuộc về Thiên Ma Bí bên trong bí pháp phạm chủ. Đang sử dụng loại công pháp này trong quá trình, người sử dụng có thể cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp với nhau, để đối thủ khó có thể sớm phòng bị. Mặc dù có như vậy ưu thế, đối mặt Sư Phi Huyên, Loan Loan cũng không dám hứa chắc mình nhất định có thể vững vàng thắng lợi. Xem ra, còn phải lại cho nàng tăng cường một ít áp lực mới được. Trong lòng nghĩ như vậy, Loan Loan con ngươi nhẹ nhàng xoay một cái, một luồng mang theo ma lực âm thanh liền truyền ra ngoài. Sư Phi Huyên, mọi người đều nói ra người nhà phải làm lòng mang từ bi. Ngươi tại sao đối với chúng ta những này được gọi là tà ma ngoại đạo người như vậy phản cảm đây? Hoặc là nói, ở trong lòng ngươi, kỳ thực căn bản không thèm để ý cái gọi là chính đạo cùng tà đạo khác nhau. Nếu như đúng là như vậy, ta kiến nghị ngươi gia nhập chúng ta thánh môn. Dựa vào thiên phú của ngươi tư chất, ở thánh môn bên trong nhất định sẽ được coi trọng cùng trọng dụng. Hừ, ngươi những này thủ đoạn nhỏ đối với ta không có một chút tác dụng nào. Sư Phi Huyên đương nhiên rõ ràng Loan Loan nói những câu nói này mục đích. Ngày hôm nay, ngươi đừng nghĩ dễ dàng từ ta chỗ này đào tẩu. Ai nha, sư tỷ tỷ, chúng ta đã nhận thức rất nhiều năm. Hà tất nhất định phải đánh đánh giết giết đây, chúng ta bắt tay giảng hòa không tốt sao? Tuy rằng Loan Loan ngoài miệng nói lời nói như vậy, nhưng nàng động tác trong tay nhưng không có chút nào giảm bớt, trái lại công kích cường độ còn gia tăng một chút. Mục tiêu của nàng là hướng về Sư Phi Huyên khuôn mặt công tới. Chỉ cần ngươi từ bỏ đường tà đạo, đưa về chính đạo, ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi bắt tay giảng hòa. Sư Phi Huyên như vậy đáp lại nói, thật là một khó đối phó người. Lẽ nào đạo tâm của nàng liền thật không có một điểm lỗ thủng sao? Loan Loan ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bèo bèo bèo, xoạt xoạt xoạt. Hai đạo bóng người màu trắng ở trong rừng cây rậm rạp không ngừng đàn sen di động. Hai người ngươi tới ta đi, chiến đấu khó hòa giải. Từ trước mắt tình huống đến xem, trong thời gian ngắn hai người rất khó phân ra thắng bại. Có điều, ở không xa lắm địa phương, có một vị ăn mặc trường bào màu đen nam tử. Khi hắn cảm nhận được Sư Phi Huyên cái kia cố mạnh mẽ kiếm khí lúc, nhất thời sản sinh hứng thú nồng hậu. Chỉ thấy thân thể hắn nhẹ nhàng lóe lên, cả người trong nháy mắt liền từ vị trí ban đầu biến mất rồi. Người này chính là từ Đại Minh tới được Yến Thập Tam. Vẹn vẹn sau một chốc thời gian, Yến Thập Tam liền đi đến cánh rừng rậm này bên trong. Nhìn trong rừng rậm chính đang kịch liệt chiến đấu hai vị nữ tử, trong lòng hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Thật không nghĩ đến, hai người kia còn trẻ như vậy, liền nắm giữ như vậy cao siêu võ công thực lực. Yến Thập Tam mở ra hai tay, tùy ý rơi vào một cây khô trên. Các nàng triển khai ra võ học chiêu thức phi thường tinh diệu, nói vậy hẳn là đến từ có tiếng thế lực lớn. Ta nghe nói, ở Đại Tùy Giang Hồ trong thế giới, trẻ tuổi bên trong có hai vị nữ tử thiên phú đặc biệt xuất sắc. Lẽ nào trước mắt hai người kia chính là các nàng sao? Tuy rằng Yến Thập Tam từ trước tới nay chưa từng gặp qua Loan Loan cùng Sư Phi Huyên dáng vẻ, nhưng các nàng hai người tên hắn nhưng từng nghe đã nói, đã sớm nghe người ta nói, Từ Hàng Tĩnh trai truyền thừa Từ Hàng kiếm điện là trong chốn giang hồ tứ đại kỳ thư một trong. Ngày hôm nay tận mắt nhìn thấy Sư Phi Huyên sử dụng, nay kiếm điện quả nhiên danh bất hư truyền. Đối mặt Sư Phi Huyên triển khai ra tinh diệu kiếm pháp, Yến Thập Tam chỉ liếc mắt nhìn, liền nhận ra được trong đó bao hàm phi phàm địa phương. Đang lúc này, một người thiếu niên âm thanh truyền đến Yến Thập Tam trong tai, thiếu niên la lớn, đại thúc, mau nhìn bên kia, có người đang đánh nhau đây. Yến Thập Tam theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới, chỉ thấy hai bóng người đang từ từ đi tới, một bóng người cao to, một bóng người thấp bé. Đột nhiên, Yến Thập Tam lông mày chăm chú cao lên đến. Ánh mắt của hắn thật chặt rơi vào vị trung niên nam tử kia trên người. Ừm. Người này không chỉ có là vị võ công cao thủ, càng là một vị tài nghệ tuyệt thế kiếm khách. Yến Thập Tam ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhận ra được Yến Thập Tam đưa tới ánh mắt, vị trung niên nam tử kia khẽ gật đầu một cái, xem như là chào hỏi. Cùng lúc đó, vị trung niên nam tử này cũng cảm nhận được Yến Thập Tam trên người tỏa ra mạnh mẽ khí tức. Người này đến cùng là ai? Nắm giữ như vậy cao thâm kiếm đạo tu vi, ta làm sao chưa từng có nghe nói qua danh hiệu của hắn đây? Cái Nhiếp ở trong lòng yên lặng suy tư. Không sai, này một cao một thấp hai bóng người, chính là chính đang đại tùy trong trốn giang hồ trùng quanh du lịch Bình Minh cùng Cái Nhiếp. Bình Minh nhẹ nhàng ô một tiếng, nói rằng, thật không nghĩ đến, nơi này vẫn còn có người đang xem trận này náo nhiệt. Tiếp theo hắn lại hỏi Cái Nhiếp, đại thúc, ngươi nói các nàng hai người tiếp tục đánh, cuối cùng ai có thể thắng a? Nghe được Bình Minh vấn đề, Cái Nhiếp chậm rãi mở miệng nói rằng, Bình Minh, không quản các nàng cuối cùng ai thua ai thắng, chuyện này thật sự rất trọng yếu sao? Bình Minh không hề nghĩ ngợi phải trả lời, đương nhiên trọng yếu rồi. Cái Nhiếp đưa tay ra vô vô Bình Minh đầu, nói rằng, một cái tập võ người nếu như quá mức chấp nhất với thắng bại, vậy hắn cảnh giới võ học liền sẽ nằm ở thấp hơn cấp độ. Hắn tiếp tục nói, ngươi phải nhớ kỹ, người tập võ luyện tập võ công, không phải vì tranh cường hào thắng, mà chính là đi trợ giúp những người cần trợ giúp người. Bình Minh nghiêm túc gật gật đầu, nói rằng, hả, ta biết rồi. Ha ha ha, người tập võ luyện tập võ công nếu như không phải vì chứng minh chính mình, vậy còn luyện tập cái gì võ công, học tập cái gì kiếm thuật đây? Yến Thập Tam nghe được Cái Nhiếp lời nói này, lập tức lớn tiếng nở nụ cười. Từ khi Yến Thập Tam tiến vào giang hồ tới nay, hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang suy nghĩ chứng minh thực lực của chính mình. Mà muốn chứng minh chính mình, nhất định phải không ngừng khởi xướng khiêu chiến, chiến thắng một cái lại một cái đối thủ mạnh mẽ. Các hạ kiếm thuật cao siêu như vậy, có thể hay không để cho ta hướng về ngươi thỉnh giáo mấy chiêu? Yến Thập Tam nói xong câu đó, căn bản không có cho Cái Nhiếp cơ hội cự tuyệt. Vừa dứt lời, trong cơ thể hắn liền bùng nổ ra một đạo mang theo hủy diệt khí tức kiếm khí, bay thẳng đến Cái Nhiếp công qua. Nhìn thấy tình huống như thế, Cái Nhiếp lập tức đem Bình Minh bảo hộ ở chính mình phía sau. Ngay lập tức, trong lòng hắn ý nghĩ hơi động, trong cơ thể cũng đồng dạng tỏa ra một luồng kiếm khí bén nhọn. Hai đạo kiếm khí ở giữa hai người đụng vào nhau. Này cố va chạm sản sinh sức mạnh phi thường mạnh mẽ, nhưng không có để không gian chung quanh sản sinh mảy may gợn sóng. Chương 398, vì thiên hạ muôn dân cầm kiếm. Chương 398, vì thiên hạ muôn dân cầm kiếm. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, hai người đối với tự thân sức mạnh năng lực quản lý mạnh bao nhiêu. Thực lực thật mạnh, thực sự là quá lợi hại. Tuy rằng này một kiếm chỉ là hai người tiện tay phát sinh một đòn, nhưng hai người trong lòng đều tràn ngập kinh ngạc. Bình Minh vươn ngón tay đến Thập Tam, một mặt mất hứng nói rằng, này, ngươi người này làm sao như vậy, nói động thủ liền động thủ, một điểm lễ phép đều không có. Cái Nhiếp vô vô Bình Minh bay, nói rằng, Bình Minh, không cho không có lễ phép, vị bằng hữu này cũng không có ác ý. Bên này sản sinh động tĩnh, tự nhiên đã kinh động chính đang trong rừng dẫm ác chiến hai người. Loan Loan cùng Sư Phi Huyên liếc mắt nhìn nhau. Hai người tựa hồ tâm ý tương thông, đồng thời dừng lại động tác trong tay. Bọn họ là ai? Loan Loan nhìn trước mắt này vài tờ khuôn mặt xa lạ, trong lòng không ngừng mà suy nghĩ. Lẽ nào bọn họ là cái khác hoàng triều đến người? Sư Phi Huyên ở một bên cũng nghĩ đến điểm này. Loan Loan liếc mắt một cái đang trầm tư Sư Phi Huyên, khóe miệng hơi hướng lên trên nhếch lên. Một giây sau, bóng người của nàng lóe lên, liền từ vị trí ban đầu biến mất rồi. Rất nhanh, một thanh âm ở toàn bộ trong rừng rậm vang vọng, "Sư Nico, bổn cô nương không chơi với ngươi." Nguyên lai, ở đây gặp phải hai vị đến từ cái khác hoàng triều cường giả tuyệt thế, Loan Loan muốn vội vàng đem tin tức này mang về Âm Quý phái. Vừa nãy hai người kia một đòn tuy rằng không có để không gian sản sinh gợn sóng, nhưng này kiếm khí bên trong ẩn chứa sức mạnh, lại làm cho trong lòng người sản sinh sợ hãi. Loại này sức mạnh to lớn, Loan Loan chỉ ở Thạch Chi Hiên trên người cảm thụ quá. Vừa nghĩ tới hai người này thực lực khả năng không kém Thạch Chi Hiên, trong lòng nàng liền tràn ngập kiếp sợ cùng sợ sệt. Một bên khác, Sư Phi Huyên liếc mắt nhìn Loan Loan rời đi phương hướng. Sau đó nàng thu hồi ánh mắt, nhìn phía xa xa Yến Thập Tam cùng Cái Nhiếp. Hai người này kiếm đạo trình độ dĩ nhiên đến đăng phong tạo cực cảnh giới, e sợ ở toàn bộ Hoa Hạ đại địa bên trong, cũng coi như được với là đứng đầu nhất võ giả. Ta nhất định phải lập tức đem tin tức này chuyển về chính mình một phái. Trong lòng như vậy suy tư, Sư Phi Huyên cũng hướng về rừng cây rậm rạp nơi sâu xa nhanh chóng bay đi. Có điều mấy lần nhanh chóng lấp lóe công phu, bóng người của nàng liền từ tại chỗ hoàn toàn biến mất. Yến Thập Tam đem hai tay khoanh ôm ở trước ngực, trong miệng phát sinh chà chà tiếng than thở, chà chà chà, thật không ngờ tới, các nàng cảnh giác tính dĩ nhiên cao như thế. Cái Nhiếp hơi cúi đầu, quay về Bình Minh nói rằng, Bình Minh, chúng ta cũng nên tiếp tục hướng về tiến lên tiến vào. Bình Minh khẽ gật đầu một cái, theo tiếng trả lời, há, tốt. Nhìn cái kia một đạo cao to, một đạo thấp bé bóng người dần dần đi xa, Yến Thập Tam đông nhiên mở miệng hướng về bọn họ hô, này, ngươi tên là gì? Nghe được Yến Thập Tam tiếng kêu gào, Cái Nhiếp bước lên phía trước động tác đông nhiên ngừng lại, hắn xoay người lại đáp lại nói, Cái Nhiếp. Biết được người trước mắt này tên là Cái Nhiếp, Yến Thập Tam nội tâm nhất thời cảm thấy một trận khiếp sợ. Hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình ngẫu nhiên gặp phải, dĩ nhiên là Đại Tần Đế quốc đệ nhất kiếm khách, cái kia bị thế nhân gọi là kiếm thánh Cái Nhiếp. Chẳng trách đối phương kiếm đạo trình độ không chút nào so với mình kém. Yến Thập Tam ngay lập tức nói rằng, nguyên lai ngươi chính là kiếm thánh Cái Nhiếp a. Cái Nhiếp không có đối với Yến Thập Tam lời nói làm ra đáp lại, vẫn như cũ mang theo Bình Minh tiếp tục đi đến phía trước. Mặc kệ Cái Nhiếp có nguyện ý hay không tiếp thu sự khiêu chiến của chính mình, Yến Thập Tam vẫn là lớn tiếng nói, ta tên là Yến Thập Tam, ngươi phải nhớ kỹ tên của ta, ta có một loại linh cảm, chẳng bao lâu nữa chúng ta còn có thể lại lần nữa gặp lại, hy vọng đến vào lúc ấy, ngươi có thể không kiêng dè chút nào theo sát ta hào hào tỉ thí một trận. Ngược lại khiêu chiến lời đã nói ra khỏi miệng, lần sau gặp lại Cái Nhiếp, hắn nhất định phải cùng đối phương hào hào tranh tài một phen. Yến Thập Tam lần này cất bước tứ phương, mục đích chính là muốn đem chính mình coi như một thanh kiếm, đi chọn chiến thiên hạ sở hữu hàng đầu kiếm khách. Bây giờ, Yến Thập Tam không chỉ có đem gia tộc truyền thừa đoạt mệnh Thập Tam kiếm nghiên cứu đến kiếm thứ 15, cũng chính là chiêu kia đại biểu hủy diệt kiếm chiêu, còn đem Diệp Phong truyền thụ cho hắn lấy thân dưỡng kiếm chi pháp tu luyện đến bước đầu thành công cảnh giới. Hắn hiện tại thậm chí đều không rõ ràng mình rốt cuộc nắm giữ thực lực rất mạnh. Vừa bắt đầu, Yến Thập Tam vốn là dự định đi đến núi Võ Đàng, tìm Trương Tam Phong luận bàn võ nghệ. Nhưng đáng tiếc chính là, Trương Tam Phong lúc đó đang lúc bế quan tu luyện, vì lẽ đó hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Bây giờ, hắn ở đại tùy cảnh nội gặp phải cái nhiếp như vậy nắm giữ tuyệt thế kiếm thuật kiếm khách, điều này làm cho Yến Thập Tam trong lòng sinh ra một loại thợ săn nhìn thấy con mồi lúc vui sướng. Quan trọng nhất chính là, hai người bọn họ đều là chăm chú với kiếm đạo người. Nhìn cái nhiếp cùng Bình Minh bóng người hoàn toàn biến mất ở trong rừng cây rậm rạp, Yến Thập Tam cũng xoay người hướng về một hướng khác rời đi. Một bên khác, Bình Minh ngẩng đầu lên nhìn bên cạnh cái nhiếp, tràn đầy tò mò hỏi, "Đại thúc, vừa mới cái kia người kỳ quái có phải là rất lợi hại a?" "Người kỳ quái?" Cái nhiếp trong lúc nhất thời không có rõ ràng, Bình Minh vì sao lại cho Yến Thập Tam lên như vậy một cái xưng hô. Bình Minh giải thích, "Đúng đấy, hắn chính là cái quái nhân, chúng ta căn bản là chưa từng thấy hắn, hắn còn đột nhiên đối với chúng ta động thủ, cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao?" Cái nhiếp trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, rơi vào trầm mặc bên trong. Thấy cái nhiếp không nói gì, Bình Minh lại truy hỏi, "Lại thúc, ngươi còn không nói cho ta biết chứ, người kia có phải là thật hay không rất lợi hại à?" Cái nhiếp khẽ gật đầu một cái, hồi đáp, "Hắn xác thực rất lợi hại, so với chúng ta trước đây gặp được sở hữu kẻ địch đều lợi hại hơn." Bình Minh trong lòng tràn ngập tò mò, lại hỏi tiếp, "Cái kia đại thúc, ngươi chắc chắn đánh thắng hắn sao?" Cái nhiếp lắc lắc đầu, hồi đáp, "Không có." Bình Minh trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, hắn kinh ngạc hô, "A, tại sao lại như vậy? Liên đại thúc ngươi đều đánh không lại hắn à?" Ở Bình Minh trong lòng, chính mình đại thúc chính là trên đời này người lợi hại nhất. Cái nhiếp ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, nói rằng, "Bình Minh, thế giới này lớn vô cùng, lớn đến vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng. Mà chúng ta chung quy chỉ là một người bình thường, người bình thường nắm giữ sức mạnh cùng toàn bộ thế giới so ra, lại như là một viên hạt bụi nhỏ bé." Tiếp đó, cái nhiếp thu hồi nhìn về phía bầu trời ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía bên người Bình Minh, hắn đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa Bình Minh đầu, nói rằng, "Bình Minh, trên thế giới này có rất nhiều có đặc thù bản lĩnh người, cũng có rất nhiều võ công phi thường cao cường người. Ngươi phải hiểu được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý này, biết không?" Nghe xong cái nhiếp nói lời nói này, Bình Minh nghiêm túc gật gật đầu, nói rằng, "Ta biết rồi, đại thúc." Cái nhiếp trong lòng cảm thấy hết sức vui mừng, hắn nói rằng, "Ừm, biết là tốt rồi." Bình Minh ngẩng lên nho nhỏ đầu, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc tò mò, hắn lại mở miệng hỏi, "Đúng rồi, đại thúc, ngươi biết trên thế giới lợi hại nhất kiếm pháp là cái gì sao?" Bình Minh nói câu nói này, để cái nhiếp tâm thần đột nhiên run rẩy một hồi. Trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện ra một bức đã sớm bị lãng quên ở ký ức nơi sâu xa hình ảnh. "Mạnh nhất chi kiếm." Cái nhiếp ở trong miệng thấp giọng nhắc tới. "Cái gì mới có thể xưng tụng là mạnh nhất chi kiếm đây? Đã từng cũng có một người hỏi như vậy qua ta." Bình Minh lòng hiếu kỳ càng nặng, hắn đổi hỏi, "Người kia là ai vậy?" Cái nhiếp chậm rãi nói rằng, "Hắn là Ngụy Quốc người, tên gọi Kinh Kha, trên eo mang theo một cái tên là Tàn Hồn kiếm, trên người đều là mang theo một luồng diệp mùi, coi như không cố ý bất công, trên người kiếm ý cũng sẽ một cách tự nhiên mà tản mắt ra." Bình Minh lại hỏi, "Nghe đại thúc ngươi nói như vậy, kiếm thuật của người này có phải là rất lợi hại a?" Cái nhiếp không hề trả lời Bình Minh vấn đề, chỉ là tự nhiên tiếp tục nói, "Năm đó ta cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ta hai mắt thật chặt theo dõi hắn, nhưng hắn nhưng dưới chân trượt đi, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất, càng có ý tứ chính là, hắn dĩ nhiên nằm trên đất ngáy lên." Bình Minh gãi gãi đầu của mình, kinh ngạc nói rằng, "A, đây rốt cuộc là cái gì dạng người a? Lẽ nào hắn liền không sợ đại thúc ngươi là kẻ thù của hắn sao?" Cái nhiếp lắc lắc đầu, nói rằng, "Sau đó, hắn thành ta bằng hữu tốt nhất." Bình Minh trong lòng vô cùng không rõ, hắn nói rằng, "Chuyện này, như thế người kỳ quái, dĩ nhiên thành đại thúc ngươi tốt nhất bằng hữu." Nói, hắn cũng cho vị kia tên là Kinh Kha người an bài quái nhân xưng hô. Bình Minh lại hỏi tiếp, "Cái kia sau đó thì sao? Sau đó chuyện gì xảy ra?" Cái nhiếp nói ra cái kia đoàn vẫn chôn giấu ở trong lòng mình rất lâu chuyện cũ, hắn cả đời này từng làm sai lầm nhất, nhưng ở chính hắn xem ra nhưng là đáng giá nhất một chuyện, chính là đi ám sát Tần Vương. Mà ta, lúc đó là doanh chính thủ tịch kiếm thuật lão sư, đồng thời cũng là phụ trách bảo vệ hắn an toàn cận vệ. Cuối cùng, này thanh Tàn Hồng kiếm đoạn ở Tần Vương bảo tọa phía trước. Sau đó, gãy bỡ Tàn Hồng kiếm bị một lần nữa tiến hành rồi rèn đúc, biến thành hiện tại Uyên Hồng kiếm. Doanh chính đem thanh kiếm này ban thưởng cho ta, hắn nói đây là thiên hạ sắc bén nhất bảo kiếm, là dùng 6 cái quốc gia diệt hy vọng đung nấu rèn đúc mà thành. Bình Minh nghe đến đó, không nhịn được phát sinh thán phục âm thanh, nguyên lai Uyên Hồng kiếm còn có như vậy một đoạn quá khứ. Cái nhiếp khẽ gật đầu một cái, đáp lại nói, coi đời này mỗi một chiếc kiếm, sau lưng đều ẩn giấu đi một cái khiến người ta khó có thể quên cố sự. Bình Minh nhìn cái nhiếp, nghi hoặc mà hỏi, cái gì mới là mạnh nhất kiếm đây? Cái nhiếp lại lần nữa cúi đầu nhìn về phía bên người Bình Minh, trước mắt đứa bé này, ánh mắt trong suốt lại sáng sủa, cùng đã từng vị kia bạn cũ cực kỳ tương tự. Cái nhiếp chậm rãi mở miệng nói rằng, trong truyền thuyết vượng hoàng muốn niết bàn xuống lại, nhất định phải bỏ qua mình nguyên lai thân thể, mới có thể thu được hoàn toàn mới sinh mệnh. Người cũng giống như vậy, chỉ có thả xuống quá khứ chính mình, mới có thể chân chính thu được tự do. Ta hay là vĩnh viễn không có biện pháp nói cho ngươi cái gì là mạnh nhất kiếm, nhưng ta có thể nói cho ngươi một chuyện, vậy thì chính là thiên hạ bất tính, quan trọng cầm chặt kiếm trong tay. Bình Minh ở trong miệng nhiều lần ghi nhớ mấy chữ này, vì thiên hạ muôn dân, cầm kiếm. Hắn ngẩng đầu lên hỏi cái nhiếp, đại thúc ý tứ, có phải là dùng trong tay chúng ta kiếm đi bảo vệ những người nhỏ yếu người? Cái Nhiếp hồi đáp, mỗi người kiếm trong tay đều không giống nhau, trong lòng kiên trì kiếm đạo tự nhiên cũng có chỗ bất đồng. Chương 399, các ngươi liền cảm thấy chính mình lại có bản lĩnh nhấc lên sóng gió à? Chương 399, các ngươi liền cảm thấy chính mình lại có bản lĩnh nhấc lên sóng gió à? Câu cửa miệng nói sư phó chỉ có thể dẫn dắt ngươi tiến vào con đường, sau khi tu hành liền dựa cả vào chính mình, con đường của ngươi cùng những người khác đều không giống nhau, chỉ cần ngươi chịu để tâm đi nghiên cứu, liền có thể tìm tới thuộc về mình đáp án. Cái Nhiếp lời nói có sâu sắc hàm nghĩa, nhưng Bình Minh giờ khắc này căn bản là không có cách lý giải đạo lý trong đó. Vừa lúc đó, phía trước đột nhiên truyền tới một trầm thấp lại dày nặng âm thanh. Thật biết điều, thực sự là quá thú vị, không nghĩ đến Doanh Chính lại vẫn có lưu lại như vậy một tay chuẩn bị. Quá là khéo, thực sự là quá là khéo. Cái kia trận không hề có điểm báo trước quen thuộc tiếng vang, để Bình Minh trong phút chốc toàn thân lạnh lẽo, mỗi một cái tóc gáy đều đứng thẳng lên. Hắn hầu như là ngay lập tức sẽ nhận ra, chủ nhân của thanh âm này đến tuột cùng là ai. Bình Minh chăm chú kéo lại cái Nhiếp ống tay áo, trong thanh âm tràn đầy căng thẳng, đại thúc, là vệ chàng cái kia bại hoại. Hắn làm sao cùng không cắt đuôi được cái bóng tự. Chúng ta cũng đã rời đi Tân Quốc, hắn lại còn đổi tới. Hồi tưởng lúc trước ở Mạc Gia Cơ Quan Thành, ủy cốc phái hai vị đệ tử triển khai quyết chiến, cái Nhiếp Viên Hồng kiếm bị chém đứt, liền chính hắn cũng bị trọng thương, mà này hết thảy tất cả đều là vệ chàng tạo thành. Cái Nhiếp nhẹ nhàng vỗ vỗ Bình Minh phía sau lưng, ngựa khi ôn hòa địa an ủi, Bình Minh đừng sợ, hắn không đả thương được chúng ta. Sư ca, thật không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Vừa dứt lời, vệ trang bóng người liền giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở cái Nhiếp phía sau. Tốc độ thật nhanh. Cái Nhiếp cảm nhận được phía sau truyền đến khí tức, con người bỗng nhiên co rút lại, trong lòng tràn ngập kinh ngạc. Cái Nhiếp nhìn kỹ vệ trang, mở miệng nói rằng, không nghĩ đến ngươi võ công lại có tiến bộ. Vệ trang hai tay ôm ở trên chuôi kiếm, trong mắt lóe ra vẻ đắc ý, cười khẽ đáp lại, có điều là một chút không đáng nói đến tiến bộ thôi. Mọi người đều nói thiên hạ bao la, nhưng ta nhưng cảm thấy được thiên hạ rất nhỏ. Mặc kệ ta đi tới chỗ nào, luôn có thể đụng tới ngươi, không phải sao, sư ca? Bình Minh trợn to hai mắt trừng mắt vệ trang, ngựa khí hung hăng nói, ngươi cái này bám dai như địa bại hoại, lại muốn làm cái gì? Lần này đại thúc không có bị thương, mới không sợ ngươi. Vệ trang trầm thấp địa cười vài tiếng, nhìn Bình Minh nói rằng, thằng nhóc, ngươi đại thúc là sư ca ta, như thế tính được, ngươi có phải hay không nên gọi ta một tiếng nhị thúc? Vệ trang hiếm thấy mở ra cái chuyện cười, có thể Bình Minh nhưng đem đầu ngặt về phía một bên, không phục phản bác, muốn cho ta gọi ngươi nhị thúc, ngươi đừng nằm mơ. Vệ trang lại cố ý đậu Bình Minh, như vậy đi, ngươi gọi ta một tiếng nhị thúc, ngày hôm nay ta liền tha các ngươi đi. Bình Minh nặng nề hừ một tiếng, sắc trời còn không hắt đây, ngươi đừng nằm mộng ban ngày. Cái Nhiếp đưa tay sờ sờ Bình Minh đầu, nhẹ giọng nói rằng, được rồi Bình Minh, hắn không có ác ý. Sau đó cái Nhiếp quay đầu nhìn về phía vệ trang, chậm rãi mở miệng, tiểu trang, ngươi thay đổi. Vệ trang đón nhận cái Nhiếp ánh mắt, hồi đáp, ta xác thực thay đổi. Người đều là gặp biến, không phải sao? Hơn nữa không chỉ là ta thay đổi, ngươi cũng thay đổi, Doanh Chính thay đổi, hoàn cảnh chung quanh thay đổi, toàn bộ thế giới đều thay đổi. Nếu như không theo thay đổi chính mình, làm sao có thể thích ứng hoàn cảnh mới, làm sao ở hoàn cảnh mới bên trong sống tiếp đây? Sinh tồn. Cái Nhiếp gật gật đầu, tán đồng địa nói, ngươi nói đúng. Nếu như hết thể đều thay đổi, chỉ có chính mình còn dừng lại tại quá khứ, vậy thì tương đương với là bị thế giới này đào thải. Cái Nhiếp hỏi tiếp, nói đi, lần này ngươi tìm ta, đến cùng có chuyện gì? Vệ trang hai tay chống kiếm, ngược lại hỏi cái Nhiếp, ta nói đây chỉ là một hồi trùng hợp, ngươi tin sao? Vừa nãy ta cảm ứng được kiếm khí của ngươi, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt liền biến mất rồi, nhưng vẫn không thể nào tránh được cảm nhận của ta, vì lẽ đó ta liền đến nhìn. Cái Nhiếp nghe lời này, chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên cũng không tin tưởng vệ trang lời giải thích. Vệ trang nhìn cái Nhiếp biểu hiện, cười khẽ nói, mặc kệ ngươi có tin hay không, đối với ta mà nói đều không trọng yếu. Hắn dừng lại một chút, lại nói tiếp, đúng rồi, nói cho ngươi một chuyện, chẳng bao lâu nữa, ta liền muốn rời đi Đại Tùy. Cái Nhiếp có chút bất ngờ, hỏi, rời đi Đại Tùy? Lẽ nào chuyện ngươi muốn làm đã kết thúc? Vệ trang lắc lắc đầu, trả lời, không có. Cái Nhiếp nhíu mày, vừa định truy hỏi lẽ nào ngươi, liền bị vệ trang đánh gãy. Vệ trang khoát tay áo một cái, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Nguyên nhân cụ thể, ta cũng không rõ ràng, ta có thể nói cho ngươi cũng chỉ có những này. Mặt khác, nghe ta một lời khuyên, sớm một chút mang theo đứa bé này rời đi Đại Tùy đi, nơi này chẳng mấy chốc sẽ loạn lên. Tuy rằng ta không biết ngươi cùng Doanh Chính trong lúc đó có kế hoạch gì, nhưng ta rất rõ ràng, đứa bé này phi thường trọng yếu. Cái Nhiếp nghe nói như thế, hai mắt thật chặt nhìn chằm chằm vệ trang. Vệ trang thấy thế, mở miệng nói rằng, đừng nhìn ta như vậy, ta đối với các ngươi sự tình không có hứng thú. Nếu như các ngươi cần trợ giúp, ngươi có thể tới cầu ta, nói không chắc ta sẽ xem ở đồng môn về mặt tình cảm, giúp các ngươi một lần. Đương nhiên, muốn cho ta ra tay, không phải là không có điều kiện. Nói xong câu đó, vệ trang bóng người liền trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Cái Nhiếp xác nhận vệ trang khí tức đã hoàn toàn biến mất, nhưng trong lòng lại thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn thực sự không nghĩ đến, trong thời gian ngắn như vậy, vệ trang thực lực dĩ nhiên tăng lên tới mức độ như thế. Bình Minh lôi kéo cái Nhiếp gấp áo, nhỏ giọng hỏi, "Lại thúc, vệ trang cái kia bại hoại đã đi rồi sao?" Cái Nhiếp gật gật đầu, trả lời, "Hắn đã đi rồi." Bình Minh thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vỗ ngực nói, "Vừa nãy thực sự là hù chết ta." Hiển nhiên, vệ trang trước mang đến hoảng sợ, ở Thiên Minh tâm bên trong lưu lại bóng tối vẫn không có tàn đi. Cái Nhiếp không có đáp lại Bình Minh lời nói, trong đầu của hắn vẫn ở nhiều lần hồi tưởng vệ trang mới vừa nói những câu nói kia. Lẽ nào hắn đã nhận ra được cái gì sao? Cái Nhiếp ở trong lòng âm thầm suy tư. Cùng lúc đó, vệ trang đã trở lại xe của mình trong đội. Diệp Phong nhìn về phía mới vừa trở về vệ trang, mở miệng hỏi, sự tình làm tốt sao? Vệ trang gật gật đầu, trả lời, đã làm tốt. Diệp Phong nói, làm tốt là tốt rồi, chúng ta tiếp tục chạy đi đi. Nói xong, Diệp Phong đoàn người liền tiếp tục về phía trước tiến lên. Cho tới lần này hành trình chỗ cần đến, kỳ thực cũng không có sáng tỏ quy hoạch, chỉ có thể nói là đi tới chỗ nào toán nơi nào. Có điều nói tới cũng kéo, bọn họ đi tới phương hướng, vừa vặn là đi về từ hàng tĩnh trai đường. Đoàn người dọc theo đường đi một bên thưởng thức phong cảnh dọc đường, một bên chậm rãi chạy đi, vừa đi vừa nghỉ, vô cùng thong dong. Trải qua mấy ngày hành trình, bọn họ rốt cục tiến vào từ hàng tĩnh trai phạm vi thế lực. Bởi vì từ hàng tĩnh trai chính ở vào trước mặt thế cuộc vùng đất trung tâm, vì lẽ đó nơi này so với những nơi khác muốn náo nhiệt nhiều lắm. Liền ngay cả lui tới trải qua giang hồ cao thủ, cũng so với chỗ khác nhiều hơn không ít. Ven đường có một tên người giang hồ thở dài, nói rằng, không biết lần này Đế Đạp Phong có thể hay không thuận lợi thoát thân a. Một người khác đội vã phụ họa, đúng đấy, vốn là thế cuộc đối với chúng ta chính đạo liên minh là phi thường có lợi. Ai có thể nghĩ tới từ hàng tĩnh trai gặp gây ra chuyện như vậy. Nếu như chuyện này xử lý không tốt, e sợ toàn bộ môn phái đều sẽ bị diệt đi. Hiện tại chỉ có thể hy vọng chuyện này không muốn liên lụy đến trên người chúng ta. Có người nói tiếp, cũng không biết là ai phân tán tin tức. Liền ngay cả Ninh Đạo Kỳ Ninh Tán Nhân tra xét chừng mấy ngày, đều không tra được người giật dây bất kỳ manh mối. Không cần nghĩ cũng biết, dấu ở hậu trường thế lực khẳng định phi thường đáng sợ. Không phải vậy lấy Ninh Tán Nhân võ công cùng năng lực, nhiều ngày trôi qua như vậy, làm sao sẽ một chút tin tức đều không tra được đây? Một người khác tán thành điểm nói đúng, xem ra người giật dây là muốn triệt để hủy diệt từ hàng tĩnh trai a. Chính là không biết giữa bọn họ đến cùng có thâm cừu đại hận gì. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền đánh thẳng chỗ yếu, đứt đoạn mất từ hàng tĩnh trai đường sống. Hiện tại đại tùy thế cuộc càng ngày càng phức tạp, lén lút thế lực tranh đấu chưa từng có ngừng quá. Những người vẫn ẩn nút ở trong bóng tối thế lực, e sợ chẳng mấy chốc sẽ nổi lên mặt nước. Chúng ta những thực lực này người bình thường, vẫn là xa xa nhìn là tốt rồi. Nếu như không cẩn thận cuốn vào, coi như là mất mạng, cũng không ai sẽ biết. Trên đường người giang hồ túm năm tụm ba địa tụ tập cùng một chỗ, đều đang bàn luận trước mặt thế cuộc. Ý nghĩ của bọn họ đều giống nhau, vậy thì là tuyệt đối không nên liên lụy tiến vào từ hàng tĩnh trai trong phân tranh. Xe ngựa ở trên đường chậm rãi tiến lên, bánh xe lăn lúc phát sinh quạt kẹt tiếng vang. Người đi đường đối thoại, tất cả đều rõ ràng truyền đến Diệp Phong mọi người trong tai. Diệp Phong ở trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ đến dĩ nhiên đi đến từ hàng tĩnh trai trước sân môn, này thật đúng là quá khéo. Có điều tình huống như vậy vừa vặn hợp hắn tâm ý, Diệp Phong một bên suy tư, một bên điều xuất chính mình thuộc tính bảng điều khiển, ánh mắt rơi vào cột nhiệm vụ bên trong còn chưa hoàn thành nhiệm vụ trên. Cái kia nhiệm vụ nội dung là lộ ra ánh sáng nhiều mặt thế lực âm mưu tính toán. Diệp Phong cân nhắc, có điều nhiệm vụ này rốt cuộc muốn lộ ra ánh sáng bao nhiêu cái thế lực mới coi như hoàn thành đây. Hắn ở trong đầu từng cái đếm lên, Tần Quốc, Tống Quốc, Minh Triều, Cao Cú Lệ, Âm Dương Gia, Mông Cổ. Không tính không biết, tính toán mới sợ hết hồn, dĩ nhiên có nhiều như vậy ngoại cảnh thế lực trong bóng tối tính toán đại tùy. Đương nhiên, những thế lực này cũng không phải Diệp Phong dựa vào cảm nhận của chính mình phát hiện, mà là vệ trang nói cho hắn. Diệp Phong từ vệ trang nơi đó biết được những thế lực này tồn tại sau, ngay lập tức sẽ rõ ràng mưu đồ của bọn họ đến tuột cùng là cái gì. Nhưng để Diệp Phong không dự liệu được chính là, Âm Dương Gia lại cũng dính líu tiến vào trong chuyện này. Diệp Phong ở trong lòng cười gần suy tư, xem ra lần trước Hàm Dương cung trận đó chiến đấu, không thể đem các ngươi triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Trải qua khoảng thời gian này nghỉ ngơi khôi phục, các ngươi liền cảm thấy chính mình lại có bản lĩnh nhấc lên sóng gió à? Diệp Phong ở trong lòng yên lặng nhắc tới những câu nói này. Ai, an an ổn ổn sinh sống không tốt sao? Nhất định phải chủ động đi treo chọc gặp mất mạng tai họa. Không quá nhiều thời gian dài, một đám người liền đến một thị trấn nhỏ. Lúc này, trấn nhỏ dịt ở ngoài náo nhiệt, đâu đâu cũng có lui tới giang hồ nhân sĩ. Một ít tiểu thương phiến chính ra sức địa thét to, chào hàng chính mình thương phẩm. Chương 400, 10 phần sai chương 400, 10 phần sai tại đây những người này bên trong, cũng ít không được ẩn giấu trong đó, đến từ cái khác hoàng triều mật thám. Ở một nhà tên là Lai Phúc khách sạn trong cửa hàng. Diệp huynh đệ, nơi này là từ hàng tĩnh trai phạm vi thế lực. Ngươi là định tìm các nàng thanh toán qua đi ân oán sao? Lục Tiểu Phượng ngồi ở trước bàn, cho mình rót một chén hương thuần rượu ngon, quay về Diệp Phong hỏi. Đối mặt Lục Tiểu Phượng nghi vấn, tất cả mọi người tại chỗ đều đưa ánh mắt tập trung đến Diệp Phong trên người. Ân oán? Ta cùng từ hàng tĩnh trai trong lúc đó có thể có cái gì ân oán đây? Diệp Phong mang theo nghi hoặc biểu hiện nhìn về phía Lục Tiểu Phượng. Huống chi, một cái nho nhỏ từ hàng tĩnh trai, còn chưa đáng giá ta để ở trong lòng. Chúng ta tới đó tới đây, lẽ nào chỉ là vì tham gia chút náo nhiệt sao? Muốn nói Diệp Phong không có bất kỳ mục đích gì liền đi đến từ hàng tĩnh trai phạm vi thế lực, Lục Tiểu Phượng là tuyệt đối không tin tưởng. Không phải vậy còn có thể chính là cái gì đây? Diệp Phong bưng lên chén trà trên bàn, ngược lại hướng về Lục Tiểu Phượng hỏi. Các ngươi cẩn thận ngẫm lại, hiện tại từ hàng tĩnh trai, nhưng là trận này giang hồ báo táp hạt nhân địa phương a. Các ngươi nói một chút coi, bây giờ đại tùy vương triều, còn có chỗ nào so với nơi này càng náo nhiệt đây? Tuy rằng từ hàng tĩnh trai chỉ là một luồng giang hồ thế lực, nhưng nó sau lưng liên lụy quan hệ sát thực phi thường phức tạp. Có thể nói, xúc động nó mảy may, đều sẽ ảnh hưởng đến mỗi cái phương diện. Mà ma môn mượn chúng ta nguồn sức mạnh này mang đến tiện lợi, đánh từ hàng tĩnh trai một cái không ứng phó kịp. Từ hàng tĩnh trai ăn thiệt thòi lớn như thế, ta có thể không tin tưởng các nàng gặp liền như thế nuốt giận vào bụng xuống. Thế nhưng, trước mắt những cái được gọi là danh môn chính phái, đang suy nghĩ biện pháp từ trong chuyện này thoát thân. Một khi những người này thành công thoát ly, cái kia từ hàng tĩnh trai cũng chỉ có thể một mình chống đỡ cục diện. Đến vào lúc ấy, các nàng còn có thể ngăn cản được ma môn tấn công sao? Lục Tiểu Phượng một bên xoa xoa chính mình hai phiết trong râu, một bên suy nghĩ nói rằng: "Hừ, là ai nói với các ngươi, Từ Hàng Tĩnh trai chỉ có thể một mình chống đỡ?" Diệp Phong nhẹ nhàng phất phất tay, mở miệng nói rằng: "Từ Hàng Tĩnh trai từ thành lập đến hiện tại, đã qua sắp tới 1000 năm thời gian. Một cái tồn tại ngàn năm thế lực, nó bên trong đến cùng ẩn giấu đi thế nào thâm hậu căn cơ, các ngươi rõ ràng sao? Lẽ nào các ngươi cảm thấy thôi, Từ Hàng Tĩnh trai dựa vào cũng chỉ có cái kia bản không đáng chú ý Từ Hàng kiếm điện sao? Nếu như các ngươi thật như vậy nghĩ, vậy thì 10 phần sai. Trước tiên không nói Từ Hàng Tĩnh trai ẩn giấu đi căn cơ, chỉ nói riêng những người bày ở ngoài sáng thế lực. Phải biết, Tịnh Niệm Tiền Tông nhưng là cùng nó có đồng nhất cái đầu nguồn. Dù sao, hai môn phái này khai phái tổ sư, là sư minh muội quan hệ. Nay 1000 năm đến, nếu như không phải có Tịnh Niệm Tiền Tông trợ giúp, chỉ dựa vào Từ Hàng Tĩnh trai sức mạnh của bản thân, làm sao có khả năng ngăn cản được ma môn đây? Vì lẽ đó, nói Từ Hàng Tĩnh trai chỉ có thể một mình chống đỡ, quả thực chính là chuyện cười lớn. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là, những này có thể bị nhìn thấy sức mạnh, cũng chỉ là các nàng đồng ý để chúng ta nhìn thấy thôi. Cho tới những người ẩn giấu ở nơi sâu xa đồ vật, nếu như nàng không muốn để cho người khác biết, coi như đem đồ vật đặt ở trước mặt ngươi, ngươi cũng phát hiện không được. Lục Tiểu Phượng từ Diệp Phong trong giọng nói bắt lấy một cái then chốt chữ. Diệp huynh đệ, trong miệng ngươi nói hắn là ai vậy? Lẽ nào, người này chính là Từ Hàng Tĩnh trai mạnh mẽ nhất căn cơ sao? Diệp Phong không có trực tiếp trả lời Lục Tiểu Phượng vấn đề, mà là quay đầu nhìn về phía Từ Hàng Tĩnh trai sân môn, cũng chính là Đế Đạp Phong phương hướng. Từ ta bước vào Từ Hàng Tĩnh trai phạm vi thế lực bắt đầu từ giờ khắc đó, nàng cũng đã nhận ra được sự tồn tại của ta. Diệp Phong câu nói này, lập tức để tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy đến cả người phát lạnh, tóc gáy đều dựng lên. Coi như là nắm giữ thiên nhân viên mãn tu vi Tiêu Giao Tử, cũng không ngoại lệ. Diệp huynh đệ, ta là gan khá là nhỏ, ngươi đừng nha hù dọa ta a. Lục Tiểu Phượng cưỡng chế trong lòng bất an, quay về Diệp Phong nói rằng: "Hù dọa ngươi?" Diệp Phong tức giận liếc Lục Tiểu Phượng một ánh mắt. "Thực lực của ngươi tuy rằng coi như không tệ, nhưng còn rất xa không đạt tới có thể vào nàng mắt trình độ." Lục Tiểu Phượng nhất thời chịu đến đả kích thật lớn. "Tiểu Hữu, người này là ai đây? Lẽ nào nàng đã đột phá đến cái kia một cảnh giới sao?" Tiêu Giao Tử trong lòng đã có một ít suy đoán. "Chính ngươi trong lòng không phải đã có đáp án sao?" Diệp Phong nhìn Tiêu Giao Tử nói rằng. Nghe được Diệp Phong câu nói này, Tiêu Giao Tử không có lại tiếp tục truy hỏi. Chỉ thấy hắn lông mày chăm chú cao lên đến, trên mặt cũng không còn ngày xưa loại kia ung dung tự tại biểu hiện. Trong đôi mắt tràn đầy nghiêm túc vẻ ngưng trọng. Thật không nghĩ đến, Từ Hàng Tĩnh trai nội tình đã vậy còn quá sâu. Nếu như luận này mấy cái hoàng triều hàng đầu sức chiến đấu, e sợ Đại Tùy Vương triều là mạnh nhất. Tiên bối, lẽ nào thực lực của người này so với Đại Tân Bạch Khởi tướng quân còn lợi hại hơn sao? Lục Tiểu Phượng nhìn về phía Tiêu Giao Tử, mở miệng dò hỏi. Bạch Khởi thực lực phi thường mạnh mẽ, đây là không cần hoài nghi. Bây giờ, hắn càng là nắm giữ Long Nguyên, thực lực so với trước đây càng mạnh mẽ hơn. Tiêu Giao Tử hơi nheo mắt lại, nói rằng: "Thế nhưng, mặc kệ thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ bao nhiêu, chỉ cần hắn không có đột phá hiện tại vị trí cảnh giới, liền không có cách nào chiến thắng người này. Thiên nhân cảnh cùng lục địa thần tiên cảnh giới, tuy rằng bèn bèn cách biệt một cảnh giới, nhưng người trước nói cho cùng, vẫn cứ thuộc về phàm nhân phàm chủ, mà người sau, nhưng là tiên nhân chân chính. Chỉ cần từ sinh mệnh trên bản chất tới nói, lục địa thần tiên cũng đã không còn là phàm nhân cấp độ sống. Hóa ra là như vậy a." Lục Tiểu Phượng đăm chiêu địa điểm gật đầu. Thật không nghĩ đến, Từ Hàng Tĩnh trai lại vẫn ẩn giấu đi mạnh mẽ như vậy căn cơ, thực sự là khiến người ta cảm thấy khiếp sợ a. Điều này cũng chẳng trách Từ Hàng Tĩnh trai có thể ở Thần Châu trên mặt đất sừng sững ngàn năm mà không ngã. Điều này cũng nói xuôi được, Từ Hàng Tĩnh trai có mạnh mẽ như vậy cao thủ làm căn cơ, còn có chuyện gì không làm được đây? Coi như Phạm Thanh Tuệ muốn tranh cướp hoàng quyền, nàng cũng có như vậy tư cách. Thay thế trời cao lựa chọn hoàng đế. Lúc này, Lục Tiểu Phượng trong miệng lại nhắc tới ra một câu nói như vậy. Ta thực sự không nghĩ ra, rõ ràng nắm giữ tranh cướp hoàng quyền sức mạnh, các nàng tại sao không trực tiếp tham dự vào, mà là ở trong bóng tối lén lén lút lút địa hành động đây? Vấn đề này, không riêng là Lục Tiểu Phượng không nghĩ ra, liền ngay cả Tiêu Giao Tử cũng đồng dạng không nghĩ ra. Rõ ràng có thể khinh thường thiên hạ sức mạnh, chỉ cần hiện lộ ra một chút là có thể. Lẽ nào? Lục Tiểu Phượng con mắt đột nhiên sáng ngời, đột nhiên nghĩ đến một loại độ khả thi. Hắn lời nói lập tức gây nên chú ý của mọi người. Lục Tiểu Phượng, ngươi nghĩ đến cái gì? Hoa Mãn Lâu lập tức mở miệng hỏi. Nghe nói như thế, Lục Tiểu Phượng nhìn Diệp Phong nói rằng, các ngươi có nghĩ tới hay không một loại độ khả thi? Từ Hàng Tĩnh trai sở dĩ nâng đỡ Lý gia, chỉ có điều là muốn ở hậu trường khống chế một cái hoàng triều thôi. Mà các nàng mục đích là muốn mượn Lý gia sức mạnh, cướp đoạt một cái hoàng triều khí vận. Cướp đoạt một cái hoàng triều khí vận. Làm Lục Tiểu Phượng đem câu nói này nói ra khỏi miệng lúc, mọi người tại đây bên trong chỉ có Diệp Phong thần sắc bình tĩnh, những người khác tất cả đều lộ ra cực kỳ dáng dấp khiếp sợ. Chuyện này làm sao sẽ là thật sự đây? Hoa Mãn Lâu trên mặt tràn ngập không cách nào tin tưởng vẻ mặt. Hoa huynh đệ, chuyện này có cái gì không thể trở thành sự thật đây? Lục Tiểu Phượng đem đầu xoay chuyển quá khứ, ánh mắt rơi vào Hoa Mãn Lâu trên người. Là một người thực lực mạnh mẽ đến có thể đột phá sở hữu hạn chế thời điểm, những người nhìn qua tuyệt đối không thể làm được sự, thường thường đều có khả năng thực hiện. Hoàng triều mặc dù có thể ở trong chốn giang hồ vẫn duy trì cao cao tại thượng địa vị, then chốt chính là ở nó nắm giữ khí vận. Từ Hàng Tĩnh trai đã có hùng hậu như vậy căn cơ, nhưng nếu như các nàng còn muốn đi lên trước nữa bước một bước, nếu là không có khổng lồ khí vận đến ổn định tông môn, coi như thực lực của các nàng vượt qua hoàng triều, cũng sẽ xem cái kia xây ở giữa không trung lầu các như thế, hơi có chút gió táp mưa sa liền sẽ đổ nát. Long khí thuộc về dương cương loại hình khí tức, có thể Từ Hàng Tĩnh trai này một trong tông môn, tất cả đều là nữ tử. chỉ dựa vào Phạm Thanh Tuệ trí tuệ cùng thiên phú, căn bản không có cách nào gánh chịu một cái quốc gia khí vận. Vì lẽ đó, nàng mới định dùng toàn bộ tông môn sức mạnh đến tiếp nhận hoàng triều khí vận. Nếu có thể có một toàn bộ hoàng triều khí vận thành tựu bảo vệ, hơn nữa các nàng tự thân nguyên bản căn cơ. Một khi chuyện này thành công, Từ Hàng Tĩnh trai nhất định có thể lại kéo dài 1000 năm huy hoàng thời gian. Diệp huynh đệ, không biết ta cái này suy đoán có phải là chính xác đây. Nói xong những câu nói này sau, Lục Tiểu Phượng ánh mắt lại lần nữa rơi vào Diệp Phong trên người. Nghe được Lục Tiểu Phượng lời nói, Diệp Phong không có một chút nào hoang mang, hắn cầm lấy chén trà trên bàn, đưa đến bên mép, nhẹ nhàng uống một hớp trà. Ngươi nói cố sự này rất thú vị, hơn nữa cũng có đạo lý riêng của nó thành tựu chống đỡ. Lục Tiểu Phượng khỏe miệng không tự chủ được mà co rụt lại một hồi. Chẳng lẽ nói, là ta suy đoán sai lầm rồi sao? Lục Tiểu Phượng nhíu mày, hai tay khoanh ôm ở trước ngực. Ngay lập tức, hắn lại đưa tay sờ sờ chính mình râu mép, trong miệng nhỏ giọng địa lẩm bẩm. Tiêu Giao tiền bối, ngài cũng coi như là kiến thức rộng rãi người, không bằng nói một chút ngài suy đoán đi. Diệp Phong không để ý đến Lục Tiểu Phượng, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng Tiêu Giao Tử. Nhìn thấy tình hình như thế, Tiêu Giao Tử chậm rãi đứng lên, đi tới bên cạnh cửa sổ. Ánh mắt của hắn phảng phất có thể xuyên qua tầng tầng không gian, nhìn phía Đế Đạm Phong phương hướng. Ồ, thực sự là kỳ quái, thực sự quá kỳ quái. Vừa lúc đó, Tiêu Giao Tử trong miệng phát sinh một tiếng nhẹ nhàng thán phục. Tiền bối, xảy ra chuyện gì? Lục Tiểu Phượng đi tới Tiêu Giao Tử bên người, mở miệng hỏi. Bên cạnh Hoa Mãn Lâu cùng Tây Môn Suy Tuyết liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều lộ ra một tia hiếu kỳ biểu hiện. Bọn họ phi thường muốn biết Tiêu Giao Tử đến cùng nhìn thấy gì, nhưng cũng không có tại chỗ mở miệng dò hỏi. Bởi vì bọn họ trong lòng rõ ràng, Tiêu Giao Tử sẽ đem chính mình nhìn thấy tình huống nói ra. Sự thực cũng xác thực cùng bọn họ nghĩ tới như thế. Chương 401, giết hết sở địa người. Chương 401, giết hết sở địa người. Đế Đạp Phong mặt trên tuy rằng có khí vận tụ tập cùng nhau, nhưng loại này khí vận, chung quy không phải đại biểu hoàng quyền tử khí a. Đây là ý gì đây? Lục Tiểu Phượng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, không hiểu hàm nghĩa trong đó. Lục Tiểu Phượng a, Lục Tiểu Phượng, ngươi cả đời đều thông minh như vậy cơ linh, một mực đối với chuyện này không xoay chuyển được đến. Hoa Mãn Lâu bên mép mang theo ý cười, mở miệng nói rằng, cái kia cái gọi là tử khí, đổi một loại thuyết pháp, chính là có thể đặt vững thiên hạ quyền thống trị Long Khí a. Tiền bối nói lời nói này thâm tầng ý tứ, lẽ nào là đang nói Từ Hàng Tĩnh trai cuối cùng không có cách nào khống chế này Long Khí sao? Tiêu Giao Tử nghe nói như thế, chậm rãi gật gật đầu, chỉ nói ra hai chữ, chính là, nhưng ta thực sự không nghĩ ra, Từ Hàng Tĩnh trai đã có như vậy thâm hậu căn cơ cùng truyền thừa, tại sao cuối cùng gặp rơi vào thất bại hạ chẳng đây? Lục Tiểu Phượng lúc này mới phản ứng lại, vội vã theo phụ họa, chuyện này xác thực không phù hợp lẽ thường. Diễm Hinh, ngươi cũng đừng lại đã ách mê, thẳng thắn nói cho rõ ràng đi. Lục Tiểu Phượng vừa nói, một bên càng làm ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Diệp Phong cười nhạt một tiếng, nói rằng, Từ Hàng Tĩnh trai gốc gác tuy rằng hùng hậu, nhưng thiếu hụt một cái có thể đè ép khí vận vô thượng bảo vật. Tịnh Niệm Tiền Tông ngược lại có một cái bảo vật, chỉ là món bảo vật này đó. Diệp Phong nói tới chỗ này liền ngừng lại, khẽ khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ tiếc hận. Món bảo vật này đến cùng làm sao? Lục Tiểu Phượng truy nguyên, không chịu buông tha vấn đề này, tiếp tục truy hỏi. Diệp Phong không chút hoang mang địa giải thích, món bảo vật này tên là Hòa Thị Bích, bản thân nó thì có trấn áp tai họa kỳ lạ công hiệu, nếu như dùng nó đến vững chắc khí vận, tự nhiên là đầy đủ. Chú, nơi này nói tới Hòa Thị Bích cũng không phải Tần Thủy Hoàng doanh chính đúc thành Tần Đại Ngọc tỷ, nhưng này Hòa Thị Bích liên lụy đến hai vị trên người chịu thiên mệnh chi nhân vận mệnh, vì lẽ đó trong này then chốt, ngươi nên hiểu chưa? Diệp Phong liếc mắt nhìn Lục Tiểu Phượng một ánh mắt, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Lục Tiểu Phượng không nhịn được thán phục lên tiếng, chuyện này lại là thiên mệnh chi tử, coi đời này đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu trên người chịu thiên mệnh người a? Hơn nữa lần này dĩ nhiên lập tức xuất hiện hai vị thiên mệnh chi tử. Nói như vậy, Diệp Vinh ngươi là cảm thấy đến này Hòa Thị Bích sau đó nhất định sẽ thừa dịp một cái nào đó gặp may đúng dịp, rơi xuống hai người kia trong tay. Diệp Phong chỉ là từ trong lỗ mũi phát sinh một tiếng cười khẽ, không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng hắn biểu hiện đã xem như là đưa ra đáp án. Diệp Tiểu Hữu, lời ngươi nói hai vị này thiên mệnh chi tử, lẽ nào chính là cái kia hai cái học được trường sinh quyết người sao? Tiêu Giao Tử đột nhiên mở miệng hỏi. Diệp Phong cười nói, không hẹn là Tiêu Giao tiền bối, một đoán liền trúng. Ngươi nói không sai, chính là hai người kia. Trước Dương Công Bảo Khố xuất hiện thời điểm, bọn họ mượn trường sinh quyết huyền diệu địa phương, ẩn giấu hơi thở của chính mình, lén lút lẻn vào trong bảo khố, đem Tà Đế Xá Lợi lấy đi. Cái kia Tà Đế Xá Lợi nhưng là ma môn một đời truyền xuống chí bảo, bên trong bao bọc mấy đời Tà Đế cả đời tu luyện công lực. Hai người kia hấp thu Tà Đế Xá Lợi bên trong năng lượng, nếu như không có Hòa Thị Bích sức mạnh đến áp chế bên trong cơ thể của bọn họ tà sức lực, nhất định sẽ bị Xá Lợi bên trong ma lực ngược lại thương tổn. Tình huống nhẹ lời nói, gặp đầu hỏa nhập ma, biến thành chỉ biết giết chóc của ma. Tình huống nghiêm trọng lời nói, liền sẽ tính mạng khó bảo toàn, liền hồn phách đều tiêu tan không gặp. Nhưng bọn họ nếu là thiên mệnh chi tử, làm sao sẽ như thế dễ dàng liền mất mạng đây? Vì lẽ đó khối này Hòa Thị Bích cuối cùng vẫn là gặp rơi xuống trong tay bọn họ. Có Hòa Thị Bích trợ giúp, bọn họ không được bao lâu thời gian, liền có thể đem Tà Đế Xá Lợi bên trong năng lượng hoàn toàn trưởng không lấy. Nói cách khác, hai người kia không tốn thời gian dài, liền có thể trưởng thành là trong chốn giang hồ đứng đầu nhất cường giả. Lục Tiểu Phượng nghe Diệp Phong nói những câu nói này, nhất thời nói không ra lời. Hắn không nhịn được ở trong lòng nói thầm, hoài nghi mình có phải là cái giả thiên mệnh chi tử. Người khác thiên mệnh chi tử mỗi người đều có rất nhiều kỳ ngộ, tu vi thật nhanh tăng lên, có thể chính mình tính toán một chút, nói nhiều rồi đều là chuyện tương tâm. Lục Tiểu Phượng những ngày biểu hiện, tất cả đều bị Diệp Phong nhìn ở trong mắt, nhưng Diệp Phong chỉ là mỉm cười, không nói gì. Được rồi, chuyện phiếm liền nói tới đây, chúng ta vẫn là trở lại đề tài chính tới. Diệp Phong chuyển đề tài, tiếp tục nói, từ Hàng Tinh Trai tuy rằng căn cơ thâm hậu, cuối cùng lại không có thể làm thành chuyện này, nguyên nhân căn bản kỳ thực tại trên người Ma Môn. Ma Môn? Lẽ nào Ma Môn cũng có không thua với từ Hàng Tinh Trai gốc gác sao? Hoa Mãn Lâu dùng giọng ôn hòa hỏi. Diệp Phong chậm rãi nói, có thể cùng từ Hàng Tinh Trai tranh đấu 1000 năm, còn chưa ở hạ phong thế lực, tự nhiên có nó hơn người địa phương. Từ Hàng Tinh Trai gốc gác tuy rằng mạnh mẽ, Ma Môn cũng tuyệt đối không phải người yếu. Những người ẩn giấu ở chỗ tối cao thủ chân chính, đến hiện tại vẫn không có ở trước mặt mọi người hiện thân đây. Một khi bọn họ tiến vào giang hồ, nhất định sẽ gợi ra xem thiên biến lôi kiếp như vậy động tĩnh lớn. Vậy thì ứng nghiệm Diệp huynh trước đã nói lời nói, cao thủ hàng đầu xưa nay sẽ không dễ dàng ra tay, một khi ra tay, nhất định sẽ là chấn kinh thiên hạ tình cảnh. Lục Tiểu Phượng tiếp nhận nói cha, mở miệng nói rằng, liền ngươi biết được nhiều. Diệp Phong lại liếc mắt nhìn Lục Tiểu Phượng một ánh mắt, Lục Tiểu Phượng nhìn thấy tình huống như thế, không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười cợt. Có điều ngươi nói lời này đúng là có đạo lý, cao thủ hàng đầu xác thực sẽ không dễ dàng lộ diện. Diệp Phong nói tiếp, vương triều không đức chứng thế, thời đại liên tục biến hóa, đều sẽ có mấy người bị lịch sử thủy triều đào thải. Lại như sóng lớn rửa cắt như thế, chỉ có những người có thể kiên trì đến người cuối cùng, mới có tư cách nắm giữ thời đại mới vinh quang. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp sinh tồn, đây chính là từ cổ chí kim chưa từng có thay đổi qua đạo lý. Vẫn giữ yên lặng vệ trang, vào lúc này rốt cục mở miệng nói chuyện. Vương triều thay đổi, thời đại diễn tiến, đều là bánh xe lịch sử quần quận về phía trước tất nhiên kết quả. Người như muốn sinh tồn được, nhất định phải học được thích ứng tân thế đạo. Sinh tồn, vốn là mỗi người đều phải nắm giữ căn bản kỹ năng. Chỉ có người còn sống sót mới có tư cách đi hưởng thụ này thế giới hoàn toàn mới. Vệ Trang ngữ khí bình thản, nhưng mà truyền vào Lục Tiểu Phượng mọi người trong hai, lại giống như kinh lôi nổ vang. Vệ Trang huynh quả nhiên là quỷ cốc truyền nhân, như vậy tầm mắt, tuyệt đối không phải chúng ta giang hồ lãng tử có khả năng với tới. Lục Tiểu Phượng tự đáy lòng cảm khái nói, có điều là so với các ngươi nhiều trải qua chút thế sự thôi. Vệ Trang ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nói liền chậm rãi đi tới bên cửa sổ, dương mắt nhìn hướng về phương xa phía chân trời. Thế gian mây do biến ảo khó lường, vạn sự đều không định số, thiên địa rộng lớn vô biên, mà đại đạo liền tại đây vô cùng vô tận bên trong vận hành không thôi. Thiên hạ thế cuộc nhằng nhịt khắp nơi, lại có ai có thể chân chính nhìn tới đây? Thế gian này vạn sự, liền dường như một hồi biến hóa thất thường bắn cờ. Lời này vừa nói ra, trong phòng mọi người đều rơi vào trầm tư. Diệp Phong cũng khá là bất ngờ, Vệ Trang càng sẽ nói ra mấy câu nói như vậy, hắn nhớ mang máng, năm đó tựa hồ cũng từng có người đối với Doanh Chính đã nói tương tự ngôn ngữ, bây giờ nhưng từ Vệ Trang trong miệng nghe được. Mọi người ở đây đều ở thưởng thức Vệ Trang trong giọng nói thâm ý lúc, tiếng nói của hắn lại vang lên. Trước kia thời gian, Doanh Chính từng không tiếp tự mình mạo hiểm, một mình lẻn vào Hàn Địa, chỉ vì thấy một người, một cái dĩ nhiên từ Trần Cố Nhân. Nói tới chỗ này, Vệ Trang đáy mắt né qua một tia hồi ức, còn chen lẫn một tia khó có thể che giấu bi thương. Chỉ là hắn quay lưng mọi người, không ai có thể nhìn thấy phần này biểu hiện, nhưng hắn trên người trong lúc lơ đãng tỏa ra đau thương khí tức, lại làm cho người ở tại đây đều chân thiết cảm nhận được. Cố Nhân. Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu đầy mặt nghi hoặc, hai người nhìn nhau, trong lòng đều đối với Vệ Trang trong miệng Cố Nhân tràn ngập tò mò. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, đến tột cùng là thế nào một người, mặc dù dĩ nhiên qua đời, vẫn có thể để vị này quỷ cốc truyền nhân toát ra như vậy tâm tình. Càng làm cho người ta khó hiểu chính là, Doanh Chính càng sẽ vì thấy người này một mặt, cam nguyện liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng. Một bên Diệp Phong nhưng hơi nhíu nổi lên lông mày, hắn tự nhiên rõ ràng Vệ Trang nói tới vị này Cố Nhân là ai. Vệ Trang chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Lúc đó Doanh Chính nhìn thấy ta vị Cố Nhân kia lưu lại di tích, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thật ở như vậy rách nát trong đình viện, đến tột cùng là làm sao viết ra như vậy mưu tính thiên hạ án hùng văn. Như vậy cũng tốt so với thân cư đáy giếng lết, trong mắt có khả năng nhìn thấy, có điều là một phương nhỏ hẹp bầu trời thôi. Lục Tiểu Phượng gật đầu liên tục, xác thực như vậy. Trong lòng đối với vị Cố Nhân kia thân phận càng hiếu kỳ. Vệ Trang cũng không để ý tới Lục Tiểu Phượng, tiếp tục nói, có mấy người chưa từng nhìn thấy đại dương mênh mông, lợi dụng vì là sông lớn đã là thế gian bao la nhất cảnh tượng, mà có mấy người chỉ cần thấy một mảnh lá rụng, liền có thể biết được toàn bộ trời thu đến. Một lá mà biết thu a. Lục Tiểu Phượng đuốt nhẹ chính mình hai phiết trong râu, thấp giọng tự nói, đi khắp vạn dặm đường, mới có thể biết được thiên địa bao la, mặc dù thân ở rách nát đình viện, cũng có thể mượn một mảnh lá rụng hiểu rõ thu ý. Vệ Trang ngữ khí nhẹ nhàng nói rằng, Tiêu Giao Tử gật đầu tán thành, nói rất có lý. Một người tâm như là vây ở giếng sâu bên trong, trong mắt bầu trời tự nhiên cũng là trở nên nhỏ hẹp. Ta ước chừng đoán được trong miệng ngươi Cố Nhân là ai? Là Hàn Phi chứ? Hắn xác thực là thế gian ít có kỳ tài, chỉ tiếc. Tiêu Giao Tử lắc đầu than thở. Hàn Phi? Dĩ nhiên là hắn. Lục Tiểu Phượng la thất thanh, hắn bạn bạn không ngờ tới Vệ Trang trong miệng Cố Nhân sẽ là vị này pháp gia thủy tổ. Đối với Hàn Phi người này, Lục Tiểu Phượng tự nhiên sớm có nghe thấy, bất kể là hắn ngũ đố vẫn là hắn khai sáng pháp gia học phái, từ lâu thanh danh truyền khắp thiên hạ. Bây giờ mỗi cái hoàng triều theo dùng luật pháp đều bắt nguồn từ pháp gia tư tưởng, càng làm cho hắn khắc sâu ấn tượng chính là Hàn Phi bội kiếm bảy ngược, chính là một thanh thai nén kiếm linh pháp gia thanh kiếm. Hàn Phi cái chết thật sự là thiên hạ không cách nào bù đắp tổn thất ta. Tiêu Giao Tử lại lần nữa thở dài nói. Nghe được Tiêu Giao Tử lời này, Vệ Trang trên người trong nháy mắt tỏa ra nồng nặc sát ý, ngựa khí băng lạnh mà nói rằng, âm dương gia, một ngày nào đó ta sẽ đem bọn họ nổ tận gốc. Các ngươi nâng đỡ nước Sở, vậy ta liền giết hết Sở địa người. So với âm dương gia, Vệ Trang càng hận chính là Trương Lương, hắn thực sự không ngờ tới Trương Lương càng cũng nương nhờ vào nước Sở. Cảm nhận được Vệ Trang trên người phun trào sát ý, Diệp Phong vẫn chưa nhiều lời. Tuy nói vệ trang bây giờ là thiên cơ lâu người, nhưng việc này chung quy là hắn việc tư. Chương 402, người cũng như tên chương 402, người cũng như tên giờ khắc này, trong phòng không khí đặc biệt vắng lặng, không có một người chủ động mở miệng nói chuyện. Nhận ra được như vậy bầu không khí, Diệp Phong nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đánh vỡ phần này yên tĩnh. Liên quan với ngươi sự tình, thiên cơ lâu cũng không gặp tham dự trong đó, cũng sẽ không cho ngươi cung cấp bất kỳ hình thức hiệp trợ. Lục Tiểu Phượng vốn định thế vệ trang nói vài câu cầu xin lời nói, nhưng hắn lời nói vừa mới đến miệng một bên, liền bị Diệp Phong đánh gãy. Ngươi muốn vì là Hàn Phi báo thủ, chỉ dựa vào chính ngươi sức mạnh, hơn nữa lưu xa tổ chức thế lực, những này là còn thiếu rất nhiều. Ta cho ngươi 5 năm thời gian, ta nghĩ 5 năm này thời lượng, đối với ngươi mà nói nên đủ để chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Phong vừa nói, một bên rỗi ra tay phải của chính mình. Vệ trang nghe nói như thế, xoay người nhìn về phía Diệp Phong, trên mặt lộ ra khó có thể tin tưởng biểu hiện, nghi hoặc mà hỏi, ngươi ý tứ lẽ nào là? Không sai, sự tình rồi cùng trong lòng ngươi nghĩ tới giống như lúc. Diệp Phong khẳng định địa điểm gật đầu. Tại đây 5 năm bên trong, không chỉ là Âm Dương gia đang không ngừng phát triển lớn mạnh, nước Sở Hạng thị bộ tộc cũng đang chậm chậm trưởng thành, Trương Lương đồng dạng đang tăng lên chính mình năng lực. Thiên Cơ lâu tuy rằng sẽ không trực tiếp nhúng tay ngươi báo thủ việc, nhưng lại có thể ở tại phương diện khác cho ngươi cung cấp chống đỡ. Nói vậy ngươi cũng biết chúng ta Thiên Cơ lâu nắm giữ một ít thực lực và gốc gác, chỉ cần ngươi có thể tại đây 5 năm thời gian bên trong hào hào tích trữ sức mạnh của chính mình, liền nhất định có thể thu nhỏ lại ngươi cùng sự chênh lệch giữa bọn họ, thậm chí còn có khả năng vượt qua bọn họ. Đợi đến vào lúc ấy, ngươi muốn vì là Hàn Phi báo thủ, chẳng phải là một cái chuyện dễ dàng. Diệp Phong nói lời nói này, không thể nghi ngờ cho vệ trang kiên cố nhất tự tin cùng dựa vào. Hắn lúc trước lựa chọn gia nhập Thiên Cơ lâu, mục đích chính là vì theo đuổi sức mạnh lớn hơn, mà hắn truy cầu sức mạnh to lớn nguyên nhân căn bản chính là muốn vì là Hàn Phi báo thù rửa hận. Ngoài ra, hắn còn muốn đoạt lại nguyên bản thuộc về Hàn Phi đồ vật, này thanh Lịch Lân kiếm. Nhưng Lịch Lân kiếm hiện tại ở doanh chính trong tay, muốn đưa nó cầm về, nếu như không có đủ mạnh sức mạnh, cái kia không thể nghi ngờ là ý nghĩ kỳ lạ, trừ phi doanh chính đột nhiên lòng từ bi chủ động trả. Có điều, tình huống như thế khả năng phát sinh sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Bây giờ, có Diệp Phong hứa hẹn, còn có Thiên Cơ lâu thành tựu hậu thuẫn chống đỡ, điều này làm cho vệ trang trong lòng tràn ngập sức lực. Vệ trang dùng hai mắt chăm chú nhìn kỹ Diệp Phong hồi lâu, cuối cùng chỉ nói ra hai chữ, đa tạ. Không cần khách khí. Diệp Phong khoát tay áo một cái nói rằng, nếu ngươi đã gia nhập Thiên Cơ lâu, vậy dĩ nhiên là chúng ta Thiên Cơ lâu người, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi không hề giá trị địa chết đi. Cùng lúc đó, Diệp Phong ở trong lòng thầm nghĩ, tương lai thế giới tràn ngập đặc sắc, nếu như ít đi các ngươi những người này tham dự, cái kia chẳng phải là để ta mất đi rất nhiều lạc thú. Không sai, đối với hắn mà nói chính là lạc thú. Đặt đến Diệp Phong như vậy cảnh giới sau, thời gian đối với hắn mà nói đã không còn trọng yếu như vậy. Đồng dạng, thế gian những người bình thường phổ thông sự vật cũng căn bản là không có cách gây nên hứng thú của hắn, mà hắn duy nhất hứng thú chính là yên tĩnh ngồi ở chỗ này, quan sát thế gian hương thịnh cùng suy yếu, đem thiên hạ chúng sinh cũng làm trong tay mình quân cờ. Thời gian trôi mau trôi qua, trong nháy mắt, 3 ngày thời gian lại qua. Tại đây 3 ngày bên trong, Diệp Phong cùng đồng bạn của hắn môn không có đi bất kỳ địa phương, vẫn như cũ ở tại nơi này ra tiểu tiểu nhân trong khách sạn. Lúc này, nhà này nho nhỏ trong khách sạn đã đầy ắp người, có rất nhiều người trên giang hồ sĩ đều ở lại chỗ này. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả người đi trên đường phố cũng so với ngày xưa nhiều hơn không ít. Này hết thảy tất cả đều là bởi vì Ma Môn chuyển đến một cái tin. Ma Môn sắp sửa cùng Từ Hàng Tĩnh trai triệt để thanh toán qua đi ân oán. Tin tức này một khi chuyển đến, liền để rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều nhận ra được không giống nhau bầu không khí. Tối om om mây đen chính chiếm giữ ở chân trời, một hồi mãnh liệt mưa to, nhìn dáng dấp chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm. Diệp Phong nghỉ chân bên cửa sổ, nhìn chăm chú giữa bầu trời cảnh tượng, mở miệng nói rằng: "Chẳng biết lúc nào, Lục Tiểu Phượng đã lặng yên đi đến Diệp Phong bên cạnh, tầm mắt của hắn đồng dạng tìm đến phía cái kia mảnh bầu trời âm trầm, chậm rãi đáp lại: "Trời tháng 6 khí vốn là khó lường, coi như nên đón một hồi thanh thế hùng vĩ mưa gió, cũng không tính được cái gì chuyện hiếm lạ." Diệp Phong khẽ gật đầu một cái, theo Lục Tiểu Phượng lời nói tiếp tục nói: "Ngươi nói không sai, ở tháng 6 cái này thời tiết, như vậy báo táp xác thực lúc nào cũng có thể xuất hiện." Hắn dừng một chút, nói bổ sung: "Tuy nói trận này mưa gió quy mô không coi là nhỏ, nhưng nếu muốn nhấc lên quá to lớn sóng gió, e sợ còn rất xa không đủ. Đã như vậy, không bằng chúng ta lại đổ thêm dầu vào lửa một cái, cho bọn họ thêm điểm liêu." Diệp Phong vừa nói, một bên xoay người, ánh mắt rơi vào Lục Tiểu Phượng trên người. Lục Tiểu Phượng trên mặt lập tức hiện ra hiếu kỳ biểu hiện, vội vã truy hỏi: "Trong lòng ngươi có tính toán gì? Cụ thể phải làm sao?" Diệp Phong khỏe miệng hơi hướng lên trên làm nổi lên, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, chỉ dựa vào Ma Môn cùng Từ Hàng Tĩnh trai hai phe quyết đấu, luôn cảm thấy còn thiếu gì đó, tình cảnh không đủ náo nhiệt. Hắn nói tiếp: "Nếu có thể đem Tống Thiệt, Lý Gia, Độc Cô Việt này vài cỗ thế lực cũng liên lụy vào, tình cảnh đó mới gọi là sát." Lục Tiểu Phượng hai tay vây quanh ở trước ngực, tán đồng mà nói rằng: "Này vài cỗ thế lực, có thể đều là Đại Tùy Vương triều bên trong đứng đầu nhất tồn tại, nếu như bọn họ tất cả đều tham dự vào, thế cuộc nhất định sẽ trở nên đặc biệt náo nhiệt. Có điều, ta ngược lại thật ra thật tò mò, Tống Thiệt đến thời điểm sẽ chọn đứng ở cái nào một bên đây?" Lục Tiểu Phượng chuyển đề tài, đưa ra chính mình nghi vấn. Diệp Phong mang theo một tia nghi hoặc hỏi ngược lại: "Mặc kệ bọn họ cuối cùng lựa chọn phương nào, đối với chúng ta những này chỉ là đến người xem náo nhiệt tới nói, có thể có ảnh hưởng gì đây?" Lục Tiểu Phượng sửng sốt một chút, sau một chốc mới phản ứng được, có chút lúng túng nói rằng: "Đây, chuyện này thật giống xác thực không có ảnh hưởng gì." Diệp Phong khẽ mỉm cười, tiếp tục nói: "Nếu đối với chúng ta không có ảnh hưởng, vậy chúng ta hà tất lưu ý bọn họ đứng ở cái nào một bên đây?" Lục Tiểu Phượng nghe Diệp Phong lời nói, tán thành địa điểm gật đầu. Ngay lập tức, hắn lại sẽ ánh mắt chuyển hướng Diệp Phong, hỏi, vậy rốt cuộc phải làm sao mới có thể làm cho bọn họ tham dự vào đây? Muốn đem bọn họ kéo vào được, kỳ thực cũng không phải việc khó gì. Diệp Phong trên mặt lộ ra một vẻ thần bí nụ cười. Nhìn thấy Diệp Phong nụ cười trên mặt, Lục Tiểu Phượng ở trong lòng không khỏi vì là những người sắp bị liên lụy vào người yên lặng cảm thấy đồng tình. Từ ở bề ngoài xem, Tống Khuyết cùng Phạm Thanh Tuệ trong lúc đó, tựa hồ đã triệt để chặt đứt quá khứ sở hữu liên hệ, cũng không còn liên quan. Nhưng trên thực tế, sự tình thật sự xem nhìn từ bề ngoài như thế đơn giản sao? Diệp Phong cất bước đi tới trước bàn, cầm lấy ấm trà rót hai chén nước trà. Sau đó, hắn chỉ trong đó một chén nước trà, ra hiệu Lục Tiểu Phượng ngồi xuống, chậm rãi nói tỉ mỉ. Lục Tiểu Phượng nhấp một miếng nước trà trong chén, trong mắt hiếu kỳ không chút nào che giấu, hắn hỏi, lẽ nào Tống Khuyết cùng Phạm Thanh Tuệ hai người kia trong lúc đó còn cất giấu cái gì bí mật không muốn người biết sao? Không biết bắt đầu từ khi nào, Lục Tiểu Phượng cũng biến thành đặc biệt yêu thích tìm hiểu loại này bắt quái. Diệp Phong khe khẽ lắc đầu, nói rằng, hai người bọn họ trong lúc đó có hay không cất giấu bí mật, ta cũng không rõ ràng. Hắn chuyển đề tài, có điều, ta ngược lại thật ra biết một chuyện, ngay ở trước đây không lâu, Tống Khuyết đã từng trong bóng tối nhìn thấy Phạm Thanh Tuệ một mặt. Cái gì? Chuyện này? Sao có thể có chuyện đó? Lục Tiểu Phượng nhất thời trận to hai mắt, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi, không nhịn được bật thốt lên, nguyên lai hai người kia trong lúc đó thật sự có tư tình à? Có tư tình? Ai là ai trong lúc đó có tư tình à? Đang lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào. Kẹt kẹt. Nương theo một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang, cửa phòng bị đẩy ra, Hoa Mãn Lâu cùng Tây Môn Suy Tuyết hai người sóng vai đi vào. Diệp Phong cùng Lục Tiểu Phượng lẫn nhau đối diện một ánh mắt, lập tức đình chỉ vừa nãy nói chuyện. Hoa Mãn Lâu đóng cửa phòng, đi tới trước bàn, cho mình rót một chén trà nước, trong một đôi mắt tràn đầy muốn biết đáp án khát vọng, nói rằng, tại sao không nói? Nói tiếp a. Lục Tiểu Phượng gãi gãi đầu của chính mình, có chút lúng túng nói rằng, ngạch, không có gì, chúng ta vừa nãy chính là đang bàn luận Tống Khuyết cùng Phạm Thanh Tuệ trong lúc đó một ít chuyện. Hóa ra là như vậy a. Hoa Mãn Lâu gật gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. Lúc này, Diệp Phong tiếp nhận Lục Tiểu Phượng lời nói, tiếp tục nói, kỳ thực, nói hai người bọn họ trong lúc đó có tư tình, cũng không quá chuẩn xác. Giải thích khác đạo, Tống Khuyết thiên phú phi thường xuất chúng, coi như đem phạm vi mở rộng đến toàn bộ Thần Châu đại địa, hắn cũng có thể được cho là đứng đầu nhất cái kia một phần nhỏ người. Chỉ có điều, bởi vì trước kia trải qua một chút sự tình, dẫn đến tâm tình của hắn tồn tại thiếu hụt, vì lẽ đó trước sau không cách nào đột phá chính mình hiện hữu cảnh giới. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, hắn Thiên Đao tám thức sợ là sớm đã đột phá, đạt đến Thiên Đao cựu thức cảnh giới. Về phần tại sao là Thiên Đao cựu thức mà không phải Thiên Đao mười thức, nguyên nhân rất đơn giản, ở bây giờ Thiên Đạo quy tắc bên dưới, chín con số này đại diện cho viên mãn. Tống Khuyết Đao pháp bản thân cũng đã đạt đến thiên hạ cực hạn trình độ, muốn đánh vỡ hiện hữu ràng buộc, cũng chỉ có thể đi lĩnh ngộ quy tắc cấp độ sức mạnh. Tuy rằng Tống Khuyết thiên phú cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nếu muốn lĩnh ngộ quy tắc cấp độ sức mạnh, còn rất dài một đoạn đường phải đi. Tống Khuyết, hắn cũng thật là người cũng như tên, trên người xác thực tồn tại khuyết điểm a. Lục Tiểu Phượng không nhịn được trêu chọc một câu. Người trên giang hồ đều ở truyền lưu, nói Tống Khuyết là một cái thập toàn thập mỹ người, không có bất kỳ khuyết điểm. Có thể trong thiên hạ nơi nào thật sự có thập toàn thập mỹ người đâu? Căn bản không tồn tại người như vậy. Tống Khuyết danh tự này, thật giống từ vừa mới bắt đầu liền nhất định cuộc đời của hắn gặp có chứa khuyết điểm như thế. Hoa Mãn Lâu một bên lắc trong tay quả giấy, một bên chậm rãi nói rằng, đúng đấy, thế gian này căn bản cũng không có thập toàn thập mỹ người, mỗi người đều có chính mình không đủ. Lục Tiểu Phượng giọng nói mang vẻ một tia quái gở, nói rằng, coi như là Diệp Minh ngươi, cũng có vui vẻ bí mật quan sát người khác không tốt quen thuộc đây. Chương 403, cấp độ càng sâu tính toán. Chương 403, cấp độ càng sâu tính toán ngạch. Diệp Phong hoàn toàn không ngờ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ bị Lục Tiểu Phượng đối một câu, nhất thời nghẹn lời. Ta cái kia có thể gọi nhỏ nó sao? Ta đây là ở nhìn chung toàn cục, hiểu rõ toàn thể tình huống. Diệp Phong giải thích, là một cái người đánh cờ, muốn khống chế thật trong tay mình mỗi một viên quân cờ, nhất định phải muốn rõ ràng hiểu rõ mỗi một viên quân cờ tình huống cụ thể. Lục Tiểu Phượng trà tán dương, không thẹn là Diệp Minh, liền ngay cả bí mật quan sát người khác chuyện như vậy, đều có thể giải thích được như thế thanh tân thoát tục, khiến người ta không cách nào phản bác. Trong lời nói ở ngoài nhưng mang theo vài phần trêu chọc ý vị. Nhìn thấy Lục Tiểu Phượng dáng vẻ ấy, Diệp Phong tức giận lườm hắn một cái, nói rằng, xem ra, khoảng thời gian này cuộc sống của ngươi trải qua đúng là rất nhàn nhã tự tại, mới có tâm sự nói của ta. Nói xong, Diệp Phong rối ra hai tay, đem cấp ngón tay nắm đến đùng đùng vang vọng, trong đó uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Ngạch! Đừng như vậy, Diệp Minh! Lục Tiểu Phượng thấy tình huống không đúng, vội vã rối ra hai tay xin tha, nói rằng, ta chính là chỉ đùa với ngươi mà thôi, ngươi có thể tuyệt đối đừng thật sự, tuyệt đối đừng thật sự à. Hắn ngay lập tức nói bổ sung, chúng ta vẫn là trở lại đề tài mới vừa rồi, nói tiếp chính sự đi. Lục Tiểu Phượng mau mau rời đi đề tài, trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu như lại tiếp tục cùng Diệp Phong treo chọc xuống, chính mình nhất định phải gặp xui xẻo. Ta phi thường hiếu kỳ, Tống Khuyết lúc trước thấy Phạm Thanh Tuệ, đến cùng chính là cái gì đây? Lẽ nào là muốn cùng nàng tình cũ cháy lại sao? Lục Tiểu Phượng nói ra chính mình nghi vấn. Sự tình cũng không phải như ngươi nghĩ. Diệp Phong khe khẽ lắc đầu, phủ định Lục Tiểu Phượng suy đoán. Hắn chỉ là nói cho Phạm Thanh Tuệ, hắn Tống Khuyết gặp trước sau cùng nàng đứng ở đồng nhất điều chiến tuyến trên, chống đỡ nàng. Ê, chẳng lẽ đây chính là mọi người thường nói liếm cậu? Lục Tiểu Phượng đột nhiên bật thốt lên như thế một câu mạng lưới như tử. Nghe được Lục Tiểu Phượng lời nói, Diệp Phong cũng không khỏi sửng sốt một chút, có điều nghĩ lại vừa nghĩ, còn giống như thật chính là như thế cái tình huống. Diệp Phong lắc đầu, vươn ngón tay Lục Tiểu Phượng, nói rằng, ngươi đúng là học được rất nhanh, mới vừa biết cái từ này, liền lập tức dùng tới. Kha kha kha, Lục Tiểu Phượng gãi gãi đầu của mình, phát sinh một trận cười ngây ngô, không nói thêm gì nữa. Như thế xem ra, từ hàng tinh trai bên kia, có Tịnh Niệm Tiền Tông, Tống Thiệt, còn có Lý Gia ở sau lưng chỗ dựa, thế lực rất mạnh mẽ à. Hoa Mãn Lâu cau mày, suy tư trước mặt thế cuộc. Có thể ma môn bên này, tựa hồ ngoại trừ tự thân sức mạnh ở ngoài, cũng không có những thế lực khác đồng ý ra tay giúp đỡ. Như thế một đôi so với, ma môn thật giống đã ở hạ phòng, tình thế không quá lạc quan. Nếu như ma môn không có sức mạnh khác chống đỡ, bọn họ đến thời điểm lại nên làm sao thắng được cuộc tỷ thí này đây? Đối với Hoa Mãn Lâu đưa ra vấn đề này, Diệp Phong không có quá nhiều giải thích, chỉ là nhẹ giọng hỏi ngược lại, từ hàng tính trai có thâm hậu gấp gáp, cái kia cùng nó tranh đấu hơn 1000 năm ma môn, lẽ nào liền một cái cơ sở bao hàm đều không có sao? Không thể yếu như vậy chứ. Ê, chuyện này, Hoa Mãn Lâu trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ, rõ ràng Diệp Phong ý tứ. Hóa ra là như vậy. Ta trước đúng là không nghĩ đến điểm này. Nếu như ma môn cũng cất giấu không muốn người biết mạnh mẽ gấp gáp, vậy này hai đại thế lực cuối cùng ai có thể thắng được, nhưng là thật sự khó nói, thắng bại khó liệu à. Lục Tiểu Phượng ở một bên mắt thấy tình cảnh trước mắt, cũng không tự chủ được mà rơi vào suy tư, một lát sau, hắn đột nhiên chuyển đổi đề tài, hướng về Diệp Phong hỏi, Diệp huynh, ngươi kế hoạch lấy cái gì biện pháp đem những thế lực này đều liên lụy vào đây? Nghe được Lục Tiểu Phượng vấn đề, Diệp Phong hơi nheo cặp mắt lại, chậm rãi quay đầu, nhìn phía ngoài cửa sổ bầu trời. Phạm Thanh Tuệ cam nguyện liều lĩnh nguy hiểm, thậm chí tự mình tham dự đến trận này cục bên trong, ma môn nếu như không cách nào nhìn thấu điểm này, Nhật Hậu nhất định sẽ gặp tổn thất nặng nề. Có điều, ngoại trừ đại tùy địa phương những thế lực kia ở ngoài, kỳ thực còn có một chút thực lực mạnh mẽ thế lực trong bóng tối chống đỡ ma môn. Diệp Phong tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ đều lập tức sinh ra lòng hiếu kỳ. Từ hàng tinh trai thực lực gốc gác đã hiển lộ một điểm nhỏ của tảng băng chìm, cái kia ma môn lại có thế nào ẩn giấu gốc gác đây? Mặc dù là vẫn giữ yên lặng, không muốn nhiều lời Tây môn suy tuyết, giờ khắc này đối với vấn đề này cũng tràn ngập tò mò. Các ngươi còn nhớ ta trước cùng mọi người nhắc qua Mông Nguyên cao thủ sao? Diệp Phong quay đầu, mặt hướng mọi người tại đây hỏi. Mông Nguyên cao thủ? Lục Tiểu Phượng dùng dấu tay chính mình dấu mép, bắt đầu ở trong đầu hồi ức tương quan sự tình. Lẽ nào ngươi nói chính là ở Mông Nguyên cảnh nội sáng lập Ma tông Mông Xích Hành? Hoa Mãn Lâu thu hồi trong tay quả giấy, giơ tay vỗ nhẹ, mở miệng nói rằng: "Trước ta liền nghe Diệp huynh ngươi nhắc qua, có người thoát ly Ma môn, mục đích chính là cùng những người căm ghét người của Ma môn liên hợp lại. Hơn nữa hai cỗ thế lực này tên gọi, vẻn vẹn cách biệt một chữ mà thôi. Quan trọng nhất chính là, người này vừa vặn chính là Diệp huynh trước ngươi nói tới Mông Nguyên cao thủ. Ngươi suy đoán tuy rằng chưa hề hoàn toàn chính xác, nhưng cũng đã rất gần gũi." Diệp Phong khẽ gật đầu một cái. Mông Xích Hành tuy rằng sáng tạo Ma tông, nhưng từ căn bản tính chất tới nói, hắn cũng coi như là ma môn xuất thân người. Năm đó, Mông Xích Hành bị truyền ứng đánh thành trọng thương, hơn nữa thương thế còn tổn hại đến hắn bản nguyên. Nếu là không có cực kỳ quý giá thiên tài địa bảo, hắn thương căn bản rất khó chữa khỏi. Cho nên nói, hắn cũng không phải ma môn lưu lại hậu chiêu. Nếu Mông Xích Hành không phải ma môn ẩn giấu sức mạnh, cái kia trong bóng tối chống đỡ người của ma môn thì là ai đây? Lục Tiểu Phượng tràn đầy tò mò hỏi tới. Nghe được Lục Tiểu Phượng nghi vấn, Diệp Phong không chút hoang mang mà nói rằng, Mông Nguyên mặc dù có thể ở trên thảo nguyên sư bá, trừ bọn họ ra bản thân liền là thảo nguyên dân tộc, am hiểu cưỡi ngựa bắn cung ở ngoài, tự nhiên cũng có thâm hậu thực lực gốc gác. Mông Xích Hành bị trọng thương sau khi, liền ẩn cư ở hậu trường không còn lộ diện, nhưng ở Ma tông nội bộ, còn có một cái khác nhân vật lợi hại. Người này không chỉ có thiên phú cực cao, còn lĩnh ngộ liền Mông Xích Hành đều không thể lĩnh ngộ thông tâm thần ma đại pháp. Người này đến cùng là ai vậy? Lục Tiểu Phượng lập tức tiếp theo truy hỏi, hắn hết sức tò mò Diệp Phong trong miệng nói tới người này đến tuột cùng là ai, đồng thời cũng muốn biết Mông Nguyên ẩn giấu đi bí mật cao thủ đến cùng là cái gì thân phận. Người này ở Mông Nguyên bị mọi người xưng là ma sư, tên của hắn gọi là Bàng Ban. Diệp Phong chậm rãi nói ra tên của người này. Đối với ma sư Bàng Ban, các người hay là chưa từng nghe nói, nhưng Trương Tam Phong nhất định biết sự tồn tại của hắn. Lẽ nào người này là cùng Trương Tam Phong chân nhân nằm ở nhân vật cùng một thời đại? Hoa Mãn Lâu không nhịn được mở miệng hỏi. Không sai. Diệp Phong lại lần nữa gật gật đầu. Bây giờ, vô thượng đế sư lệnh Đông Lai, đại hiệp truyền ưng cùng với Lãng Phiên Vân những người này cũng đã quy ẩn, không còn hỏi đến thế sự, phóng tầm mắt thiên hạ, có thể cùng Bàng Ban chống lại người cũng chỉ có Trương Tam Phong một cái. Coi như là Đại Minh triều đình ẩn giấu gốc gác Quỳ Hoa lão tổ, cũng không phải là đối thủ của Bàng Ban. Cái gì? Liên Quỳ Hoa lão tổ đều đánh không lại Bàng Ban sao? Lục Tiểu Phượng kinh ngạc hô lên thanh, hắn đối với Quỳ Hoa lão tổ thực lực hiểu rõ vô cùng. Quỳ Hoa lão tổ tuy rằng không sánh được Trương Tam Phong, nhưng thực lực cũng tuyệt đối không yếu, không đúng vậy không thể sáng lập thần giáo, còn để thần giáo kéo dài mấy trăm năm. Bởi vậy có thể thấy được, Quỳ Hoa lão tổ thực lực khẳng định không bình thường. Thật không nghĩ đến, Mông Nguyên lại vẫn cất giấu lợi hại như vậy nhân vật. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm, ngay lập tức, nương theo đẩy cửa tiếng vang, Tiêu Giao Tử bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Xem ra, Mông Nguyên thực lực gốc gác so với chúng ta trước tưởng tượng còn cường đại hơn a. Lục Tiểu Phượng nhìn Tiêu Giao Tử một ánh mắt, không nhịn được thở dài nói. Nói như vậy, đứng ở Ma môn sau lưng chống đỡ thế lực của bọn họ, chính là đến từ Mông Nguyên sức mạnh. Không sai. Diệp Phong lại lần nữa gật đầu xác nhận. Mông Nguyên là bá chủ trên thảo nguyên, đã từng nhiều lần muốn xâm lấn Trung Nguyên khu vực, nhưng mỗi lần đều bị Đại Minh cho ngăn cản trở lại. Tuy rằng lệnh Đông Lai, truyền ưng, Lãng Phiên Vân những người này đã ẩn cư ở giang hồ ở ngoài hơn 100 năm, nhưng quá khứ những người đau đớn thê thảm trải qua, mọi người đến nay vẫn rõ ràng địa nhớ tới. Vì lẽ đó, Mông Nguyên hiện tại đã không còn có ý đồ với Đại Minh. Bây giờ, Đại Tùy đang đứng ở thay đổi triều đại dung chuyển thời kỳ, Mông Nguyên muốn nhân cơ hội nhúng tay Đại Tùy sự vụ, này không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt hảo. Bởi vậy, thành tựu Mông Nguyên Ma Sư bằng ban, đương nhiên sẽ không buông tha cái này can thiệp đại tùy chính cơ hội. Chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi. Hoàng triều trong lúc đó tranh đấu lẫn nhau, dĩ nhiên khắp nơi đều tràn ngập tính toán cùng mưu tính. Lục Tiểu Phượng không ngừng mà chép miệng, cảm khái mà nói rằng, Lục Tiểu Phượng xuất thân từ giang hồ, chưa từng có tham dự quá hoàng triều trong lúc đó quyền lực đánh cờ, cũng không biết trong đó giấu giếm các loại tính toán. Hiện tại là hắn lần đầu tiên nghe nói những chuyện này, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nếu như dùng để nhìn trước chờ giang hồ sự vụ ánh mắt tới đối xử chuyện này, hắn chỉ có thể cảm thấy đến này có điều là một hồi phổ thông giang hồ ân oán, nhưng không ai từng nghĩ tới, trận này ân oán sau lưng còn ẩn giấu đi hoàng triều trong lúc đó cấp độ càng sâu tính toán. Ai, xem ra ta kiến thức vẫn là quá nông cạn. Lục Tiểu Phượng trong lòng tràn ngập thất lạc. Hắn vẫn đối với trí tuệ của chính mình rất tin tưởng, có thể hiện tại lại sâu bị đả kích. Vẹn vẹn là một hồi hoàng triều trong lúc đó tính toán, hắn liền nhìn không thấu mấu chốt trong đó, chớ nói chi là còn có cái khác hoàng triều tính toán. Nếu như không cẩn thận bị cuốn tiến vào những này trong phân tranh, coi như lấy thực lực bây giờ của hắn, e sợ cũng rất khó toàn thân trở ra. Nhìn thấy Lục Tiểu Phượng bộ này thất lạc dáng dấp, Diệp Phong nhẹ nhàng cười cợt, nói rằng, làm sao? Vậy thì bị đả kích, chịu thua sao? Chuyện này, nghe được Diệp Phong lời nói, Lục Tiểu Phượng ngẩng đầu lên, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói rằng, nói cho cùng, vẫn là chính ta từng trải không đủ phong phú à? Ha ha, từng trải không đủ không liên quan, vậy thì hay đi quan sát, hay đi học tập, hay đi suy nghĩ, chỉ cần có đầy đủ thời gian, những vấn đề này đều có thể chậm rãi giải quyết. Diệp Phong cười an ủi. Chương 404, Thiên Hạ Đại Thế. Chương 404, Thiên Hạ Đại Thế. Nghe được Diệp Phong lời nói, một bên Tiêu Giao Tử phi thường tán thành, hắn nói rằng, Diệp Tiểu Hữu nói rất đúng, từng trải thứ này, xưa nay đều không đúng tựa ở quyển sách đến trường tập liền có thể thu được. Có câu nói thật hay, chỉ thượng đắc lai trung giác thiện a. Tiêu Giao Tiền Bối nói tới phi thường có đạo lý. Bây giờ đại tùy thế cuộc hỗn loạn, mỗi cái hoàng triều ở bề ngoài cùng lén lút đều đang tiến hành ngữ tính toán. Diệp Phong cũng tiếp theo đáp lại nói, loại cục diện này đối với ngươi mà nói, không thể nghi ngờ là một đường tốt vô cùng thực tiễn hóa. Nghe Diệp Phong cùng Tiêu Giao Tử lời nói, Lục Tiểu Phượng chỉnh trọng gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Hiện tại, muốn đem những thế lực khác cũng kéo vào trận này trong phân tranh, còn cần có như thế đầy đủ hấp dẫn người đồ vật mới được. Diệp Phong đem đề tài một lần nữa kéo về đến đề tài chính trên. Đồ vật như thế nào mới có thể có lớn như vậy sức hấp dẫn đây? Tiêu Giao Tử trên mặt mang theo nghi hoặc biểu hiện, mở miệng hỏi. Mặc kệ là trên giang hồ tranh đấu, vẫn là hoàng triều trong lúc đó tranh bá, bọn họ tranh cướp, cuối cùng đơn giản chính là các loại tài nguyên. Diệp Phong trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Chỉ cần loại này tài nguyên có đủ mạnh sức hấp dẫn, những thế lực kia dĩ nhiên là không cách nào chống đối sự cám dỗ của nó. Nói không chắc còn có thể đem những người ẩn giấu ở nơi sâu xa, rất ít lộ diện lao quái vật đều dẫn ra. Lấy người bình thường ánh mắt đến xem, tiền tài cùng quyền lực chính là quan trọng nhất đồ vật. Tiêu Giao Tử không nhanh không chậm mà nói rằng, nhưng nếu như từ võ giả góc độ đến xem, sức mạnh mới là tất cả. Nắm giữ sức mạnh to lớn, liền có thể thích làm gì thì làm địa làm việc, cũng là có thể nắm giữ mình muốn tất cả. Nếu như đứng ở đế vương thị giác đến xem, không có món đồ gì có thể so với trường sinh càng quan trọng. Vì lẽ đó, tiểu hữu ngươi là dự định từ này ba cái phương diện vào tay, bắt đầu đến mưu tính sao? Nghe được Tiêu Giao Tử phân tích, Diệp Phong lộ ra thần sắc tán thưởng. Tiền bối quả nhiên là tiền bối, chỉ dùng một lúc thời gian liền nhìn thấu ý nghĩ của ta. Ngươi nói không sai, ta xác thực dự định từ này ba cái phương diện bắt tay chuẩn bị. Cũng chính là quyền lực, sức mạnh, trường sinh này ba món đồ. Này ba món đồ, có thể nói bao dung thiên hạ tất cả mọi người trong lòng dục vọng. Loại này dục vọng, coi như là ta, cũng không có cách nào hoàn toàn thoát khỏi. Đương nhiên, phổ thông đồ vật tự nhiên hấp dẫn không được ta. Muốn để những thế lực này đều cuốn vào trận này phân tranh, ta chỉ cần ba bước liền có thể làm được. Nói tới chỗ này, Diệp Phong giơ ra ba ngón tay. Ta phi thường muốn nghe một chút ba bước này kế hoạch tình huống cặn kẽ. Tiêu Giao Tử mang theo hứng thú nồng hậu nói rằng, bước thứ nhất, đem ma môn cùng từ hàng tĩnh trai chân thực nội tình truyền bá đến mỗi cái địa phương, để trên đời này tất cả mọi người biết bọn họ sau lưng ẩn giấu mưu tính cùng mục đích. Chính là, chỉ có vừa hiểu rõ chính mình, lại hiểu rõ đối thủ, mới có thể ở vô số lần chiến đấu bên trong đều đạt được thắng lợi, không tao ngộ thất bại. Diệp huynh đệ, có thể nếu như thật sự làm như vậy rồi, cái kia ma môn cùng từ hàng tĩnh trai trong lúc đó còn có thể bạo phát xung đột sao? Lục Tiểu Phượng cao mày cẩn thận suy tư một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Phong hỏi. Hừ, ai cũng đừng nghĩ xem thường Mông Cổ đại quân xuôi nam đánh chiếm Trung Nguyên cái kia cố chấp sức mạnh, càng không thể quên cái khắc vương triều trong lòng đánh những người mưu tính nhỏ. Nếu như bọn họ còn không thăm dò rõ ràng ma môn cùng từ hàng tĩnh trai tình huống thật, nói không chắc trong lòng còn có thể nhiều mấy phần chần chờ cùng lo lắng. Chỉ khi nào để bọn họ biết được này hai phái lai lịch chân chính, sở hữu ẩn dấu bí mật liền đều sẽ bại lộ ở tất cả mọi người trước mắt. Những người đến từ mỗi cái vương triều thế lực, tự nhiên cũng sẽ lấy ra đối ứng đối biện pháp cùng hành động. Cho nên nói a, đem bọn họ gốc gác vào trận, không chỉ có không có cách nào lắng lại trước mặt trận này phân tranh, ngược lại sẽ để trận này phân tranh tốc độ phát triển trở nên càng nhanh hơn. Thân ở trận này hỗn loạn trung tâm bên trong, rất nhiều chuyện căn bản không thể kìm được chính bọn hắn quyết định. Coi như bọn họ cái gì động tác đều không làm, những người vương triều cũng sẽ đem bọn họ quăng tiến vào trong phân tranh. Chuyện này, Lục Tiểu Phượng lại một lần nữa bị cả kinh không nói ra được nửa câu nói đến. Diệp Phong không có đi lưu ý Lục Tiểu Phượng cái kia phó kinh ngạc dáng dấp, tiếp tục nói. Điểm thứ hai, từ hàng tinh trai cùng Tịnh Niệm Thiền Tông thành tựu có hơn 1000 năm lịch sử giang hồ môn phái. Bọn họ thu gom bí tịch võ công cùng bảo vật quý giá, nhiều đến căn bản đến không hết. Trong đó, Từ Hàng Tĩnh Trai nắm giữ Từ Hàng Kiếm Điện, là Thần Châu trên mặt đất tứ đại kỳ thư một trong. Điểm này dĩ nhiên là không cần ta nhiều hơn nữa làm giải thích. Mà Tịnh Niệm Thiền Tông trong tay Hòa Thị Bích, có thể hữu hiệu địa áp chế cùng khắc chế trong lòng người sinh sôi ma niệm. Đối với những cao thủ võ lâm kia mà nói, này không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ quý giá bảo bối. Như vậy một cái bảo vật, đối với Thạch Chi Hiên tới nói có phi thường trọng yếu ý nghĩa. Món bảo vật này đối với Thạch Chi Hiên rất trọng yếu. Lẽ nào hắn hiện tại tình hình? Lục Tiểu Phượng mang theo suy đoán ngữ khí nói rằng, ngươi đoán được không sai, Thạch Chi Hiên tinh thần đã xuất hiện thất loạn. Vì lẽ đó hắn phi thường cần Hòa Thị Bích món bảo vật này. Diệp Phong khẽ gật đầu một cái. Nếu như Thạch Chi Hiên biết Tịnh Niệm Tiền Tông có bảo vật như vậy, hắn trước mắt chuyện gấp gáp nhất chính là đem cái thứ này cướp đến tay. Hơn nữa, món bảo vật này đối với cái kia hai cái hấp thu Tà Đế Xá Lợi sức mạnh cấu trọng, từ Tử Lăng tới nói, cũng đồng dạng trọng yếu. Hai người kia nếu như nghe được tin tức này, khẳng định cũng sẽ chạy tới cướp giật Hòa Thị Bích. Cứ như vậy, Trường Sinh Quyết cùng Tà Đế Xá Lợi tự nhiên cũng sẽ xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Mà Vũ Văn Thiệt gia chủ Vũ Văn Hoa Cập, đối với Trường Sinh Quyết có cực kỳ thâm thiết chấp niệm. Chỉ cần Trường Sinh Quyết ở trên giang hồ lộ ra một chút tung tích, hắn nhất định sẽ đi tranh cướp. Phải biết, Trường Sinh Quyết là một môn chân chính có thể khiến người ta thực hiện trường sinh nguyện vọng tu luyện công pháp. Ngoại trừ Vũ Văn Việt này một thế lực ở ngoài, cái khác vương triều thế lực tự nhiên cũng đang đánh môn công pháp này chú ý. Quá là khéo, chuyện này thực sự là quá là khéo. Này thật đúng là rút dây động rừng a. Một bên Hoa Mãn Lâu lập tức vỗ tay tán thưởng lên. Như thế xem lời nói, mặc kệ là sức mạnh, trường sinh này hai loại tài nguyên cũng đã bày ra ở trước mặt người đời. Coi như bọn họ không muốn động thủ, cũng không thể không động thủ. Từ Hàng Tĩnh Trai cùng Tịnh Niệm Tiền Tông thành tựu có ngàn năm giao tình đồng minh thế lực. Bọn họ tự nhiên sẽ đồng thời đi tới, đồng thời lùi về sau. Một khi Tịnh Niệm Tiền Tông gặp phải ma môn công kích, Từ Hàng Tĩnh Trai nhất định phải chạy tới trợ giúp bọn họ. Mà cùng Từ Hàng Tĩnh Trai có quan hệ Lý gia, tự nhiên cũng không thể tin thân sự ở ngoài, liều mạng. Mặt khác, Tống Khuyết cùng Phạm Thanh Tuệ trong lúc đó có quan hệ là thù. Hắn cũng tương tự không thể ngồi coi mặc kệ, khoanh tay đứng nhìn. Cứ như vậy, đại tùy cảnh nội ngũ phương thế lực, liền tất cả đều cuốn vào trận này trong phân tranh. Hoa Mãn Lâu càng nói càng có hứng thú. Nói đúng. Lục Tiểu Phượng dùng sức vỗ tay một cái trưởng. Một khi bọn họ rơi vào trận này phân tranh bên trong, ở đại thế cuộc thúc đẩy dưới, tất cả mọi chuyện đều không cách nào do chính bọn hắn làm chủ. Liền, trận này phân tranh cũng là như vậy triển khai. Nếu Diệp huynh đệ này hai bước kế sách đã nhấc lên trận sóng gió này, cái kia bước thứ ba kế sách lại là cái gì đây? Lục Tiểu Phượng tò mò trong lòng tâm càng ngày càng mãnh liệt. Không riêng là hắn, liền ngay cả Tiêu Giao Tử, Tây Môn Suy Tuyết cũng đều là đồng dạng tâm tình. Ha ha, lẽ nào trận này phân tranh mẹn mẹn chỉ là cùng tranh cướp đại tùy thổ địa có quan hệ sao? Diệp Phong nhìn về phía mọi người hỏi ngược lại. Diệp huynh đệ, trước ngươi không phải đã nói người thắng cuối cùng không phải Lý gia sao? Lục Tiểu Phượng mang theo vài phần nghi hoặc hỏi. Lý gia đúng là người thắng cuối cùng. Diệp Phong gật gật đầu nói rằng, thế nhưng Lý gia nếu như không đánh đổi một số thứ, có thể dễ dàng từ những người vương triều mưu tính bên trong đạt được thắng lợi sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Vì lẽ đó trong này dĩ nhiên là liên lụy đến cái khác vương triều, quyền lực, sức mạnh, trường sinh, này ba món đồ Lý gia chỉ có thể lựa chọn trong đó như thế. Hơn nữa còn chỉ có thể quyền lựa chọn lực loại này, mặc kệ là sức mạnh, vẫn là trường sinh, đều không đúng Lý gia bây giờ có thể hy vọng xa vời được. Cũng chỉ có từ bỏ sức mạnh cùng trường sinh, mới có thể đổi được đại tùy vùng đất này. Lẽ nào cái khác vương triều liền bất tham đổ vùng đất này sao? Lục Tiểu Phương hỏi. Coi như ham muốn, bọn họ cũng không có cách nào được. Diệp Phong nhẹ giọng nói rằng, bây giờ mỗi cái vương triều trong lúc đó đều nằm ở một loại lẫn nhau ngăn được trạng thái, không ai đồng ý đánh vỡ sự cân bằng này cục diện. Coi như là mạnh mẽ nhất Đại Tần Đế quốc, ý nghĩ cũng là như vậy. Vì lẽ đó, mặc dù đại tùy khối này thổ địa xem tảng mỡ dậy như thế mê người, bọn họ cũng không thể không từ bỏ, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn những việc khác. Hóa ra là như thế sự việc. Lục Tiểu Phượng cuối cùng đã rõ ràng rồi đạo lý trong đó. Cho tới này bước thứ ba kế sách, coi như chúng ta không đi làm, đến vào lúc ấy, những người vương triều cũng sẽ thay chúng ta làm tốt. Sau khi nói xong, Diệp Phong trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười tự tin. Thật không nghĩ đến, này nhìn như phổ thông giang hồ phân tranh sau lưng, lại vẫn ẩn giấu đi thâm trầm như vậy mưu tính. Coi như là tâm thái luôn luôn hở hững ôn hòa Hoa Mãn Lâu, cũng không khỏi phát sinh như vậy một tiếng cảm thán. Hoa huynh đệ nói tới quá đúng rồi, chỉ cần là liên lụy đến vương triều thế lực sự tình, sẽ không có một cái là đơn giản. Lục Tiểu Phượng cũng theo phụ hòa nói, thiên hạ đại thế, phân liệt thời gian dài liền sẽ hướng đi thống nhất thời gian dài lại gặp hướng đi phân liệt. Chỉ có nắm tại trong tay mình thanh kiếm kia, mới là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tây Môn Suy Tuyết hiếm thấy mở miệng nói ra một câu, sức mạnh, mặc kệ ở thời đại nào, đều là hữu dụng nhất đồ vật. Chỉ có nắm giữ sức mạnh to lớn, mới có nói tư cách. Tây Môn Suy Tuyết nhìn bề ngoài thật giống trong lòng chỉ có kiếm, đối với chuyện trên đời đều rất lạnh nhạt. Nhưng hắn cũng không ngu ngốc, trải qua Diệp Phong như thế một phen giảng giải, quay chung quanh chuyện này các loại liên quan, hắn cũng nhìn ra càng thấu triệt. Cùng lúc đó, hắn cũng càng thêm rõ ràng thực lực bản thân tầm quan trọng. Chương 405, thích khách đã lặng lẽ lẫn vào giang hồ. Chương 405, thích khách đã lặng lẽ lẫn vào giang hồ. Diệp huynh đệ, lẽ nào Lý gia liền như thế trơ mắt nhìn những người vương triều thế lực cướp giật trong tay mình đổ vỡ, nhưng không làm ra bất kỳ đáp lại sao? Lục Tiểu Phượng nhìn về phía Diệp Phong hỏi. Nghe được vấn đề này, Diệp Phong cười khẽ một tiếng. Ngươi cảm thấy đến Lý gia có thể làm cái gì đây? Lý gia lại dám làm cái gì đây? Chuyện này thật giống xác thực cái gì đều làm không được. Lục Tiểu Phượng suy nghĩ chỉ chốc lát sau nói rằng, không sai, Lý gia cái gì đều làm không được, chỉ có thể theo tình thế nước chảy bèo trôi. Cuối cùng có thể ở lại trong tay mình đồ vật, mới thật sự là thuộc về mình. Diệp Phong khẽ gật đầu một cái. Thẳng thắn nói, Lý gia đến cuối cùng, e sợ chỉ có thể đi lục tìm người bên ngoài ăn còn lại những người tàn thang đồ ăn thừa. Chờ trận này quay chung quanh lợi ích triển khai tranh cướp hạ màn kết thúc, bọn họ còn phải lưu lại xử lý đến tiếp sau hỗn loạn. Lùi một bước nghĩ, coi như Lý gia lựa chọn không dính líu chuyện này, chỉ bằng Lý gia này điểm bạc nhược thực lực, thật có thể chống lại những người hoàng triều thế lực xung kích sao? Nếu như thật như vậy làm, không phải tương đương với tỏ rõ lấy ra lập trường của chính mình sao? Này ngược lại sẽ để bọn họ triệt để đứng ở hoàng triều thế lực phía đối lập đi đến. Cứ như vậy, toàn bộ Lý gia không chỉ có gặp rơi vào tình cảnh khó khăn, liền ngay cả có thể hay không chống được cuối cùng, đều là cái nói không chuẩn sự tình. Vì lẽ đó tại đây trong sự kiện, Lý gia căn bản không có tự chủ cơ hội lựa chọn. Bọn họ chỉ có thể theo đại tình thế nước chảy bèo trôi, thân bất do kỷ. Cho tới cuối cùng có thể được chỗ tốt gì, xem hết những người hoàng triều thế lực đồng ý cho bọn họ lưu lại gì đó. Ai, nhớ lúc đầu Lý gia nhưng là đại tùy cảnh nội mạnh nhất một trong ba gia tộc lớn. Có thể ở thiên hạ đại thế trước mặt, dĩ nhiên cũng có vẻ như thế nhỏ bé, như thế không đáng nhắc tới. Liền ngay cả chính mình gia tộc vận mệnh, cũng phải do người khác tới khống chế. Chuyện này thực sự là mạc đại bi ai a. Lục Tiểu Phượng hai tay xoa ở trên eo, một bên lắc đầu vừa nói. Đúng là đủ bi ai. Tiêu Giao Tử cũng theo phát sinh một tiếng thở dài. Ở trong trần thế, có quá nhiều chuyện, đều không đúng mình có thể làm chủ. Ngươi nếu như không theo tình thế trước mặt đi, cũng chỉ có thể bị vây ở phân tranh trong nước xoáy, không có cách nào tránh thoát. Muốn ngược lại tình thế đi tranh thủ, đầu tiên đến có đủ mạnh thực lực thành tựu chống đỡ mới được. Rất hiển nhiên, Lý gia cũng không có thực lực như vậy. Không riêng là Lý gia không có, liền ngay cả Vũ Văn Việt cùng Tống Thiện, cũng như thế không có thực lực như vậy. Dù cho là xem từ hàng tĩnh trai như vậy có thâm hậu căn cơ thế lực, một khi rơi vào trận này phân tranh vòng xoáy, muốn thoát thân cũng khó như lên trời. Hơn nữa từ hàng tĩnh trai tại đây trong sự kiện, nhưng là hạt nhân then chốt nhân vật. Nếu là không có bọn họ, trận này phân tranh vở kịch lớn căn bản là không có cách nào trình diễn. Diệp Phong uống một hớp trà xanh, trên mặt mang theo ý cười nói rằng: "Tiểu Hữu, nếu thực lực đối phương mạnh như vậy, ngươi chắc chắn có thể đánh bại nàng sao?" Tiêu Giao Tử quay đầu, nhìn về phía Diệp Phong hỏi: "Đối phó nàng, căn bản không cần ta ra tay, tự nhiên sẽ có người đi thu thập nàng." Diệp Phong khỏe miệng lộ ra một vẻ ý cười nhàn nhạt. Những người hoàng triều thế lực muốn từ trong chuyện này mò đến chỗ tốt, không trả giá một điểm đánh đổi, làm sao có khả năng dễ dàng đắc thủ đây? Bây giờ, Đại Tần Đế quốc, Đại Tống hoàng triều, Đại Minh hoàng triều còn có Mông Nguyên chờ mỗi cái hoàng thất, mục tiêu của bọn họ tất cả đều nhắm ngay từ hàng tinh trai. Một cái môn phái giang hồ nhỏ nhỏ, coi như tự thân căn cơ sâu hơn dày, làm sao có thể ngăn cản được tứ đại hoàng triều liên thủ khởi xướng tấn công đây? Dân chúng bản thân cũng chưa từng có sai, chỉ là bởi vì nắm giữ bảo vật quý giá, mới đưa tới tai họa. Đạo lý này, tại trên người từ hàng tĩnh trai thể hiện đến lại thấu triệt có điều. Nếu như ở trước đây, từ hàng tĩnh trai quả thật có năng lực bảo vệ cẩn thận trong tay mình chí bảo. Nhưng thế cục bây giờ, cùng trước đây đã hoàn toàn khác nhau. Bây giờ, thời đại chính đang không ngừng biến hóa, hoàng triều cũng đang không ngừng thay đổi. Những người cựu vương triều cũng sớm đã không còn tồn tại nữa. Nói không sai, tình huống bây giờ cùng quá khứ đúng là khác nhau một trời một vực a. Tiêu Giao Tử vô cùng tán đồng địa điểm gật đầu. Diệp Phong xưa nay đều không cảm giác mình là cái lòng dạ chống trải người. Lúc trước từ hàng tĩnh trai khắp nơi tản liên quan với hắn lời đồn lúc, giữa bọn họ cũng đã xem như là kết xuống đối địch quan hệ. Trước lúc này, Diệp Phong không có đi tìm từ hàng tĩnh trai phiền phức, cũng không phải là bởi vì hắn không có năng lực đưa cái này môn phái triệt để diệt trừ, mà là trong lòng hắn rất rõ ràng, đại tùy hoàng thất sớm muộn đều sẽ hướng đi suy yếu cùng diệt vong. Đợi đến giang hồ rơi vào hỗn loạn, mỗi cái thế gia trong lúc đó bạo phát phân tranh thời điểm, chính là hắn ra tay hành động thời cơ tốt nhất. Bây giờ, tất cả mọi chuyện cũng giống như Diệp Phong trước dự liệu như vậy, đang từng bước đẩy mạnh. Mà chính hắn cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ở sau lưng lặng lẽ thúc đẩy thế cuộc phát triển là có thể. Cũng không lâu lắm, Diệp Phong thả ra chính mình thân nhiệm, đem từ lâu thiết lập sẵn kế hoạch truyền đạt cho Vệ Trang. Làm Vệ Trang biết được cái kế hoạch này nội dung cụ thể sau, nội tâm cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ đến, Diệp Phong không chỉ có nắm giữ thực lực mạnh mẽ, liền ngay cả lập ra đi ra mưu kế, đều như thế chắc chẽ, như thế có thấy xa. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Vệ Trang lập tức triệu tập thủ hạ của chính mình, đem những tin tức này quyết tán đi ra ngoài. Cùng lúc đó, ở một bên khác đại tùy biên cảnh khu vực, Bạch Khởi cùng Vương Tiễn hai người cưỡi chiến mã, lặng lặng đứng lặng. Ánh mắt của bọn họ hướng về đại tùy cảnh nội nhìn qua. Bọn họ cũng không có bước vào đại tùy quốc thổ. Hơn nữa từ vẻ mặt bọn họ đến xem, hai người kia tựa hồ đang đợi cái gì đó. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy một bóng người màu đen chính nhanh chóng hướng về bên này chạy trốn lại đây. Ngày mấy cái xê dịch trong lúc đó, bóng người kia liền đi đến trước mặt bọn họ. Chỉ thấy người kia quỳ một chân xuống đất, cung kính mà được rồi một cái lễ. La Vong sát thủ Điểm Nhật, tham kiến hai vị đại nhân. Người này ăn mặc một thân màu đen khôi giáp, mang trên đầu làm bằng đồng xanh mặt nạ. Cái hông của hắn mang theo một cái bảo kiếm, hắn chính là La Vong trong tổ chức chữ tiên cấp sát thủ Điểm Nhật. Bây giờ, toàn bộ La Vong tổ chức tuy rằng đều ở Vương Tiễn khống chế bên dưới, nhưng trên thực tế, La Vong tổ chức sở hữu sự vụ đều là do Điểm Nhật phụ trách quản lý. Nói cách khác, Điểm Nhật địa vị chỉ ở Vương Tiễn bên dưới. Trước đây, Điểm Nhật cũng phụ trách xử lý La Vong tổ chức các loại sự vụ, nhưng hiện tại, quyền lực trong tay của hắn so với trước đây càng to lớn hơn. Dù sao, phụ dưỡng chủ nhân không giống, địa vị của chính mình tự nhiên cũng sẽ có chỗ bất đồng. Trước đây La Vong tổ chức chủ nhân là Triệu Cao, Tuy nói Triệu Cao đã từng là doanh chính bên người tâm phúc người, nhưng nói cho cùng, hắn quyền lực trước sau không sánh được Vương Tiễn. Mà hiện tại, Vương Tiễn thành tựu La Vong tổ chức tân chủ nhân, nắm giữ quyền lực cực lớn, rất nhiều chuyện bắt tay vào làm, cũng không giống trước đây như vậy có nhiều như vậy ràng buộc. Tiểu Nhật, ngươi chính là Việt Vương Bát Kiếm bên trong một vị đi. Bạch Khởi nhìn Tiểu Nhật, mở miệng nói rằng, đối với Tiểu Nhật danh tự này, Bạch Khởi tự nhiên là biết đến, chỉ là trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua bản thân của hắn mà thôi. Thực lực của ngươi, đúng là rất tốt. Đa tạ đại nhân khích lệ. Tiểu Nhật cung kính mà đáp lại nói, đứng lên đi. Bạch Khởi khoát tay áo một cái, nói rằng, đa tạ đại nhân. Tiểu Nhật lại lần nữa thi lễ một cái, sau đó chậm rãi đứng dậy. Theo chúng ta nói một chút, trước lập ra kế hoạch, hiện tại tiến hành đến một bước nào? Vương Tiễn nhìn Tiểu Nhật, mở miệng dò hỏi. Bẩm đại nhân lời nói, bây giờ Ma Môn cùng Từ Hàng Tinh Trai trong lúc đó quan hệ đã đến như nước với lửa mức độ, hơn nữa bọn họ hai bên ước định quyết chiến thắng này cũng sắp đến. Những tình huống này, lão phu cũng sớm đã biết rồi, nói điểm chuyện quan trọng hơn. Vương Tiễn ngữ khí bình thản nói rằng. Tiểu Nhật đội vã cung kính mà đáp lại nói, hiện tại La Vong tổ chức thích khách đã lặng lẽ lẫn vào trên giang hồ mỗi cái trong bang phái. Chúng ta lập tức tối nên làm, chính là lặng lặng chờ đợi những thế lực này trong lúc đó bạo phát xung đột. Vương Tiễn khẽ gật đầu, không có xuống chút nữa nói. Hắn đưa mắt nhìn sang bên cạnh Bạch Khởi, nhìn dáng dấp còn phải đợi thêm một trận a. Vậy thì chờ đi, ngược lại chúng ta có nhiều thời gian, không cần thiết sốt ruột. Bạch Khởi lúc nói chuyện ngữ khí vô cùng ung dung. Vừa dứt lời, Bạch Khởi câu chuyện đột nhiên xoay một cái. Hắn nhìn về phía Điểm Nhật hỏi, đúng rồi, Diệp Phong bọn họ nhóm người kia gần nhất có hay không động tĩnh gì? Nghe được vấn đề này, Điểm Nhật lập tức hai tay ôm quyền trả lời, bọn họ không có bất kỳ hoạt động gì. Từ khi bọn họ một đám người tiến vào Từ Hàng Tĩnh Trai địa bàn sau khi, liền cũng không còn từng đi ra cái kia nhà khách sạn. Dù cho là một bước đều không bước ra đi qua chưa, coi như là người đứng bên cạnh hắn cũng không từng đi ra ngoài. Bạch Khởi lại hỏi tới, bẩm đại nhân lời nói, đúng là như vậy. Tiểm Nhật thành thật trả lời, khách sạn này bốn phía đã che kín La Vong mật thám, coi như là một con chim từ trong khách sạn bay ra ngoài, cũng chạy không thoát La Vong mật thám giám thị. Hừm, ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi đi. Bạch Khởi nheo mắt lại, khoát tay áo một cái nói rằng, vâng, thuộc hạ xin cáo lui. Tiểm Nhật con người thi lễ một cái, sau đó liền cấp tốc biến mất ở trước mắt của hai người. Làm sao? Có phải là phát hiện vấn đề gì? Vương Tiễn liếc mắt nhìn Điểm Nhật phương hướng ly khai, tiếp theo xoay đầu lại hỏi Bạch Khởi. Ha ha, không có vấn đề gì. Bạch Khởi cười khẽ một tiếng. Diệp Phong bọn họ một đám người chưa từng có cố ý che giấu mình hành tung, chỉ cần hơi hơi đi hỏi thăm một chút, liền có thể biết hắn ở đâu. Vương Tiễn chậm rãi mở miệng nói rằng. Bạch Khởi nhìn về phía Vương Tiễn, tung một cái đánh thẳng then chốt hỏi ngược lại. Hả? Lẽ nào trong này có cái gì không đúng địa phương sao? Vương Tiễn hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không có vấn đề, mới là vấn đề nghiêm trọng nhất. Bạch Khởi hai mắt nhìn phía Từ Hàng Tĩnh Trai vị trí, cặp mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu tầng tầng không gian, nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Không có vấn đề, mới là vấn đề nghiêm trọng nhất. Vương Tiễn cẩn thận suy tư, nhiều lần cân nhắc trong lời này ẩn chứa thâm tầng hàm nghĩa. Không sai, theo ta được biết, Diệp Phong là cái thích xem náo nhiệt người. Đồng dạng, bên cạnh hắn Lục Tiểu Phượng cũng là người như vậy. Chương 406, trong thiên hạ chưa từng có tuyệt đối chuyện giữ bí mật. Chương 406, trong thiên hạ chưa từng có tuyệt đối chuyện giữ bí mật. Bạch Khởi híp mắt nói rằng, ta có thể không tin tưởng hai người kia năng lực chủ tính tình, cả ngày ở lại trong khách sạn, liền cửa phòng đều không bước ra một bước. Trừ phi bọn họ có cái khác nguyên nhân, hoặc là nói bọn họ chính đang lén lút bày ra chuyện gì. Mặt khác, ta cũng không tin tưởng Diệp Phong từ Linh Châu không xa ngàn dặm đi đến Đại Tùy chỉ là vì đến xem Từ Hàng Tĩnh Trai náo nhiệt. Muốn nhìn náo nhiệt lời nói, nơi nào không có náo nhiệt có thể xem đây? Nhưng bọn họ một mực liền đến Đại Tùy, hiện tại càng là ở lại Từ Hàng Tĩnh Trai địa bàn bên trong. Phải biết Ma Môn cùng Từ Hàng Tĩnh Trai chẳng mấy chốc sẽ khai chiến, muốn nói hắn ở trong bóng tối không có cái gì mưu tính hoặc tính toán, ta là tuyệt đối không tin tưởng. Nghe Bạch Khởi vừa nói như thế, Vương Tiễn cũng cảm thấy phi thường có đạo lý. Tuy rằng Vương Tiễn cũng là một người thông minh, nhưng hắn xuất thân võ tướng, đối với những người cấp độ sâu tính toán, nhu tính, trong lúc nhất thời rất khó coi thấu mấu chốt trong đó. Giống như Vương Tiễn đều thuộc về võ tướng Bạch Khởi, tầm mắt nhưng cao hơn Vương Tiễn một ít, có thể nhìn thấy Vương Tiễn không nhìn thấy địa phương. Đồng dạng, rất nhiều chuyện Bạch Khởi suy tính được cũng càng chu toàn. Lại như bây giờ, Bạch Khởi có thể nhận ra được Diệp Phong chính đang nhu tính cái gì, chỉ là hắn trong lúc nhất thời cũng nhìn không thấu Diệp Phong cụ thể mưu tính là cái gì. Ngươi đến cùng đang nhu đồ cái gì đây? Bạch Khởi nhíu mày, trong miệng thấp giọng tự đủ. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, trong nháy mắt một ngày liền đi qua. Nhưng mà, chính là này ngăn ngắn một ngày thời gian, nhưng quay dậy tất cả mọi người kế hoạch. Chỉ vì, không biết là ai ở trên giang hồ phân tán một cái tin, ở Tịnh Niệm Tiền Tông gửi một cái chí cao vô thượng bảo vật. Món bảo vật này tên là Hòa Thị Bích. Khối này chí bảo có cực kỳ mạnh mẽ tác dụng, có thể tinh chế trong lòng người ma niệm, còn có thể trấn áp tai họa, đồng thời cũng có thể đếm trừ lòng người ma. Tin tức này một truyền ra, lập tức ở toàn bộ giang hồ gây nên náo động. Phải biết, ở võ đạo trên con đường tu hành, đáng sợ nhất kiếp nạn không phải đến từ kẻ địch, mà là đến từ người tu hành tự thân. Mà đến từ tự thân kiếp nạn, chính là tâm ma. Theo tin tức này không ngừng truyền bá, một ít giang hồ nhân sĩ đối với khối này Hòa Thị Bích càng là tôn sùng tới cực điểm. Có người nói khối này Hòa Thị Bích là thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay thần vật. Không phải vậy tại sao có thể có chân áp tai họa tác dụng đây? Đồng dạng, còn có đồn đại nói, khối này hỏa thị bích là thiên địa tự nhiên dựng dục ra kỳ dị bảo vật. Thanh trừ tâm ma đối với nó tới nói có điều là làm việc nhỏ. Nói chung, mọi người đem hỏa thị bích tác dụng nói tới càng ngày càng quyết đại. Nhưng mặc kệ những người giang hồ này sĩ làm sao nói khoác, tên này vì là hỏa thị bích chí bảo, quả thật có trấn áp tai họa, thanh trừ tâm ma tác dụng. Bây giờ, Từ Hàng Tĩnh Trai vốn là đã ở vào phân tranh trung tâm, hiện tại lại xuất hiện tin tức như thế. Thanh hữu Từ Hàng Tĩnh Trai minh hữu Tịnh Niệm Tiền Tông này một giang hồ thế lực, cũng tiến vào những người thành viên hoàng thất trong tầm mắt. Lúc này, ở Ma Môn trong tổng bộ, có một vị xem ra văn nhã nho nhã người đàn ông trung niên, chính hai tay chắp ở sau lưng, hướng về Tịnh Niệm Tiền Tông phương hướng nhìn tới. Người này chính là hiện tại Ma Môn bên trong lãnh tụ cấp nhân vật, Tà Vương Thạch Chi Hiên. Thạch Chi Hiên mặc dù là Ma Môn Hoa Gian phái cùng Bổ Thiên các hai môn phái này trưởng môn, nhưng hắn thực lực sâu không lường được, khiến người ta không cách nào đánh giá. Ma Môn muốn đối kháng Từ Hàng Tĩnh Trai, nhất định phải thống nhất toàn bộ Ma Môn, đem Ma Môn sở hữu sức mạnh đều tụ tập cùng nhau. Mà Thạch Chi Hiên chính là ứng cử viên phù hợp nhất. Sư phó, tin tức này có thể tin được không? Tại sau lưng Thạch Chi Hiên, đứng một vị dung mạo thanh niên anh tuấn nam tử. Người này gọi Hầu Hi Bạch, ở trên giang hồ bị mọi người xưng là Đa Tình công tử. Nghe được Hầu Hi Bạch lời nói, Thạch Chi Hiên nhíu mày. Mặc kệ tin tức này là thật hay giả, chỉ cần đi tra xét xuống, liền có thể biết thật giả. Nếu như Tịnh Niệm Tiền Tông thật sự có bảo vật như vậy, coi như trả bất cứ giá nào, cũng phải đem nó đoạt tới. Thạch Chi Hiên tinh thần có vấn đề, này đã không phải bí mật gì. Toàn bộ người của Ma Môn đều biết chuyện này. Nếu như này Hòa Thị Bích thật sự có tiêu trừ tâm ma tác dụng, đôi kia Thạch Chi Hiên tới nói, chính là chí cao vô thượng thần vật. Chỉ cần có thể tiêu trừ chính mình tâm ma, tinh thần của hắn trạng thái nhất định sẽ khôi phục bình thường. Đến vào lúc ấy, hắn thực lực của tự thân nói không chắc còn có thể có tăng lên. Vậy ta hiện tại liền sắp xếp nhân thủ đi hỏi thăm tin tức. Hầu Hi Bạch liền vội vàng nói, không cần làm như vậy. Thạch Chi Hiên khoát tay áo một cái, ngăn cản Hầu Hi Bạch. Từ Hàng Tĩnh Trai cùng Tịnh Niệm Tiền Tông hai cỗ thế lực này, trong lúc đó có vô cùng mật thiết hài lòng quan hệ. Lần này chúng ta tấn công Từ Hàng Tĩnh Trai, Tịnh Niệm Tiền Tông đương nhiên sẽ không đếm xỉa đến, liều mạng. Chúng ta chỉ cần thay đổi con đường đi đến Tịnh Niệm Tiền Tông là được. Chuyện này với chúng ta tới nói, chỉ có điều là thay đổi một cái chiến trường mà thôi. Hơn nữa, trong lòng ta luôn có một loại trực giác, Từ Hàng Tĩnh Trai tựa hồ chính đang dưới một bàn cờ rất lớn. Nếu như đem chiến trường chuyển đến Tịnh Niệm Tiền Tông, nói không chắc còn có thể có cái khác không tưởng tượng nổi thu hoạch. Nghe xong sư tôn một phen giáo huấn, Hầu Hi Bạch trên mặt hiện ra trầm ngâm vẻ mặt, chậm rãi gật đầu ra hiệu. Hắn không có nhiều hơn nữa thổ lộ nửa cái tự, lúc này xoay người bước chân rời đi, bắt tay chủ tính chung đến tiếp sau các hạng sự vụ. Tuy nói lúc trước phương án đột nhiên sinh biến, nhưng cuối cùng sắp sửa đạt thành kết quả kỳ thực cũng không quá to lớn sự khác biệt. Bất kể là hội tụ toàn bộ sức mạnh mạnh mẽ tấn công Từ Hàng Tinh Trai, vẫn là thay đổi đầu mâu nhắm thẳng vào Tịnh Niệm Tiền Tông, giữa hai người này vốn là không tồn tại bản chất tính khác nhau. Nhận biết được đồ đệ khí tức triệt để tiêu tan ở nhận biết phạm vi ở ngoài, Thạch Chi Hiên trong con người bỗng nhiên né qua một vệ tác liệt tinh quang. Hoa Thị Bích, ta Thạch Chi Hiên tình thế bắt buộc. Những người khác hay là cũng không biết Hòa Thị Bích ngọn nguồn, nhưng hắn Thạch Chi Hiên sao không biết gì cả? Từ lúc hồi lâu trước, hắn liền nghe nói Tịnh Niệm Thiền Tông nội bộ ẩn giấu một cái tuyệt thế chân bảo. Chỉ có điều vào lúc đó, hắn còn không biết cái này chân bảo cụ thể danh hiệu. Mà đến giờ khắc này, hắn rốt cục biết rõ cái này chân bảo đến tột cùng là vật gì. Cứ việc hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm ở hậu trường phân tán tin tức này người là ai, đối phương làm như vậy dụng ý lại là cái gì. Nhưng điều này có thể lay động hắn muốn cướp đoạt Hòa Thị Bích quyết tâm sao? Hiển nhiên không thể, bất kể là người nào, đều không thể dao động hắn phần này chấp niệm. Cũng không lâu lắm, một đạo chỉ lệnh hoàn toàn mới từ Bộ Thiên các truyền ra, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Ma Môn trên dưới. Ma Môn kế hoạch ban đầu là trực tiếp hướng về Đế Đạp Phong phát động tấn công. Nhưng hôm nay, theo đạo này chỉ lệnh chính thức truyền đạt, Ma Môn sở hữu thế lực đều giữa đường thay đổi phương hướng, hướng về Tịnh Niệm Thiền Tông phương hướng xuất phát. Thanh thế như vậy hùng vĩ cử động, tự nhiên không thể tránh được những thế lực khác xếp vào khắp nơi cơ sở ngầm. Những tham tử này dồn dập đem Ma Môn thay đổi phương hướng tin tức truyền về chính mình tương ứng thế lực. Làm những thế lực kia biết được tin tức này sau, tất cả mọi người đều trong bóng tối âm thầm cân nhắc. Lẽ nào giang hồ thượng lưu truyền ra liên quan với Tịnh Niệm Thiền Tông ẩn giấu Hòa Thị Bích món trí bảo này nghe đồn, dĩ nhiên là chân thực. Nhưng từ tình hình dưới mắt đến xem, Ma Môn trên đường đổi đường đi đến Tịnh Niệm Thiền Tông, điều này hiển nhiên không phải hư vô mở mịt đồn đại. Cùng lúc đó, thành tựu chuyện này hạt nhân tương quan người Phạm Thanh Tuệ, khi biết tin tức này sau, lông mày trong nháy mắt chăm chú nhíu lên. Trong lòng nàng lập tức dâng lên một luồng mãnh liệt bất an cảm giác. Nàng thực sự không thể nào hiểu được, cái kia ở hậu trường điều khiển tất cả người, làm như vậy đến tuột cùng có thế nào mục đích. Cùng lúc đó, trong lòng cũng của nàng đối với cái này người giật dây tràn ngập sâu sắc kiên kỵ tâm ý, cái này người giật dây chưa ở trên giang hồ chính thức hiện thân, vẹn vẹn chỉ là trong bóng tối tản hai cái tin tức, cũng đã đem toàn bộ đại tùy thế lực khắp nơi bừa bỡn trong lòng bàn tay. Phạm Thanh Tuệ trong lòng cũng đúng cái này người giật dây thân phận từng có vài loại suy đoán. Cái thứ nhất suy đoán là Đại Tần Đế Quốc. Đại Tần Đế Quốc có một cái thuộc hạ tổ chức tên là La Võng. Cái tổ chức này xưng là bày xuống tiên la địa võng, muốn tra xét tin tức không có tìm hiểu không tới. Nếu là cái tổ chức này muốn lẻn vào Tịnh Niệm Thiền Tông thu được tương quan tình báo, nói vậy sẽ là một cái cực kỳ chuyện dễ dàng. Cái thứ hai suy đoán là Âm Dương Gia. Tuy rằng Âm Dương Gia thủ lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất ở trước đây không lâu, với Hàm Dương Cung tao nộ bất ngờ bỏ mình, nhưng hắn môn hạ đệ tử nhưng không có một người chịu đến tổn thương. Hơn nữa, Âm Dương Gia từ trước đến giờ am hiểu các loại quỷ dị khó dò thủ đoạn. Nếu như bọn họ muốn thu được một ít giang hồ bí ẩn, tự nhiên cũng không phải việc khó gì. Cái thứ ba suy đoán là Đại Minh Triều Đình. Từ khi Chu Vô Thị phát động chính biến cung đình sau khi, Đại Minh triều hoàng thất liền thành lập một nhánh tên là Tây Hán thế lực. Chi thế lực này nắm giữ quyền lực lớn, nó cơ sở ngầm trải rộng triều đình cùng dân gian các nơi. Có nghe đồn nói, nguồn thế lực này sau lưng có một vị thực lực cực kỳ mạnh mẽ thiên nhân cảnh cường giả ở chỗ dựa. Nếu vị cường giả này muốn biết được những này giang hồ bí ẩn, tự nhiên cũng không có cái gì có thể giấu giếm được hắn. Thứ tư suy đoán là Diệp Phong. Diệp Phong danh tự này ở toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên đại địa có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Giang hồ thượng lưu truyền thuyết pháp như vậy, người này học thức bên bác, hiểu biết rộng lớn, trong thiên hạ các loại bí ẩn không có hắn không biết. Hắn nếu là biết được Hòa Thị Bích món trí bảo này tồn tại, tự nhiên cũng không phải cái gì làm người bất ngờ sự tình. Càng quan trọng chính là, chính nàng tựa hồ cùng người này trong lúc đó tồn tại một ít mâu thuẫn cùng xung đột. Hơn nữa, Diệp Phong đoàn người thật giống vừa vặn ngay ở từ hàng tĩnh trai thế lực phạm vi quản hạt bên trong hoạt động. Này hết thảy tất cả, có thể hay không đều là Diệp Phong ở hậu trường một tay bày ra. Đối với vấn đề này, chính Phạm Thanh Tuệ cũng không có đáp án, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng phỏng đoán. Dù sao, toàn bộ Đại Tùy bây giờ đang đứng ở dung chuyển bất an thế cuộc bên trong, những người cái khác hoàng triều thế lực cũng đều trong bóng tối rục rà rục dịch. Vừa nghĩ tới chính mình nguyên bản thiết lập sẵn kế hoạch bên trong tràn ngập nhiều như vậy biến số, Phạm Thanh Tuệ trong lòng liền trở nên càng thêm buồn bực bất an. Hơn nữa, Ma Môn trên đường đổi đường đi đến Tịnh Niệm Tiền Tông, nay trực tiếp quấy rầy nàng sở hữu kế hoạch căn bài. Tịnh Niệm Tiền Tông Hòa Thị Bích tuy rằng bị bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một mà ẩn giấu lên, nhưng trong thiên hạ chưa từng có tuyệt đối chuyện giữ bí mật, đều sẽ có mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều biết được một ít tin tức tương quan.